Chương 179, ve sầu thoát xác. Hầm canh rùa. Chương 179, ve sầu thoát xác. Hầm canh rùa. Một ngọn núi lớn trống rông xuất hiện, còn tinh chuẩn rơi vào chính mình trên mai rùa, đây là Bá Quy lão tổ vô luận như thế nào đều không có dự liệu được sự tình. Chỉ là trong chốc lát, nó liền biến mất ở tần mạch trước mắt, bị nghiền ép đến dưới đất chỗ sâu. Mà thi triển rời núi thần thuật tần mạch cũng không có tốt hơn chỗ nào, na gì cao như vậy một ngọn núi lớn, suýt nữa rút khô trong cơ thể hắn tất cả thần nguyên khí. Hắn gian nan lấy kinh thần đao chống đỡ mặt đất, mới đứng vững thân hình. Nguyên thủy vận chuyển, cưỡng ép thôn vệ lấy bốn bề thiên địa nguyên khí, một hồi lâu mới khôi phục chút khí sắc. Quả nhiên, có chút thần thuật không có khả năng tùy tiện vận dụng a. Tần mạch một trận hãi hùng khiếp vía, hắn cũng là nghĩ thử một chút môn thần thuật này uy năng, không nghĩ tới đối với mình tiêu hao dĩ nhiên như thế to lớn. Ngu xuẩn tần mạch, môn thần thuật này đã có thể so với đại thần thuật, rời núi lấp biển, uy năng quá lớn. Nếu là đổi ngươi phế vật kia sư phụ, sợ là trực tiếp liền phải tại chỗ thăng thiên. Ngươi sẽ không na di tòa nhỏ một chút núi sao? Trong đầu, âm thiên tử nổi giận nói, đối với tần mạch lô mãng rất là bất mãn. Đại thần, lão quy này mai rùa quá cứng, ta suy nghĩ phải dùng trọng điểm sơn chân ép, không thể cho lão già chết tiệt này thở cơ hội thôi. Tần mạch ngượng ngùng cười một tiếng đáp lại nói, nho nhỏ yêu quy mà thôi, ngươi cái kia kim thần trùng là bài trí sao? Âm thiên tử hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở. Tần mạch thì khẽ cười nói, đại thần, ta không đồng ý cái nhìn của ngươi, như địch nhân mạnh hơn ta mấy lần, ta đương nhiên sẽ không liều mạng. Bất quá giống như lão quy này, phàm là dùng đao người đều sẽ nhịn không được liều mạng một phen. Đây mới là đối với đao tôn trọng. Âm thiên tử cười nhạo nói, cái dũng của thất phu. Tần mạch im lặng, đại thần không hiểu chúng ta tiểu nhân vật nhiệt huyết. Chết không có. Tần mạch túi người nhìn chằm chằm chân núi, cao giọng hỏi. Nhưng dưới núi lại không có chút nào đáp lại. Tần mạch tâm đạo, hẳn là lão quy này thật bị đẻ chết. Ôm hoài nghi tâm tư, tần mạch thi triển thổ độn, đi vào dưới núi. Lập tức tại trong đất thấy được một bộ màu đen nhánh mai rùa, chỉ là cỗ này trong mai rùa ở giữa bộ phận đúng là bị nện ra một đạo thật sâu vết rách, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ bốn phía thổ nhưỡng. Con rùa này khí tức càng là gần như không. Hiển nhiên, cự sơn này chi lực cơ hồ đoạn tuyệt lão quy này sinh cơ. Tần mạch toàn sắp con rùa này từ dưới đất lôi kéo mà ra. Vâng, cự sơn lại lần nữa hạ xuống mấy trượng, triệt để cắm rễ ở chỗ này. Ngoại giới, người trưởng thành hình thể lớn nhỏ mai rùa bị tần mạch lắc tại trên mặt tuyết, mai rùa kề sát đất. Lão quy thân thể nuốt ở xác bên trong, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ thật đã tử vong. Tần mạch vòng quanh mai rùa vòng vo vài vòng, trong lòng vẫn như cũ có chút hoài nghi. Lão quy này thật đã chết rồi, chết có chút không quá chân thực a. Không phải nói mai rùa này ngay cả tôn giả đều không đánh tan được sao? Tần mạch cũng không cho rằng chính mình bộc phát sau thực lực có thể so với tôn giả. Mà lúc này, cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh cũng đang nhanh chóng chạy đến. Chính là Lý Tu Thần, Nhiếp Phong, Tiểu Ngọc cùng Bạch Nguyên mẹ con. Đương nhiên, bọn hắn hoàn toàn là bị khách sạn hậu phương đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn cho rung động đến, tưởng rằng lão quỷ kia thi triển yêu pháp gì, sợ tần mạch xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy đến. Cho đến phụ cận, mọi người thấy tần mạch hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại bị trước mắt cái này cao ngất cự sơn cùng trên đất to lớn mai rùa cho khiếp sợ đến. Đồ nhi, núi này đánh ở đâu ra? Lý Tu Thần một cước giẫm tại trên mai rùa, ngước nhìn trước mắt núi cao, miệng đều không khép được. A lão quy này thế mà nằm bản bản, tần mạch, ngươi thật lợi hại. Bá quy lão nguyên quán nhưng thật bị ngươi giết. Bạch Nguyên Tuyết trắng hai mẹ con nhìn thoáng qua lão quy, vừa nhìn về phía tần mạch, trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin được. Các nàng thế nhưng là biết rõ lão quy lợi hại, làm thế nào cũng không nghĩ ra tần mạch sẽ đem đối phương đánh thành bộ này tính tình. Bất quá ngẫm lại cũng là, tần mạch ngay cả tân bá đều diện, chỉ là một cái quý yêu, tự nhiên không nói chơi. Nho nhỏ yêu quái, không đáng nhắc đến. Chờ một lúc chúng ta hầm canh ruột uống, tuyệt đối là đại bổ. Tần mạch cười hắc hắc, thu đao vào vỏ, không nhìn thẳng sư phụ vấn đề mù lòa sư bá mặc dù không có khả năng thấy bật, nhưng ở chân thức tầm mắt bên dưới, hết thảy đều nhìn rõ nhập vi. Hắn tựa hồ nhìn ra núi này lai lịch, cười ha hả nhìn một chút tần mạch. Canh ruột đúng là đại bổ, bất quá sư chất, ngươi xác định lão quy này đã chết rồi sao? Tần mạch nghe vậy, lập tức sắc mặt biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia nằm ngửa trên đất lão quy mai ruột đột nhiên phá toái ra. Theo sát lấy, một đầu thân thể nhỏ mấy lần mực ruột từ đó trôi ra, há miệng liền hướng trên người Lý Tu Thần đuổi phải tắt tới. Sư phụ, coi chừng. Tần mạch hoảng sợ nói, liền muốn xuất thủ. Nhưng theo sát lấy lại nghe được Lý Tu Thần cười to thanh âm. Thật coi lão tử không phát hiện được sao? Tiếng nói còn không có rơi, Lý Tu Thần liền đã vận động thân eo, thân thể bay ngược, toàn thân huyết hồng, thi triển bá hoàng thể, càng có kinh người lôi quang lấp lóe, đem một thân chi lực hội tụ ở còn sót lại trên đùi phải, hung hăng đá vào mực rùa trên đầu. Một tiếng hét thảm hù dọa, mực rùa đầu liên đối toàn bộ thân thể đều như là như gió lốc hướng nơi xa bay đi. Mai rùa lại lần nữa cắm ngược ở. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Lý Tu Thần cùng Tần Mạch hai sư đồ vậy mà liên tục bắn bay đầu này Bá Quy lão tổ hai lần. Mà Lý Tu Thần thì vững vàng rơi xuống đất, mặt ngoài thân thể bao quát mái tóc màu đen bên trên màu xanh thẳm lôi quang dần dần giảm đi. Sắc mặt viết đầy ung dung không đổi, gừng càng già càng cay. Một bên Tần Mạch tâm bên trong tán thán nói, sư phụ mặc dù chỉ để lại một bàn tay một cái chân, nhưng những ngày này khổ tu, hắn đã dần dần thích ứng chiến đấu chi pháp. Đồng thời, vẹn vẹn sư phụ phần này sức quan sát liền làm chính mình mặc cảm. Hưu. Tần Mạch nâng đao, cấp tốc đã tìm đến mực thân rùa bên cạnh, nâng đao liền muốn kết quả đối phương. Thiếu hiệp dừng tay. Dưới mai rùa đột nhiên truyền đến lao quỷ tiếng cầu xin tha thứ, lão phu biết sai rồi, còn xin tha thứ lao phu một mạng. Tần Mạch cười lạnh, người giết mai nương thời điểm, có bao giờ nghĩ tới tha cho nàng tính mệnh? Để cho ta tha cho ngươi. có thể hỏi một chút Diêm Vương gia ý kiến đi. Nói liền muốn nâng 2000 bổ xuống. Chờ chút, ai nói lão phu giết Mai Nương? Lão phu là vô tội, thiếu hiệp cũng không thể oan uổng người tốt, không, tốt rùa a. Tần Mạch nghe vậy, đôi mắt ngưng lại, chợt một cước đem lão quy tử trong tuyết đá đi ra. Người sau cái kia vừa mảnh vừa dài đầu lập tức thở phào một hơi, thần sắc kinh hồn không chừng. Trong mắt chuyển nhanh như vậy, muốn chạy trốn có phải hay không? Tần Mạch đem kinh thần giá đao tại bá quy lão tổ cái kia mềm mại trên đầu, lạnh giọng chất vấn. Người sau được chứng kiến Tần Mạch thần uy, nơi nào còn dám mạnh miệng, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí cầm móng vuốt đẩy ra đao, chê cười nói, thiếu hiệp, đừng hiểu lầm a. Ngươi cũng nói lão phu là con rùa mắt đầu xanh thôi, bất quá lão phu mặc dù con mắt nhỏ, nhưng tuyệt đối là phúc hậu rùa a. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý thôi. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, ngươi một cái con rùa, không hảo hảo làm rùa đen rút đầu, lại chạy đến thai họa tứ phương, còn mẹ nó biết dùng ve sầu thoát xác yêu pháp, kém chút liền bị ngươi hổ lộ qua. Ngươi vừa mới nói, Mai Nương không phải ngươi giết, vậy nàng hiện tại cũng đã hấp hối, ngay cả sinh cơ đều nhanh biến mất, ngươi giải thích thế nào? Chương 180, mua mệnh không đủ. Trường Sinh Tuyển Nhãn. Chương 180, mua mệnh không đủ. Trường Sinh Tuyển Nhãn. Đối mặt Tần Mạch chất vấn, Bá Quy lão tổ không dám thất lễ, huống chi, tại sao lưng nó cách đó không xa, tựa hồ còn có một đạo như có như không tôn giả khí tức. Đoàn người này tuyệt đối không phải trước mắt mình có thể trêu chọc. Bá Quy lão tổ chợt mặt lộ vẻ khổ sở, thiếu hiệp, cái này thật không thể trách lão phu à. Mai Nương xem như cùng lão phu cùng thời kỳ yêu tình, nếu không phải lão phu bị Tân Bá chấn đặt ở Thiên Âm đáy sông, Mai Nương đã sớm là lão phu người. Nàng thế nhưng là lão phu tiểu tâm can, lão phu chỗ nào nhận tâm tổn thương nàng. Lão phu chính là cùng nàng đúng rồi mấy chiêu, nàng cứ như vậy, lão phu cũng rất ngượng bức a. Bá Quy lão tổ kêu khổ lấy, cảm giác mình rất oan uổng. Nhưng ngay lúc này, sau lưng Bạch Tuyết lại bước nhỏ nhảy đến Tần Mạch bên người, nắm chặt nắm tay nhỏ nổi giận nói, ngươi lão ố quý này, thực sẽ giảo biện. Mai Nương lúc đầu đã ngày giờ không nhiều, ngươi lại nhất định phải ép buộc nàng làm đạo lữ của ngươi, còn muốn tiêu hủy Mai Nương phu quân thi thể. Không chỉ như vậy, ngươi còn đối với ta cùng mẫu thân lên loại kia dơ bẩn ý nghĩ, quả thực là giả mà không kính, không biết xấu hổ. Tần Mạch ca ca, ta mặc dù bình thường ăn chay, nhưng hôm nay đặc biệt muốn uống canh rùa. Bạch Tuyết đột nhiên một tiếng ca ca, nói xong lung lay Tần Mạch cánh tay, tức giận nói ra. Tần Mạch lơ đãng hất ra Bạch Tuyết tay nhỏ, gật đầu nói, xem ra hôm nay con rùa này canh là uống định. Bá Quy lão tổ nghe vậy, vô ý thức liền muốn đem đầu lùi về mai rùa, nhưng Tần Mạch sớm có sở liệu, kinh thần đao đã kẹt tại đầu của nó phía dưới. Chỉ cần Bá Quy lão tổ tiếp tục rút đầu, vậy nó đầu chắc là phải bị cắt đứt xuống đến. Thiếu hiệp, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Tay của ngài có thể nhất định không cần run a. Lão phu chính là nghẹn quá lâu, muốn tiết lửa mà thôi, còn có, ta cũng không đốt phu quân của nàng thi thể a. Bá Quy lão tổ khổ không thể tả, chê cười nói, nhưng cười lên so với khóc còn khó coi hơn. Hết thảy đều là lão phu sai, lão phu bồi thường, chỉ cần lưu ta một mạng, lão phu có thể tạm thời làm cho Mai Nương khôi phục. Nó bảo đảm nói. Tần Mạch trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là tạm thời. Bá Quy lão tổ bất đắc dĩ nói, thiếu hiệp, lão phu tinh thông đạo dưỡng sinh, sở tu công pháp có thể làm cho cây khô sinh hoa, nhưng lại không cách nào làm cho vong hồn phục sinh a. Mai Nương trạng thái hiện tại rõ ràng là yêu hồn sắp chết héo, mà không phải sinh cơ vấn đề. Cho dù lúc trước lão phu không cùng nàng giao thủ, nàng cũng ngày giờ không nhiều. Vừa rồi vị cô nương này không phải cũng nói sao, Mai Nương đều nhanh chết. Tần Mạch nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, người sau bất đắc dĩ gật đầu nói phải. Dù vậy, vẫn như cũ không đủ để hoàn lại tội của ngươi. Ngươi ở trên trời âm hà ăn không ít người đi. Tần Mạch vẫn như cũ không dung tha. Bá Quy lão tổ nghe chút, toàn bộ rùa đều nhanh nổ, cái này cũng không thể trách lão phu à. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, ai có thể chịu được a? Lão phu chính là tính tình nóng này chút, những cái kia qua sông người lại vừa lúc động linh đang, lúc này mới khiến cho gió nổi lên dâng lên, bọn hắn cũng liền chìm vào đáy nước. Khả lão phu nhưng lại chưa bao giờ nếm qua một người, lão phu dưỡng sinh công pháp cũng không cho phép ăn người à. Không tin, ngươi có thể cho vị tôn giả kia nhìn một cái, lão phu trên thân có thể có tội nghiệp gì? Nó trừng mắt mắt rủa, mặt mũi tràn đầy không phục. Mù Lòa sư ba lúc này cũng đi tới, đối với Tần Mạch cười nói, nó lời nói không qua. Tần Mạch nhẹ gật đầu, trong lòng cân nhắc một lát, lắc đầu nói, không đủ. Bá Quy lão tổ trố mắt giật mình nói cái gì? Tần Mạch chân thành nói, vẹn vẹn khôi phục Mai Nương, còn chưa đủ mua mệnh của ngươi. Lúc này không chỉ là Bá Quy lão tổ động, liền ngay cả một bên Mù Lòa sư bá đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tiểu tử này, lúc nào trở nên tinh minh như vậy? Trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn lại không biết, Tần Mạch địa phủ 3 ngày du lịch kinh lịch bên trong, Âm Thiên Tử nghiền ép Tần Quảng Vương một màn kia có thể thực làm cho Tần Mạch cờ sâu ấn tượng. Điều này cũng làm cho hắn nhớ kỹ một cái đạo lý, có tiện nghi không chiếm, chính là vương bất đạn. Vừa vặn việc này không biết bao nhiêu năm tháng lao quy rơi vào trong tay chính mình, gia hỏa này nếu là không có điểm chính mình tư tàng hắn cũng không tin. Mà Bạch Tuyết nhìn Tần Mạch ánh mắt cũng biến thành có chút kỳ quái. Không đủ. Nếu như thế, lão phu liền tặng thiếu hiệp một bộ rùa thọ dưỡng sinh công, tu luyện công này có thể dần dần chuyển hóa làm ta rùa tộc, cho dù ngươi chỉ là siêu phàm, nhưng cũng có thể sống trên ngàn năm và năm. Bá Quy lão tổ một bộ khẳng khái bộ dáng. Ông gác ở nó trên cổ đao lập tức phát ra lạnh lẽo hàn ý, ngươi cảm thấy tiểu gia ta nguyện ý làm cái kia ngàn năm con rùa vạn năm rùa sao? Tần Mạch cắn răng nói. Bá Quy lão tổ dọa đến run lẩy bẩy, trước mắt lại nói chờ chút, ta am hiểu bài toán, chỉ cần nhân quả không phải đặc biệt lớn, cái gì đều có thể là thiếu hiệp tính ra. Tần Mạch con mắt nhắm lại, vừa nhìn về phía bốn bề, sư phụ, sư bá, tiền bối, các ngươi có muốn xem bói sao? Mọi người đều là lắc đầu. Tần Mạch cười hắc hắc, lão quy, đừng cầm những này hư, tới thực tế, ta kiên nhẫn có hạn. Mau nói, hiện tại nhiều người như vậy đều chờ đợi uống ngươi hầm canh đâu. Bá quy lão tổ nội tâm cơ hồ sụp đổ, nó không biết sống cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, cho dù là tân bá, đều không có đám người này tàn nhẫn. Thôi, thôi, lão phu ở trên trời âm hà đáy, phát hiện một dòng suối nước, chính là trong truyền thuyết trường sinh suối, có thể tẩm bổ sinh cơ, khởi tử hồi sinh, người chết sống lại mọc lại thịt từ xương, hôm nay liền đưa các ngươi. Thiếu hiệp, bên cạnh ngươi vị này, hẳn là dùng đến đến đi. Bá quy lão tổ con mắt nghiêng qua nghiêng, ra hiệu một bên Lý Tu Thần. Trường sinh suối. Lý Tu Thần nghe được ba chữ này, lập tức kích động đánh tới, một thanh nắm chặt lão quy đầu, kích động nói, lão quy, ngươi không có gạt ta. Bá quy lão tổ bị bóp đầu đều phồng lớn lên, câu câu làm thật. Đừng nặng, muốn phát nổ. Một lát sau, bá quy lão tổ thi triển công pháp, lấy tự thân khí tức thực hiện tại chết héo trên cây mai. Thời gian dần qua, trên cây mai, mắt trần có thể thấy sinh ra một đóa hồng mai. Một đạo nhàn nhạt nữ tử áo hồng hư ảnh hiện hiện, chính là Mai Nương. Mai Nương, trước đó là lão phu xin lỗi, còn xin thứ tội. Bá quy lão tổ than nhẹ một tiếng, cúi đầu đạo. Mai Nương ánh mắt có chút mê mang, nhưng nhìn thấy Tần Mạch bọn người, nhưng cũng rất nhanh hiểu rõ ra. Tần Mạch, Lý Đại Hiệp, các ngươi còn sống, ta rất vui vẻ. Mai Nương nhuyễn miệng cười, làm cho người như gió xuân ấm áp. Mai tỷ tỷ, muội muội, Mai Nương, đám người kinh hỉ nói. Mai Nương, xin lỗi, ta không nghĩ tới vận dụng địa mạch nguyên khí sẽ muốn mệnh của ngươi. Tần Mạch nhìn xem lúc nào cũng có thể biến mất Mai Nương, thần sắc ấy này nói. Tần Mạch, không cần nói như vậy. Nếu không phải ngươi, Thanh Dương Trấn Bách Tính có lẽ còn muốn tiếp tục sống ở Tần Bá dưới dâm uy, ta cùng phu quân đều rất cảm kích ngươi. Cái chết của ta cũng là chính ta lựa chọn, trên thực tế, ta đã sớm mong mỏi cái ngày này, hết thảy chuyện, ta mới có thể yên tâm đi gặp hắn. Còn có chư vị, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Mai Nương tiền cười yếu đất lấy, chợt hướng mọi người không người cúi đầu. Tần Mạch tiểu đệ, ngươi nắm giữ địa nguyên đạo, liền coi như là phu quân ta chuyển nhân, ngày sau như muốn tỉnh tiến, có thể đi tìm một cái tên là Địa Huyền Tông tông môn tu hành, có thể đây là bằng chứng. Mai Nương ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tần Mạch, một cái nhẫn ngọc lập tức rơi vào Tần Mạch trong tay. Địa Huyền Tông, ta hiểu được, đa tạ. Tỷ tỷ. Tần Mạch ôm quyền cảm kích nói. Mai Nương thì gật đầu cười. Đợi Tần Mạch lại lúc ngẩng đầu, phong tuyết chợt nổi lên, thổi tan thân ảnh của nàng, đóa kia hồng mai cũng theo đó tung bay mà lên, hóa thành nát cánh, rơi vào cách đó không xa băng điều phía trên. Chương 181, Tuyết Nguyệt Quy Củ. Có thể nguyện cưới ta. Chương 181, Tuyết Nguyệt Quy Củ. Có thể nguyện cưới ta. Thanh Sơn vẫn tại, tuyết mai nơi nào tìm? Từ nhỏ tại Thanh Phong Sơn lớn lên vương viễn, vì trên trấn bách tính thoát khỏi tà thần áp bách, trèo non lội suối, học được một thân bản sự, lại cuối cùng không thể diện trừ thân bá, trong lòng yêu người bên người mất đi. Mà xem như yêu Mai Nương thì dùng hết quãng đời còn lại đến thủ hộ trượng phu của mình, kế thừa hắn không thể hoàn thành di chí, cùng tân bá tiếp tục giằng co, thủ hộ lấy cái này phá toái không chịu nổi tiểu trấn. Cho đến gặp được Tần Mạch, Mai Nương càng là không chút nào giữ lại trợ giúp hắn, thẳng đến một khắc cuối cùng. Núi xa Hàn Mai, nhân yêu chi luyến, siêu việt thế tục khác đường, thiếu đốt sinh mệnh lấy tận đại nghĩa cùng tình yêu. Tại cái này phân loạn thế gian, đoạn này nhân yêu chi luyến phảng phất cái này đẩy trời bạch tuyết giống như thuần khiết, nhất định sẽ trở thành Tần Mạch sinh chúng mục tiêu không cách nào lãng quên mỹ hảo ký ức. Dầm dầm, vốn là chết héo mai thụ tại cuối cùng một mảnh hồng mai lúc rơi xuống đất, lại cũng triệt để sụp đổ, hóa thành cho bụi. Phong tuyết cũng yên tĩnh xuống dưới, tứ phương tuyết động không có Mai Nương nguyên lực gia trì, dần dần bắt đầu tan rã. Ngoại giới ấm áp ánh sáng ném vậy mà bảo, gia tốc băng tuyết hòa tan. Nơi xa, viễn mai khách sạn lại cũng đi theo biến mất không thấy. Tần Mạch bọn người mới chợt hiểu ra, nguyên lai đây hết thảy đều là Mai Nương biến thành. Đằng sau, Tần Mạch cùng Tiểu Ngọc cùng nhau đem Mai Nương Vương Viễn vợ chồng hậu táng ở chỗ này. Mai Nương cái chết rất nhanh tại trên trấn truyền ra. Trên trấn bách tính cũng nhao nhao chạy tới, là Mai Nương tiễn đưa. Mọi người đều là khóc không thành tiếng, tiếng khóc rung trời. Tần Đại Hiệp, các ngươi muốn đi sao? Lâm bà nắm chặt Tần Mạch tay, nước mắt tuôn đầy mặt. Nàng đã xác nhận Tần Mạch chính là Mai Nương tặng cho chính mình trên bức họa kia thiếu niên, cũng là chém giết Tần Bá anh hùng. Anh hùng không chết, đối với Thanh Dương trấn tới nói là một loại cực lớn tâm lý an ủi. Bà, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi. Tần Mạch cười cười, nhẹ giọng nói. Thế nhưng là các ngươi đi, lại do ai đến bảo hộ Thanh Dương trấn đâu? Lâm bà lưu luyến không rời đạo, Mai Nương đi, ngươi cũng đi. Dù ai cũng không cách nào cam đoan sau đó sẽ lại xâm nhập cái gì yêu ma quỷ quái, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở. Còn lại bách tính cũng đều là toát ra vẻ đau thương. Bị tà thần làm thịt thời gian đã trở thành trong lòng bọn họ không cách nào ma diệt bóng ma. Tần Mạch nghe vậy, lại là khẽ thở dài, bà, trong vòng phương viên mười mấy dặm tà thần trên cơ bản đã bị sư phụ ta sư bá diệt trừ, không cần lại lo lắng tà thần ngóc đầu trở lại. Đây là Tần Mạch trả lời, còn lại, hắn cũng vô pháp hứa hẹn. Cũng không thể đem chính mình lưu lại một mực bảo hộ Thanh Dương trấn đi. Hắn lại làm không được. Lão nhân gia, sao không làm Mai Nương cùng phu quân tạo một thần miếu, có lẽ có thể phù hộ các ngươi. Mù Lòa sư bá mở miệng đề nghị. Lâm bà đôi mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì, chợt cảm kích nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Một lát sau, Tần Mạch, Lý Tu Thần bọn người liền tại tất cả bách tính đưa mắt nhìn bên dưới, rời đi thôn trấn. Đám người trong ngực tức thì bị các loại thịt khô, trái cây, rượu ngon nhét tràn đầy, càng có người đem hai cái dê con ôm lấy, bị Tần Mạch bọn người từ chối nhã nhặn. Ngoài trấn, trên đường nhỏ, sư thúc, ngài cho là Mai Nương cùng vị kia Vương đại ca có thể một lần nữa phục sinh, trở thành nhân gian thần sao? Tần Mạch nhịn không được hỏi. Hắn thấy
sư bá không có khả năng vô duyên vô cớ để Lâm bà đi đôi này hiển phu thê tu kiến thần miếu.
Có lẽ vậy. Thời gian trước, ta nghe nói qua mấy cái nghe đồn, một chút bình thường tượng đá, cổ thụ, chân dung chờ chút, bị bách tính tín ngưỡng lực thờ phụng, thời gian lâu dài, cũng có thể sinh ra linh tính. Bọn chúng ngưng tụ bách tính nguyện lực, trưởng thành, cũng liền tự nhiên mà vậy sẽ chủ động đi che chở dân chúng địa phương. Dạng này linh vật cùng nhân gian thần khác nhau, cũng khoảng chừng thế là không bị nhân gian triều đình thừa nhận, phong thụ thần chức. Đương nhiên, nếu là Mai Nương, Vương Viễn hồn linh còn chưa vào luân hồi, liền vô cùng có khả năng từ từ hội tụ ở những tượng đá kia bên trên, từ đó lần nữa phục sinh. Chỉ có thể nói, hết thảy đều phải xem thiên ý. Mù Lòa sư bá du nhiên nói ra. Tần Mạch nghe vậy, nguyên bản đủ dột tâm tình lại là thoải mái không ít. Bất quá, kẻ bên này muốn lại xuất hiện tà thần tỷ lệ cũng không lớn, cho dù có, cũng sẽ rất nhanh bị định thần minh cảm giác được, ban phát trạm thần ghi chép, đến lúc đó tự có mặt khác trạm thần quan đón lấy nhiệm vụ. Mù Lòa sư bá lại bổ sung. Tần Mạch thì nghi ngờ nói, sư bá, có thể định thần minh là như thế nào tại ngàn dặm ngoài vạn dặm cảm giác được thần linh? Mù Lòa sư bá cùng Lý Tu Thần liếc nhau một cái, đều là cười ha ha, không có lại trả lời. Lại làm thần bí. Tần Mạch nội tâm đậu đen rau muống đạo. Lão Quy, có thể hay không mau mau cùng ốc xin bỏ giống như? Hắn cầm vỏ đao gõ gõ phía trước chậm rãi bỏ sát bá quy lão tổ mai rùa, bất mãn nổi giận nói: Đại hiệp a, lão phu là rùa a, khẳng định bỏ chậm, nhưng chậm nữa cũng so ốc xin nhanh a. Bá quy lão tổ ủy khuất đáp lại nói: Nó vốn muốn tìm cơ hội đào tẩu, có thể tuyệt đối không nghĩ tới bên cạnh mù lòa này tôn giả vậy mà tại chính mình yêu đan bốn bề hạ cấm chế, chỉ cần mình dám trốn, liền sẽ đan nát rùa vong. Quả thực là bất đương nhân tử, có thể nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Tần Mạch ca ca, Vương Bát Thang có phải hay không uống không tới? Bạch Tuyết giáng Tần Mạch cánh tay, ấm giọng thì thầm mà hỏi. Tần Mạch đối với cái này con thỏ nhỏ quá phận nhiệt tình cảm thấy rất không thích ứng, nhẹ nhàng đánh dụng tay của nàng, cười nói: Con thỏ nhỏ, ăn nhiều củ cải ăn ít thịt, đừng cả ngày nghĩ đến Vương Bát Thang, coi chừng mọc ra mắt đậu xanh. Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, thư nhẹ một tiếng nói: Ta mới không sợ. Tần Mạch ca ca, cầm tới trường sinh suối sau, ngươi định đi nơi đâu? Là muốn về nhà sao? Có thể hay không để cho ta đi theo ngươi? Nói nàng lại xông tới. Có ý tứ gì? Tần Mạch lập tức cảnh giác đứng lên, hầu nghi nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, con thỏ nhỏ. Ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Làm sao cảm giác ngươi là lạ? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Bạch Tuyết cũng rất là thẹn thùng cúi đầu xuống, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đụng, ta là muốn nàng chần chờ một hồi lâu, mới ngẩng đầu kiên định nói ra, Tần Mạch ca ca, ngươi có thể nguyện cưới ta. Một câu rơi xuống, Tần Mạch kém chút bị cả kinh thế ngã trên đất. Nhiếp Phong, Lý Tu Thần cũng nhao nhao nhìn lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mà một bên Tiểu Ngọc đồng dạng chậm rãi quay người, nhìn lại, một mặt mở mịt chi ý trắng, Bạch Tuyết, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Nói đùa cũng không thể lái như vậy a. Tần Mạch có chút ghê răng, cái này con thỏ nhỏ nói chuyện đều không trải qua đại nào sao? Không phải a? Ta không có nói đùa a, Tần Mạch ca ca, ta rất nghiêm túc. Bạch Tuyết trừng mắt mắt to, nghiêm túc nói. Tần Mạch nâng chán, trở nên đau đầu, lại thêm phía sau đột nhiên tới hàn ý, để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể, vì cái gì a? Hai ta gặp mặt cũng bất quá mới 2-3 lần đi, tình cảm cũng không thể thật giống gió xoáy, nói đến là đến a. Tần Mạch có chút bắt gấp, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng thôi. Tần Mạch ca ca, dù sao ngươi đã sờ soạng lỗ tai của ta, không cưới cũng phải cưới. Bạch Tuyết hung hăng ôm lấy Tần Mạch cánh tay phải, không quan tâm nói: "Sờ ngươi lỗ thai." Tần Mạch vừa định phủ nhận, liền nhớ tới chính mình trước đó giống như thật sờ soạn cái này con thỏ nhỏ lỗ thai. "Không phải, sờ ngươi lỗ thai liền phải cưới ngươi sao? Ai quy định?" Hắn vừa dứt lời, một bên Bạch Nguyên liền mở miệng: "Đây là chúng ta Tuyết Nguyệt tộc quy củ, ai sờ soạn trong tộc thiếu nữ lỗ thai, liền muốn cưới nàng." Tần Mạch nhất thời ngẩn ra mắt. Chương 182, bá rùa nhận chủ. Gió nhỏ giết người. Chương 182, bá rùa nhận chủ. Gió nhỏ giết người. Thế nhưng là, ta đã có vị hôn thê. Tần Mạch vội vàng đem Tiểu Ngọc kéo tới, tranh luận đạo, mà lại, ta hoàn toàn là vô tâm à, nếu là biết Bạch Tuyết lỗ thai không thể đủ vào, đánh chết ta cũng sẽ không làm như vậy. Huống chi ta là người, nàng là yêu, nhân yêu khác đường. Bạch Nguyên lại là nở nụ cười xinh đẹp, người cùng yêu, kỳ thật cũng không cần phân rõ ràng như vậy. Người có vị hôn thê, xử lý, để nàng làm tiểu chính là. Nam nhân mà, có tam thê tứ thiếp rất bình thường. Chỉ cần ngươi đáp ứng cưới Tuyết Nhi, tất cả đều dễ nói chuyện. Tần Mạch còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Bạch Nguyên lời nói này cho đối triệt để im lặng ở ép mua ép bán a. Hắn sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cục diện này. Tạch tạch tạch, Tiểu Ngọc dưới chân, hàn băng cấp tốc lan tràn ra, hướng Bạch Nguyên đánh tới. Người sau gặp chi, lập tức sắc mặt đổi biến, liên tục lui về phía sau. Tiểu Ngọc, dừng tay. Tần Mạch vội vàng ngăn cản. Tiểu Ngọc lúc này mới dừng tay. Bạch Nguyên thì lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem nói động thủ là động thủ Trương Tiểu Ngọc, lãnh đạm nói, "Tần Mạch, bên cạnh ngươi vị này tính tình cũng quá tệ, ta đối với ngươi thế nhưng là không có ác ý gì." Tần Mạch lại là ho nhẹ một tiếng, đứng ở Tiểu Ngọc trước mặt, cười nói, "Tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, nhà ta vị này tính tình là thật không tốt, muốn ta cưới con gái của ngươi, ta đều sợ nàng sống không quá ngày mai. Ngươi không biết vô tội, ta sợ lỗ thai của nàng hoàn toàn là vô tâm, tối đa cũng chỉ là đem Bạch Tuyết xem là muội muội mà thôi, ngài cũng đừng có ép buộc. Ta Tần Mạch chuyện không muốn làm, không có bất kỳ người nào có thể miễn cưỡng." Tần Mạch ngữ khí kiên định nói. "Nói đùa, tiểu gia lý tưởng thế nhưng là tinh thần đại hải, tuyệt sẽ không là cái gì nhi nữ tình trường nam nữ hoan ái. Nam nhân, không lưu sự nghiệp còn gọi nam nhân sao?" Bạch Huyên nghe vậy, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Mà Bạch Tuyết càng là mặt mũi tràn đầy thất vọng, lỗ thai dài buông xuống.
ngươi không muốn miễn cưỡng, ta hiểu. Bất quá, ta Tuyết Nguyệt tộc quy củ không thể phá, như vậy đi, ngươi liền cùng Bạch Tuyết kết làm khác họ huynh muội, lời như vậy, cho dù Tuyết Nhi tộc nhân biết được việc này, cũng sẽ không làm có ngươi. Bạch Huyên đột nhiên than nhẹ một tiếng, làm ra thỏa hiệp. Dù sao mẹ con các nàng hai coi như nhất định phải miễn cưỡng, cũng không làm gì được lúc này Tân Bạch. Huống chi, sau lưng của hắn còn có hai cái Trạm Thần Quan chỗ dựa. Biện pháp này có thể thực hiện, sư chất, Cực Bác Thiên Cung cũng coi là định thần minh minh hữu một trong, phía sau có Nguyệt Thần che chở, đáp ứng nàng đi, đối với ngươi trăm lợi không một hại. Bên hai truyền đến Mù Lòa sư bá truyền âm, ngươi như cự tuyệt, tiểu nha đầu này cha biết, chính là Bá Hoàng Động Thiên cũng không giữ được ngươi. Tân Mạch nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi. Cái này Cực Bắc Thiên Cung thế lực cường đại như vậy sao? Tuyết Nhi thông minh lanh lợi, thiện lương đáng yêu, có thể làm muội muội ta, là ta Tân Mạch phúc khí. Tân Mạch không chút do dự đáp ứng. Một bên Tiểu Ngọc cũng không có ý kiến gì. Chợt Tân Mạch liền ngay tại chỗ cùng Bạch Tuyết nhận minh muội. Tuyết Nhi, từ nay về sau, ngươi chính là muội muội ta, ai dám khi dễ ngươi, cứ việc tìm ca ca ta, ta định giúp ngươi ra mặt. Tân Mạch nhếch miệng cười nói. Bạch Tuyết lại tựa hồ như có chút không quá tình nguyện, nhàn nhạt ra một tiếng, vậy ca ca ngươi hẳn là trước đánh mình một trận. Tân Mạch tiến lặng. Thiên âm bờ sông, Lao Quy trực tiếp chui vào trong sông, sau một lúc lâu, nước sông tăng gọn, Lao Quy ngậm lấy một viên lớn chừng bàn tay thủy cầu nhảy ra mặt nước. Đám người đánh giá thủy cầu này, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trong thủy cầu chảy xuôi một loại màu ngà sữa đậm đặc trạng chất lỏng. Đây chính là Trường Sinh Suối. Tân Mạch tiếp nhận thủy cầu, một mặt cổ quái thầm nói, cái này Trường Sinh Suối nó đứng đắn không? Không sai, đây đã là lão phu 500 năm chân quý. Tuyển nhãn kia cách mỗi trăm năm mới có thể nhỏ ra như thế một dọn. Muốn khôi phục sư phụ của ngươi tay chân dư xài. Bá Quy lão tổ một bộ đau lòng bộ dáng. Cái này mỗi một dọn đều đại biểu nó 100 tuổi a, mặc dù nó đối với thời gian đều cơ hồ không có khái niệm. Chính là cái này vị. Lý Tu Thần hít thật sâu một hơi nước suối khí, xác định không thể nghi ngờ. Người gặp có phần. Hắn lưu lại một bộ phận sau, liền đem còn lại Trường Sinh Suối phân cho mọi người tại đây. Bạch Huyên mẹ con cũng chia 20 dọn, cao hứng vui vô cùng. Đại hiệp, đồ vật cũng cho ngươi, có thể buông tha lão phu đi. Bá Quy lão tổ một trận thì đau, vội vàng hỏi đạo: "Thả ngươi?" "Đương nhiên muốn thả, ta Tần Mạch từ trước đến nay là người thủ tín." Tần Mạch mãn khẩu đáp ứng nói, chợt lại ném ra ngoài hỏi một chút: "Có thể thả ngươi đằng sau, ngươi làm sao cam đoan ngươi sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này, làm sang làm bậy, hai họa nhân tộc?" Bá Quy lão tổ có chút ngộng, trong miệng cũng nỉ non: "Ta làm sao cam đoan? Ta cũng không biết a." "Đại hiệp, nếu không ngươi cho lão phu ra cái chủ ý." Tần Mạch trước mắt, cười hắc hắc nói: "Rất đơn giản, cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ngươi tự phế tu vi, ngươi tự nhiên cũng không gây thương tổn được người. Một cái khác, ngươi có thể nhận ở đây tùy tiện một người làm chủ, đi theo với hắn, ta tự nhiên là yên tâm ngươi." Bá Quý lão tổ hoàn toàn phục, thì ra nhân tộc trước mắt này tiểu tử căn bản là không có dự định thả chính mình đi. Tâm nhãn hỏng thấu tiểu tử a. "Thôi, thôi, lão phu nhận mệnh." Nó lập tức phun ra một viên chung bằng nhỏ, giao cho Mù Lòa Nhất Phong. "Vị tôn giả này, bá ruộng nguyện nhận ngài làm chủ. Chỉ cần luyện hóa viên này linh đan, ta liền theo ngài thúc đẩy." Nhất Phong lắc đầu nói, "Ta không cần ngươi." Nói đi liền đem linh đan ném cho Lý Tu Thần, "Sư đệ, nó rất thích hợp ngươi." Lý Tu Thần giật mình, muốn chính mình thu con rùa làm vật kỵ, quá mất mặt đi. Chuyển tay lại ném cho Tần Mạch, "Đồ Nhi, nó cùng ngươi hữu duyên." Tần Mạch mặt trầm xuống, nghĩ nghĩ, chợt quay người xông Bạch Tuyết mỉm cười, "Tuyết Nhi, ngươi nhận ta làm huynh trưởng, ca ca cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, liền đem nó giao cho ngươi làm lễ gặp mặt." Nói đi, cũng mặc kệ Bạch Tuyết có nguyện ý hay không, liền đem linh đang nhét vào trong tay nàng. "Tiểu tử đáng giận a, còn có sư phụ của hắn, sư bá, một cái so một cái hỏng, làm nhục như vậy lão phu." Bá Quý lão tổ nhìn xem cái này sư đồ ba người đem chính mình nhận chủ linh đang đẩy tới đẩy lui, chỉ có lòng tự trọng hoàn toàn tan vỡ. Nó dù sao cũng là cái rùa bên trong tuấn tài, thế mà bị đối đãi như thế, mãnh liệt cảm giác nhục nhã kem chút làm nó nhịn không được khóc lên. "Không mang theo khi dễ như vậy rùa đó a." Bạch Tuyết vừa định tự tuyệt, mẫu thân Bạch Liên lại là lập tức mở miệng nói, "Nếu là ca ca hảo ý, nha đầu ngươi liền thu cất đi. Chúng ta về nhà cũng vừa tốt thiếu cái tọa kỵ không phải." Bạch Tuyết nghe vậy, chỉ có thể móp méo miệng nhỏ, đem linh đang luyện hóa. Vượt qua thiên âm sông sau, Tân Mạch liền cùng Bạch Liên mẹ con mỗi người đi một ngả. Bá rùa chở hai mẹ con hướng phương bắc đi xa. Lúc gần đi Bạch Tuyết lại đưa Tần Mạch hai cây cà rốt, đều là có thể ăn loại kia. "Tần Mạch ca ca, về sau nhớ kỹ, muốn tới Cực Bắc Thiên cùng tìm ta chơi." Bạch Tuyết xa sang lắc, Tần Mạch khẽ gật đầu. Sau nửa canh giờ, Bạch Tuyết thân ảnh mới biến mất tại Tần Mạch trong tầm mắt. Lão Quy này tốc độ cũng quá chậm, chờ trở lại Cực Bắc Thiên cùng cũng không biết bao giờ. Tần Mạch nhịn không được đậu đen rau muống đạo. Ai có thể tưởng tượng phất tay tạm biệt tiếp tục nửa canh giờ loại kia xấu hổ. Đưa tiễn Bạch Liên mẹ con, Tần Mạch một đoàn người rốt cục hướng Lâm An tiến đến. Mà trên đường đi, Tần Mạch cũng mới đem Lê Trùng Nhi là cái nào đó tà thần nhân gian thể sự tình nói ra, Lý Tu Thần nghe, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lòng của nữ nhân, im dưới đáy biển à, vi sư thế mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, còn tưởng rằng là cái ngây thơ tiểu cô nương đâu. Lý Tu Thần cảm khái không thôi. "Sư phụ, về sau gặp được nàng ngài nhưng phải cẩn thận chút, thực lực của nàng nhưng so sánh ngài lợi hại hơn nhiều." Tần Mạch có Lý Tu Thần, nhị nó nói. Người sau nuốt sáu dọn Trường Sinh Suối, cánh tay phải cùng chân trái đứt gãy cho huyết đục đã bắt đầu dục dịch, trong lúc đó không nên đi lại, Tần Mạch liền chủ động đem hắn cõng lên. "Hừ, nàng dám đến, ta liền dám giết. Còn có, ta nhìn tiểu tử ngươi số đào hoa vượng rất đâu. Đầu tiên là Lê Trùng Nhi, sau là con thỏ nhỏ, kế tiếp thì là ai? Ngươi cũng không nên cô phụ Tiểu Ngọc, nếu không ta cái thứ nhất không buông tha ngươi." Lý Tu Thần cảnh cáo nói. Tần Mạch nhếch miệng cười nói, sư phụ, ta thế nào cảm giác ngài đang ghen tị ta, đồ nhi cảm thấy ngài liếc Viên Di ánh mắt cũng không quá tinh khiết ta.
Ai đu, đừng đánh đầu a.
Ngay kế tiếp, một đoàn người rốt cục về tới nghĩa trang. Mà Lý Tu Thần cánh tay phải chân trái cũng vừa lúc toàn bộ mọc ra, một lần nữa làm về hoàn chỉnh nam nhân, hắn vui vẻ vây quanh nghĩa trang vòng vo hai canh giờ mới nghỉ tạm xuống tới. Đồ nhi, đi trong thành mua vài thất ngựa tốt cùng khẩu phần lương thực, ngày mai chúng ta liền xuất phát, tiến về Du Châu Vương Thành, tham dự trạm thần quan khảo hạch. Thuận tiện tìm cái kia kinh phá lao quỷ đem sổ sách thanh toán một chút. Lý Tu Thần phân phó nói, đồng thời uống vào thanh dương chấn mang về rượu, cùng sư huynh thoải mái uống.
Được rồi.
Tân Mạch lên tiếng, liền ra vẻ vô danh đạo nhân, vội vàng chạy tới huyện thành.
Tiểu đệ, ngươi trở về.
Tân Mạch vừa tới sông hộ thành mở, bên hai liền truyền đến tự thanh âm ôn nhu. Hắn quay người nhìn lại, lúc này An Thiên Thần Miếu đúng là hương hỏa cường thịnh, đến cầu nguyện lễ tạ thần nhân số không kể xiết. Mà tự cũng chính là bây giờ An Thiên Thần Quân nó thần uy so với hai tháng trước càng là cường đại mấy lần, trong lúc mơ hồ đuổi sát lúc trước đất quân. Chẳng lẽ nói đây mới là thần linh tu hành chính đạo? Tần Mạch hơi kinh ngạc, bách tính tín ngưỡng lực lợi hại như vậy sao? Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào ngoài miếu, mặc áo đỏ không giận mà uy tự lập tức ra đón, nắm chặt Tần Mạch tay kéo đến một bên, vui vẻ nói, tiểu đệ, ngươi những ngày này đi nơi nào? Vừa đi chính là hơn hai tháng, tỷ tỷ rất lo lắng ngươi. Tần Mạch trong lòng rất là cảm động, khẽ cười nói, không có gì, tỷ tỷ, ta chính là đi ra ngoài, giết tôn nửa bước linh thần mà thôi. Tự dáng tươi cười lập tức cứng đờ, đầu não có chút lộn xộn. Giết tôn nửa bước linh thần, còn mà thôi, nghe một chút nói gì vậy? Giống như chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Tỷ tỷ, ta rời đi những ngày này, Lâm An hết thể vẫn tốt chứ? Muội muội ta không có việc gì đi. Không đợi tự kịp phản ứng, Tần Mạch lại hỏi.
Chán.
Còn tốt, hết thể đều đi vào quỹ đạo chính. Nhỏ Ly cũng hết thể mạnh khỏe. Chỉ là tự đột nhiên chần chờ. Tần Mạch phát giác được không thích hợp, truy vấn tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Tự khẽ thở dài, ngươi còn nhớ rõ Cố Gió nhỏ hai huynh đệ đi? Tần Mạch nhẹ gật đầu. Cố Gió nhỏ đánh chết người, chẳng mấy chốc sẽ bị huyện lệnh xử trảm. Chương 183, Tiểu Vân nguyên nhân cái chết. Chân tướng vì sao? Chương 183, Tiểu Vân nguyên nhân cái chết. Chân tướng vì sao? Tiểu Phong đánh chết người rồi. Tần Mạch ngơ ngác một chút, nghi ngờ nói, Tiểu Phong tâm tính không hỏng, làm sao lại đánh chết người? Tự lại là thở dài một tiếng, nói đến hắn cùng kinh nghiệm của ngươi rất là tương tự. Đệ đệ của hắn Tiểu Vân không biết bị ai đào tâm, Tiểu Phong cơ hồ phong ma, cầu ta ra mặt tìm ra hung thủ. Ta tự nhiên dốc sức tương trợ, cuối cùng phát hiện, việc này cùng Lâm An La gia có quan hệ. Ta để hắn trước chờ mấy ngày, đợi ta điều tra rõ ràng lại nói, nhưng ai biết ngày kế tiếp hắn liền chui vào La gia, đem La gia trưởng tử giết đi. Cái kia tân nhiệm huyện lệnh Dương Hưng vừa vặn tại La gia làm khách, liền xuất thủ đem Tiểu Phong bắt lại. Tần Mạch nghe, lập tức sắc mặt biến hóa. Tiểu Vân thế mà chết. Cái kia thở nhỏ không có cha mẹ, đi theo ca ca cùng nhau lang thang, nhu thuận đứa bé hiểu chuyện, lại bị người đào trái tim. Cái này, Tần Mạch trong lúc bất giác, nắm đấm nắm chặt, đỏ mắt. Bọn hắn tuy không sư đồ chi danh, nhưng cũng có sư đồ chi thực. Hai tử nhỏ như vậy, thế mà cũng có dưới người phải đi tay. Tần Mạch cắn răng, cưỡng ép đem trong lòng phẫn nộ đè ép xuống. "Tốt, việc này, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tự tỷ tỷ, ngày mai ta liền đến trước khi đi hướng Vương thành." Tần Mạch còn chưa nói xong, Tự liền kinh ngạc ngắt lời nói, "Đệ đệ, ngươi lại muốn đi?"
"Không sai, không đi không được."
Tần Mạch gật đầu nói, "Cho nên trước khi đi, có nhiều thứ ta phải cho ngươi." Nói Tần Mạch liền lấy ra mấy khối ký ức thạch tinh, đưa cho Tự. Bên trong ghi lại một chút thần thuật cùng công pháp, tỷ tỷ có thể tu luyện phòng thân. Tự nghe vậy, lấy thần thức điều tra một phen, lập tức có loại thụ sủng nhược kinh chi ý, cái này quá quý giá. Tần Mạch lại là nhếch miệng cười một tiếng, thu cất đi, tỷ tỷ, thế giới này so ngươi ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp nguy hiểm, nhiều một chút bảo mệnh bản sự là cần thiết. Tự mấp máy môi, chợt cười nói, tốt, liền nghe đệ đệ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Tần Mạch liền rời đi. Tự thì nhìn qua vị đệ đệ này bóng lưng, tâm thở dài, hắn đi Du Châu Vương Thành, sợ là phải tiếp nhận trạm thần quan khảo đi. Đệ đệ, ngươi nhất định phải bình bình an an. Tần Mạch đối với nàng hào phóng bỏ ra, làm cho Tự cực kỳ cảm động, thử hỏi trong thiên hạ này có bao nhiêu người có thể làm đến đem quý giá như thế thần thuật đưa cho ngoại nhân mà không cầu hồi báo. Nàng cùng Tần Mạch cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, liền tuần tự đạt được Tần Mạch mấy lần trợ giúp, đây là nàng tại quá khứ chưa bao giờ có kinh lịch, cũng tất nhiên sẽ ghi khắc cả đời. Giờ khắc này, trong lòng nàng, Tần Mạch đã là người nhà. Mà Tần Mạch cũng không rõ ràng, chính mình một phen cử động đã trở thành tự sinh mệnh ánh sáng. Lâm An huyền ngục. Tần Mạch thi triển ẩn thân chi pháp, tùy tiện tránh đi ngục tốt, rất nhanh liền tìm được chật vật không chịu nổi mặt tường mà ngồi cụ Tiểu Phong. Người sau tựa hồ đang ngồi xuống, lại tốt giống như đang ngẩn người. Làm cho Tần Mạch cảm thấy giật mình là, cụ Tiểu Phong thế mà đã mở mắt, vui song khiếu, trở thành khai khiếu cảnh cường giả. Loại tốc độ tu hành này mặc dù kém xa Tít Tắp chính mình, nhưng cũng có thể xưng bất khả tư nghị. Dù sao cụ Tiểu Phong nhưng không có thần nguyên lực có thể hấp thu đến tăng cường tốc độ tu hành. Hắn đúng là cái tu hành kỳ tài. Tần Mạch âm thầm cảm thán, nhưng nhìn xem trước mặt cái này khí phách tinh thần xa suốt thiếu niên, hắn có thể cảm nhận được một loại to lớn bi thương cùng tuyệt vọng bao phủ ở tại trong lòng. "Tiểu Phong." Tần Mạch nhẹ giọng nói. Diễn Bích thiếu niên bả vai khẽ run lên một hồi lâu, mới chậm chậm quay người, thu trọng tiết tắc cùng mặt đất va chạm ra chói tai tiếng vang. Lập tức hắn liền thấy được Tần Mạch tháo mặt nạ xuống mặt. "Mạch, Mạch ca." Mặt mũi tràn đầy nước bùn, cụ Tiểu Phong nhìn trước mắt Tần Mạch, môi khô khốc run rẩy hô hấp cũng biến thành thô trọng, chất phát con ngươi lại bắt đầu lấp lóe lệ quang. Tiểu Phong, ngươi chịu khổ. Tần Mạch con mắt đỏ bừng, túi người vô vô cụ Tiểu Phong bà bay, nói nhỏ. Mạch ca. Cho dù là đứng trước sự trảm chi hình đều không sợ cụ Tiểu Phong giờ phút này đúng là triệt để phá phòng, ô Tần Mạch liền nghẹn ngào khóc giống lên. Mà tiếng khóc cũng tự nhiên hấp dẫn bốn bề lao phạm cùng ngục tốt chú ý nôn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ngục tốt tiếng giống chuyển đến, cũng cấp tốc tới gần. Nhập mộng. Tần Mạch nói nhỏ, thi triển mộng thần làm cho trừ chính mình cùng cụ Tiểu Phong bên ngoài tất cả mọi người cưỡng ép nhập mộng ngủ say. Đây cũng là mộng thần một loại khác cách dùng. Dầm dầm, huyện trong ngục tất cả mọi người nằm xuống liền ngủ, tiếng ấy nổi lên một phía. Tiểu Phong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tần Mạch đợi cụ Tiểu Phong tiếng khóc dần dần ngừng sau, mới vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Mạch ca, Tiểu Vân chết, chết rất thảm a. Cụ Tiểu Phong nước mắt, nước mắt tứ chảy ngang, ta không có bảo vệ tốt hắn. Ta chỉ là muốn ra ngoài mua chút bánh bao thịt, để hắn hảo hảo ở tại nhà đợi, có thể chờ về đến sau, đã nhìn thấy tim của hắn bị người cho đào. Về sau tại tự đại tỷ trợ giúp bên dưới, ta phát hiện cái kia La gia trưởng tử La Thiên Thọ vô cùng có khả năng chính là hung thủ. Hắn vốn là có sớm già chứng, thể chất cực kém, vốn là không còn sống lâu nữa, nhưng ta đệ đệ sau khi chết, hắn thế mà trở nên sinh long hóa hổ, tóc trắng biến thành đen. Nhưng ta không dám khẳng định, cũng sợ giết lầm, liền trong đêm chui vào, đem hắn trói lại, dùng chút thủ đoạn, hắn mới nói ra chân tướng. Thật sự là hắn dùng đệ đệ ta trái tim, nhưng ta tiếp tục ép hỏi hắn đến cùng là thế nào làm được, hắn lại cận kề cái chết không nói, ta giận, liền giết hắn, đem vốn thuộc về đệ đệ ta trái tim đào lên. Nhưng dù cho như thế, Tiểu Vân cũng không có cách nào sống thêm tới a. Mạch ca, có phải hay không kẻ yếu liền nên bị khi dễ như vậy, liền nên làm những cái kia nhà giàu sang châu ngựa. Ta rõ ràng đã học xong võ công, vì cái gì hay là không bảo vệ được đệ đệ a? Nói cụ Tiểu Phong lại nện đất khóc ồ lên. Tần Mạch nghe được muốn rách cả mí mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng hắn trong lòng cũng nghi hoặc. La gia bực này thân mật chi thuật, nghe cùng thần buộc hành vi cực kỳ tương tự, nhưng nếu là có tà thần quấy phá, tự tỷ tỷ hẳn là phát giác được. Chẳng lẽ nói, Lam Ác cũng không phải là tà thần, mà là một người khác hoàn toàn. Tiểu Phong, việc này ta sẽ tra cái rõ ràng, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo đợi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại kia nghĩ không ra chuyện ngu xuẩn. Tần Mạch an ủi cụ Tiểu Phong vài câu, liền rời đi. Người sau cũng thần sắc kinh ngạc, đối với không khí khẽ gật đầu. Huyện nha phủ đệ, gặp có thể mà tiến, biết khó mà lui, quân chi thiện chính cũng, kiêm yếu công dấu, võ chi tốt trải qua cũng trong hậu viện. Dương Hưng cầm trong tay thư quyển, dạo bước mà đi, nhất cử nhất động rất có chương pháp. Đây là nho môn bên trong người bản thân tu hành, mà tùy tùng Hoa An thì tại góc sân đùa chim. Gặp có lợi liền tiến lên, biết gian nan liền rút lui, đây cũng là Dương đại nhân xử thế chi đạo không phải không? Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ bên trên truyền đến. Ai? Hoa An hạ một cái mông đôn, lộn nhào đứng dậy, nhìn về phía nóc nhà, đã thấy một cái đạo nhân áo xanh chẳng biết lúc nào đứng lặng ở nơi đó. Là ngươi? Hoa An nhận ra người tới, dù sao vị đạo trưởng này thế nhưng là giết qua lợn rừng phỉ đã cứu toàn huyện dân chúng cao nhân. Hoa An, lui ra. Dương Hưng lại là thần sắc tự nhiên, xông Hoa An phất phất tay, người sau lập tức rời đi tiểu viện. Sau đó, Dương Hưng ngẩng đầu, xông Tần Mạch cười nói, đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy, bản huyện bất quá là tùy tâm vừa thôi. Ngược lại là đạo trưởng vì sao rõ ràng có cửa lớn không vào, hết lần này tới lần khác lấy loại phương thức này gặp ta. Tần Mạch cười cười, đồng bền hạ xuống, tiên phong đạo cốt, một phái cao nhân hình tượng. Dương đại nhân, bần đạo là vì cụ Tiểu Phong mà đến. Tần Mạch nói ngay vào điểm chính, bần đạo tin tưởng đại nhân phần hạnh, cho nên liền tới trước tìm ngươi. Hy vọng đại nhân có thể cáo chi bần đạo chân tướng. Chương 184, nhục tàng ma môn. Cường thế ép hỏi. Chương 184, nhục tàng ma môn. Cường thế ép hỏi. Không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, Tần Mạch trực tiếp lấy thế để người, nếu là Dương Hưng không chịu cáo chi chính mình chân tướng hoặc là chuyển ra hoang luôn, cái kia Tần Mạch có thể nói không tốt sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại Lâm An huyện cũng đủ để quét ngang tất cả, không sợ hãi. Dương Hưng đôi mắt hơi co lại, rõ ràng cũng là bị Tần Mạch trong ngôn ngữ cường thế cho khiếp sợ đến. Thậm chí, hắn căn bản là không có cách sinh ra lửa gạt chi tâm. Một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, xem ra cụ Tiểu Phong cùng đạo trưởng quan hệ không ít. Việc này, kỳ thật bản quan đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng. La gia trưởng tử chết tại cụ Tiểu Phong trong tay, là sự thật không thể chối cãi, nhưng bản quan lại tìm không thấy La gia đảo lấy cụ Tiểu Phong đệ đệ trái tim chứng cứ. Mà La gia lại là Lâm An bộc tộc, từng bỏ vốn kiến An Thiên thần miếu, cũng vẫn đang làm cứu tế nạn dân sự tình, tại Lâm An rất có hy vọng, là có tiếng thiện nhân gia tộc. La gia nhị tử càng là tại biên cương trọng địa làm tướng quân, thế lực không nhỏ, không tốt đắc tội. La gia yêu cầu nghiêm trị hung thủ, bản quan cũng chỉ có thể căn cứ luật pháp mà đi, nhưng cũng phát giác được trong đó có chút vấn đề, cũng chỉ có thể nghĩ cách kéo dài thời hạn thẩm phán, từ từ trong bóng tối truy tra. Nhưng việc này, ta đã có chút manh mối. Dương Hưng thong dong nói ra, lại đột nhiên ngừng lại một chút, cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía. Không sao, có bần đạo tại, không người dám thăm dò. Tần Mạch tự tin nói ra, cả huyện nha đều tại hắn chân thức bao phủ xuống, phàm là có ai tới gần, đều không gạt được hắn thay mắt. Đạo trưởng, bản quan hoài nghi, việc này có thể là ma nhân cách làm. Ma nhân? Tần Mạch nhíu mày. Ma nhân chính là cùng ma thần làm bạn người. Thời khắc mấu chốt, âm thiên tử xuất hiện, là Tần Mạch phổ cập khoa học thế gian này, có chính đạo cũng liền có ma đạo. Người trong ma đạo cũng gọi ma nhân, là định thần minh thế lực đối địch một trong. Bọn hắn phần lớn là đại gian đại ác hạng người, thế lực lộn xộn, giết chóc cực nặng, những nơi đi qua, sinh linh đổ thán. Cùng thần miếu thần linh hoặc là thần bộ so sánh, càng thêm cả gan làm loạn, không có chút nào ranh giới cuối cùng, cũng gian trá giàu hoặc nhiều. Tần Mạch trong lòng hiểu rõ, nhìn chằm chằm Dương Hưng hỏi, cho nên đại nhân cho là La gia cấu kết ma nhân, là La gia trưởng tử đội tâm. Dương Hưng gật đầu nói, không sai, vô cùng có khả năng. Loại thủ đoạn này cùng đục tàng ma môn cực kỳ tương tự. Thông qua tế tự ma thần phương thức, tùy ý đổi lấy người khác thân thể, khí quan, chỉ tiếp ta tu vi không đủ, chỉ có thể nhìn ra chút dấu vết để lại không cách nào tìm ra đối phương chỗ. Nhưng nếu là đạo trưởng lời nói, nhất định không có vấn đề. Tân Mạch nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, Dương đại nhân, nếu là ma nhân cách làm, bần đạo tự sẽ xuất thủ. Nhưng cụ Tiểu Phong, bần đạo cũng phải mang đi. Dương Hưng không chút do dự, gật đầu nói, đứa bé kia khoái y ân cửu, nhưng bản tính thiện lương, bản quan cũng không muốn giết hắn. Đạo trưởng cứ việc mang đi chính là. Tân Mạch có chút ngoài ý muốn, xem ra Dương Hưng thật không phải là cái hủ nho, làm việc sảng khoái, so với chính mình trong tưởng tượng còn tốt hơn nói chuyện. Trên thực tế, càng nhiều nguyên nhân ở chỗ Tân Mạch biểu hiện ra thực lực, Dương Hưng chỗ nào có thể không kiêng kỵ. La gia, từ khi nửa tháng trước La gia trưởng tử bị cụ Tiểu Phong đảo trái tim, thi thể của hắn liền một mực không có đưa tang, vẫn tại trong từ đường trần phóng. Gia chủ La gia La Hữu căn nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không cho phép tới gần hậu viện từ đường, bọn hạ nhân ban đêm lại luôn nghe được một chút cuồng loạn nhọc tê, thường xuyên dọa đến đêm không ăn giấc. Đây là Tân Mạch tại phụ cận nghe được một chút La gia tình hình gần đây. Tuy là ban ngày, Tân Mạch đi nguyên lựa chọn trực tiếp chui vào La gia, ẩn thân chi pháp đối với phàm nhân siêu phàm đều rất áp dụng. Hắn cấp tốc đi vào hậu viện, tìm tới từ đường vị trí, lập tức liền nhìn thấy bên trong một chỗ lại có một chỗ gian phòng, trong phòng kế cửa sổ đóng chặt, âm trầm không thấu ánh sáng, chỉ có vài chén ngọn nến đang thiêu đốt. Ngọn nến trung ương, còn trần phóng lấy một bộ bị quấn thi bố che lên thi thể. Thi thể chung quanh, còn có một đạo máu tươi vẽ vòng lặp lại, trong vòng cũng không ít mèo chết thi thể. Những này mèo đều là mèo đen. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, Tân Mạch liền cảm giác được mãnh liệt tác ý, toàn thân cũng không được tự nhiên. Tâm hắn có cảm giác, đôi mắt đột nhiên nổi lên u quang, lập tức liền nhìn thấy một đạo như có như không u hồn nằm tại vải liệu bên trong, một mặt mở mịt. Là thiên thọ. Tân Mạch kinh ngạc hỏi. Đạo này u hồn lập tức hướng Tân Mạch nhìn lại, sau đó trở nên sợ hãi, ngươi là ai? Ngươi có thể nhìn thấy ta? Tân Mạch cười lạnh, bần đạo là ai, ngươi không có tư cách biết. Tà pháp này là người phương nào chỗ bố trí? Từ thực đưa tới. U hồn nghe vậy, không những không chịu phối hợp, ngược lại đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Đại sư cứu ta a. Ô sao đại sư? Sau một khắc, Tân Mạch đột nhiên cảm giác được một đạo kình phong từ mặt bên đánh tới, hắn phất trần vung lên, đỡ được tập đổ vật. Lại cạnh, ba cây dài nửa xích đinh sắt rơi xuống đất, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mặt đất ăn mòn ra một vũng hố. Cực kỳ ác độc. Tân Mạch sắc mặt phát lạnh, hướng ngoài cửa nhìn lại. Đã thấy trong viện, một đạo áo lục đạo sĩ thân ảnh hiện hiện, tóc dài xám trắng áo choàng, thần sắc cay nghiệt, biểu lộ lạnh nhạt, khí tức yêu tà. Xem ra cũng liền 3-40 tuổi, trong ánh mắt lại viết đầy âm tàn chi ý tại hạ đục tàng thánh môn đệ tử. Ô sao, xin hỏi đạo hữu là lai lịch thế nào, lại dám xông vào bản tôn bảy trận chi địa? Ô sao đại sư lạnh giọng chất vấn. Tân Mạch nhìn đối phương cách ăn mặc như vậy, lại là khẽ cười nói, nguyên lai là đục tàng ma nhân, người này là ngươi cứu, như vậy ta tiểu đồ đệ tâm cũng là ngươi đào a. Nho nhỏ ma nhân, ngươi mẹ nó thật to gan. Nói hắn liền ngưng tụ phủ dày đất ấn, không lưu tình chút nào, một trưởng vô ra. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối bản tôn nói như thế? Ô sao đại sư chịu đục, lại gặp đối phương xuất thủ, lập tức lên cơn giận dữ, liền muốn mắng lên phản kích. Nhưng còn chưa có nói xong, hắn liền mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt cấp tốc hiện ra ý sợ hãi. Cái này, đây là thần uy. Ô sao đại sư run giọng nói, quay người liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, đại thủ lớn căn bản không cho hắn cơ hội, trong nháy mắt đè ép xuống, như đập một con rùa bình thường đem hắn đập vào trên mặt đất. Đùng. Ô sao đại sư trên áo bào đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh người huyết quang, chống lên hộ thuẫn, nhưng lập tức liền phá thoái. Hắn kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể lập tức trở nên rạt rẹo. Siêu phàm tam giai đồ rất rưởi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tân Mạch lớn người mà tới, đem ô sao giẫm tại dưới chân, điềm nhiên nói, ta tiểu đồ đệ kia trái tim, có phải hay không là ngươi đảo? Ô sao đại sư nhìn xem trước mặt sát khí này bừng bừng đạo sĩ, nơi nào còn dám phản kháng, đội vàng cầu xin tha thứ, chức, tiền bối, tha mạng à. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm ngài, tuyệt đối đừng giết ta. Bá. Tân Mạch đột nhiên rút đao đem hắn cánh tay phải chặt đứt. Nói nhảm nữa, bần đạo đưa ngươi loạn đao phân thây. Ô sao tiếng kêu rên liên hồi, nhưng vẫn là cắn răng, chịu đựng thống khổ cực lớn trả lời, ta nói. Nửa tháng trước, ta là đào một đứa bé trái tim, giá tiếp đến La Thiên Thọ thể nội, có thể chủ ý này lại là La Thiên Thọ hắn lao tử đó à. Nhỏ chính là lấy tiền làm việc mà thôi. Mà tại hắn đáp lại thời khắc, người của La gia cũng bị kinh động, nhao nhao chạy đến. Người nào? Dám thương Ô Sào đại sư, ở đâu ra đạo sĩ rậm? Người tới, đem hắn cầm xuống. Gia chủ La gia vợ chồng hạ lệnh gầm nhẹ nói, nhưng một đám gia phó lại không một người dám lên trước. Nói đùa, bọn hắn là gia phó, cũng không phải đồ đần, Ô Sào đại sư người lợi hại như vậy đều bị người ta giẫm tại dưới chân, bọn hắn đi lên cùng đưa đồ ăn khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi cũng cho ta tới. Tân Mạch cười lạnh, cánh tay đột nhiên duỗi dài, một tay lấy đôi vợ chồng này nắm chặt đến trước mặt, một dạng giẫm tại dưới chân. Nói, tại sao muốn hại ta tiểu đồ đệ, cô mây nhỏ? Nói ra, ta để cho các ngươi chết thống khoái. Không nói, ta để cho các ngươi sống không bằng chết. Cầu thúc canh, bình luận sách, ái tâm phát điện mơ mê đạ. Chương 185, chết sống có số, không chém đoan hồn. Chương 185, chết sống có số, không chém đoan hồn. Gia chủ La gia vợ chồng trực tiếp bị trước mắt đạo sĩ thủ đoạn cùng ý hiếp ngữ điệu dọa cho ngộng. Ngươi là ai? La Hữu căn ấp đúng hỏi, nhưng lập tức liền đối với lên Tần Mạch cặp kia ẩn chứa đáng sợ uy nghiêm con ngươi. Nói, vì cái gì? Tần Mạch hỏi lần nữa, ngữ khí lộ ra thấu xương hàn ý là vì con của ta có thể sống sót. Khả lão phu không biết, đứa bé kia là đạo trưởng ngài đồ đệ, nếu là biết, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám làm như vậy à. La Hữu căn run rẩy hồi đáp, tại Tần Mạch trước mặt, hắn phát hiện chính mình căn bản làm không được nói láo. Chiều ý của ngươi tới nói, như cô Tiểu Vân không phải đồ đệ của ta, các ngươi liền có thể tùy tiện mọi tim. Tần Mạch meo mắt lại âm thanh lạnh lùng nói. Một bên phụ nhân lại khóc gáy gáy đoạt nói đạo trưởng, chúng ta chỉ là vì cứu nhi tử mệnh à. Ta kia đang thương hải nhi từ lúc vừa ra đời liền người yếu nhiều bệnh, đã ăn bao nhiêu thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng giàn mua, nếu chúng ta không làm thứ gì, chỉ có thể là người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Vì để cho con của ta mau mau tốt, chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp, ngày bình thường càng là làm các loại việc thiện, bỏ vốn tu miếu, cứu tế lưu dân, thắp hương bái thần. Liền nói vị kia An Tiên thần quân, ta La gia không biết đầu bao nhiêu hương hỏa, có thể kết quả đây, con của ta bệnh trạng lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Tốt, nếu làm việc tốt không có hồi báo, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn tiếp tục làm? Vị này Ô Sảo đại sư nói có thể dùng mạng của người khác đổi ta nhi tử mệnh, chúng ta lại vì cái gì không có khả năng đáp ứng? Người đồ đệ kia đã từng là lưu dân, khẳng định cũng nếm qua ta La gia cứu tế lương, bắt hắn một trái tim cứu con ta, làm sao lại không được? La phu nhân càng nói càng phát kích động, thần sắc càng là càng phát ra chắc chắn cùng không phục. La Hữu căn nghe được thê tử những lời này, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, khó mà tự chế. Tần Mạch nghe vậy, lại là mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, chết sống có số, con của ngươi muốn tiếp tục sống, ta đồ đệ kia liền phải chết. Coi như hắn ăn ngươi La gia một bụng cháo, cũng không nên đem mệnh của mình cho góp đi vào. Còn có, ai nói cho các ngươi biết, làm việc thiện liền có thể muốn tính mạng của người khác? Nếu là chân chính thiện nhân, tự nhiên có lòng từ bi, sao lại làm ra đảo người trái tim thành toàn mình dòng dõi tà ác sự tình? Đừng đem chính mình nhìn cao thượng như vậy nhân nghĩa, tại các ngươi giết đồ đệ của ta một khắc này, cũng đã nhất định các ngươi là giả nhân giả nghĩa người dối trá. Tần Mạch lệ âm thanh trách cứ, một phen đem La Hữu căn cùng phu nhân đối sắc mặt tái nhợt, không lời nào để nói. Nói hắn liền muốn rút ra bảo đao, muốn kết quả đôi vợ chồng này. Ngươi không có khả năng giết chúng ta. Dựa theo đại chu pháp lệnh, ngươi không có quyền giết chúng ta, ngươi hẳn là đem chúng ta giao cho huyện lệnh, để cho bọn họ tới thẩm phán ta La gia. Nếu không, coi như ngươi thủ đoạn mạnh hơn, cũng phải trên lưng kiện cáo. Đạo trưởng, ngươi không cần sai lầm a. La Hữu căn liều mạng bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, huyện lệnh Dương Hưng là hắn sau cùng chỗ dựa, chỉ cần có thể sống sót, hắn liền có biện pháp vì chính mình đắc tội. Huống chi, hắn nhị tử hay là trấn biên tướng quân. A, Dương đại nhân sao? Tần Mạch rõ ràng chần chờ một chút, La Hữu căn thấy thế, trong ánh mắt lập tức toát ra mãnh liệt hơn vẻ ước ao. Đạo trưởng, Dương đại nhân từ trước đến nay là người cương chính, theo lẽ công bằng chấp pháp, hắn như phán ta có tội, lão phu tuyệt đối tâm phục khẩu phục, nhưng mà, La Hữu căn còn chưa có nói xong, liền nghe Tần Mạch nhẹ nhàng nói nhỏ. Ngu xuẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thần đao trực tiếp chui vào nó trái tim. Chán. La Hữu căn chăm chú nắm chặt thân đao, thần sắc dữ tợn. Một bên phu nhân hắn lập tức dọa đến thét lên tiếng. Đau không? Đây chính là đồ đệ của ta cảm giác. Tần Mạch cười lạnh, sau đó rút đao, đem nó phu nhân cũng trực tiếp một đao xuyên tim. Gia chủ La gia vợ chồng bốn bề một đám gia phó nhìn thấy đầy người máu tươi Tần Mạch cùng nằm trên đất hai bộ thi thể, lập tức dọa đến vong hồn đại mạo, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Cha, mẹ. Sau lưng, trong từ đường u hồn, tức La Thiên Thọ thấy cảnh này, lập tức vừa sợ vừa giận, giận dữ ở giữa lao ra ngoài cửa, hướng Tần Mạch đánh tới. Nhưng hắn lại quên, giờ này khắc này chính là ban ngày thời gian, chỉ là bị ánh nắng phật chiếu, La Thiên Thọ liền cảm giác trên thân như là liệt hỏa đốt người, toát ra đại lượng khói trắng. Nhưng lúc này hắn còn muốn về từ đường đã không kịp, chỉ có thể hung ác quyết tâm, hướng Tần Mạch vào tới. Mà liên tại nắm đấm của hắn sắp chạm đến Tần Mạch sau đầu thời điểm, La Thiên Thọ cũng triệt để đến cực hạn, tại cực hạn điên cuồng bên trong triệt để hồn phi phách tán. Tần Mạch thì từ đầu đến cuối không có quay người. Một cái u hồn, lại có thể đối với hắn làm được cái gì? Ngươi, cùng so sánh, ngươi càng giống là ta người trong ma môn. Bị Tần Mạch giẫm tại dưới chân Ô Sảo đại sư hữu khí vô lực thở dài, Tần Mạch sát phạt quyết đoán, cùng cái kia trầm tĩnh lạnh lùng ánh mắt, quả thực làm hắn hãi hùng kết vía. Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp giết bọn hắn, vì sao còn muốn nói nhảm nhiều như vậy? Ô Sảo đại sư không biết làm tại sao đột nhiên hỏi ra như thế cái vấn đề. Đao này, không chém oan hồn. Tần Mạch nhàn nhạt đáp lại nói, chợt đem vết đao nhắm ngay trước mắt ma môn đạo sĩ. Ngươi một cái nục tàng ma nhân, tại sao lại tiến đến An huyện? Việc này Tần Mạch nhất định phải hiểu rõ, bất luận cái gì liên lụy đến Lâm An An nguy sự tình, hắn đều phải coi trọng. La gia nhị tử, La Thiên Chiếu, đoạn thời gian trước mới tấn thăng làm ta nhục tàng ma môn đệ tử nội môn, thu đến cha nó thư nhà sau, liền phái ta về Lâm An cứu hắn huynh trưởng. Đạo huynh, kỳ thật dựa theo ý của ta, cho hắn nhi tử đổi một viên mẹo tâm hoặc là chó tâm là được rồi, ta thực sự không muốn tùy ý giết người. Ô Sảo đại sư một mặt vô tội giải thích nói, dù là tay cụt một mực tại đổ máu, nhuộm đỏ mặt đất, hắn tựa hồ cũng không để ý chút nào. Ngươi một cái người trong ma môn, không muốn giết người. Tân Mạch cười nhạo nói, ngươi cảm thấy bần đạo giống như là 3 tuổi tiểu hài sao? Ô Sảo đại sư lại là cười khổ nói, đạo huynh, người trong ma môn cũng không phải tất cả đều là người lạm sát kẻ vô tội à? Nếu không có La Hữu căn bắt hắn nhi tử uy hiếp ta cũng không muốn giết cái kia hài tử. Nói thật, đứa bé kia tư chất không tệ, ta lúc đầu đều muốn thu hắn làm đồ. Có thể chứng trọi đá, La Thiên Chiếu ta là thật không thể trêu vào a. Đạo huynh, tu hành cũng dễ, tha ta một mạng, tất có hậu báo. Ô Sào đại sư cầu xin tha thứ, giọng thanh cần, một mặt chân thành tha thiết bộ dáng nhìn tựa hồ thật không phải loại kia người hiếu sát.
Tốt. Tần Mạch cười cười, chợt nhấc chân.
Ô Sào đại sư phảng phất nhẹ nhàng thở ra giống như, nhưng theo sát lấy, hắn liền nhìn thấy một đạo sáng loáng đao quang ở trước mắt hiện hiện, tiếp theo chiếm cứ toàn bộ tầm mắt.
Ngươi.
Ô Sào đại sư kinh sợ, lâm nguy thời khắc, đúng là miệng phun máu tươi, sau đó cả người thân ảnh liền trở nên mơ hồ không rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đúng là xuất hiện ở bên trái ngoài một trượng, tránh thoát Tần Mạch một đao chí mạng này. Tần Mạch đôi mắt ngưng lại, nhưng không có mảy may chần chờ, kinh thần đao hướng ra phía ngoài ném một cái, trong nháy mắt xuyên qua Ô Sào đại sư trái tim.
Ma nhân, mệnh của ngươi, ta thu.
Tần Mạch lạnh lùng nói ra. Ô Sào đại sư lảo đảo, gian nan quay người, nhìn về phía Tần Mạch, khóe miệng lại quỷ dị cong lên, sau đó Tần Mạch liền nghe được một tiếng làm hắn lòng sinh chẳng lành nỉ non. Đệ tử Ô Sào, lấy mệnh huyết tế, cầu, muốn thần hàng lâm. Chương 186, muốn thần hàng lâm. Bạch cốt quan tưởng. Chương 186, muốn thần hàng lâm. Bạch cốt quan tưởng. Hắn vừa dứt lời, cả người toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông trong nháy mắt dâng trào ra đại lượng máu tươi, tiếp theo con mắt, cái mũi, làn da tất cả đều bắt đầu rơi xuống, hóa thành đẫm máu khối thịt. Chỉ là trong chốc lát, Ô Sào đại sư liền trở thành một đoàn bị huyết dịch bao khỏa cục máu, sau đó hướng Tần Mạch dưới chân lưu động mà đến. Tần Mạch vô ý thức nhìn về phía dưới chân, đã thấy vừa rồi Ô Sào đại sư nằm qua địa phương cũng không biết khi nào nhiều một cái huyết dịch vẽ chú hình. Chú hình nhìn càng giống là một người xinh đẹp nữ tử thân thể, nhưng không có mặt, nhưng mà, từ mặt bên nhìn lại, cái này chú hình lại như là người nam tử thân thể. Tần Mạch ý thức được, đây cũng là Ô Sào đại sư mới vừa cùng chính mình đối thoại lúc vẽ ra. Mà Ô Sào đại sư biến thành cục thịt lúc này cũng sắp cùng chú hình tương hợp. Tần Mạch sao có thể như hắn nguyện, vung đao liền muốn ngăn cản. Đồ đần Tần Mạch, đừng động thủ. Thời khắc mấu chốt, Âm Thiên Tử lên tiếng khuyên can. Tần Mạch ngơ ngác một chút, cũng liền vào lúc này, Ô Sào đại sư cùng chú hình liền triệt để dung hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ máu vẽ chú hình trong nháy mắt tách ra kinh người huyết quang. Hô hô hô, bốn bề đột nhiên cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, chân trời càng là mây đen hội tụ, chỉ là trong chốc lát Lâm An huyện trời liền triệt để tối xuống. Kiềm chế, âm trầm, đáng sợ. Phảng phất có thứ gì muốn hiện hiện. Mà liền tại lúc này, Tần Mạch trước mặt chú trong đồ thân thể lại cũng đi theo sống lại bình thường, từ mặt đất bên trên chậm rãi đứng dậy, hiện lên, đồng thời lại bị cái kia huyết quang chói mắt bao khỏa, làm cho Tần Mạch không cách nào thấy do nó diện mục chân thật. Nhưng mà, Tần Mạch lại có thể cảm giác được từ trên người đối phương tràn ngập ra khủng bố thần uy. Loại thần uy này, so với lúc trước nửa bước linh thần tân bá không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cái này, đây là tồn tại gì? Tần Mạch kinh dị, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại thần, ngươi thật giống như đem ta hố. Hắn bộ ý thức liền muốn lùi bước, nhưng làm sao lúc này đã mất đường lui. Mình nếu là đi, cái này Lâm An huyện sợ là cũng phải đi theo xong đời. Nhưng mà, lúc này Lâm An huyện bách tính đối với trước mắt tiên biến lại cũng không chấp nhận, chỉ coi báo tố sắp tới. Chỉ có An Tiên thần miếu bên trong tự cảm thấy không giống bình thường chỗ, sau đó càng là tình chuẩn tìm được hôm nay biến đầu vườn. Toàn bộ Lâm An huyện đều tại thần thức của nàng phạm vi bên trong, bởi vậy nàng rất nhanh liền tới đến La Gia, Tần Mạch bên người, hiển hóa sắc mặt. "Đệ đệ, đây là cái gì?" Tự nhìn thấy trước mặt huyết quang kia mở mịt thân ảnh, hoảng sợ nói. Tần Mạch lại là lắc đầu thúc giục nói, "Ta cũng không biết, tỷ tỷ, nó không phải ngươi có thể đối phó được, mau mau rời đi nơi này, ta tự có biện pháp ứng phó." Tự Trần chờ nói, thế nhưng là nhưng lập tức liền thấy được Tần Mạch kiên định ánh mắt, nàng cũng minh bạch thực lực của mình kém xa tít tắp Tần Mạch, cũng chỉ có thể căn dặn một tiếng, vạn sự coi chừng liền rời khỏi La Gia Phabi, lại một mực tại phụ cận chú ý đây hết thảy. Nhục Tàng Ma Môn thờ phụng, chính là thất tình địa ma thần một trong, muốn thần. Bên này, Âm Thiên Tử lại là chậm rãi là Tần Mạch giải thích đứng lên, không có chút nào đại họa lâm đầu giác ngộ. Địa ma thần. Đại thần, đừng nói cho ta, Ô Sào hàng kia triệu hoán ra một tôn địa thần. Tần Mạch chăm chú nắm chặt kinh thần đao, nín hơi ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nội tâm không chút nào không cách nào bình tĩnh. Thông minh, Ma Môn thờ phụng chính là ma thần, cái gọi là thất tình địa ma thần chính là vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn, những này địa ma thần đều là địa thần cấp tồn tại, không giống với Mao Đầu thần, Linh thần, bọn hắn giáng lâm phương thức đã không còn cực hạn tại thần miếu, thần buộc, chỉ cần nắm giữ nhất định tế tự thủ đoạn, liền có thể triệu hồi ra địa ma thần một tia lực lượng. Nhưng cho dù là như vậy một tia, cũng không phải linh thần có khả năng đối kháng. Mà Nhục Tàng Ma Môn thờ phụng muốn thần tắc có ngàn vạn tượng thần, hoặc nam hoặc nữ, cơ hồn và phách, hoặc nhân hoặc yêu, thế gian và vật, đều là hắn trầm luân bệ dụ. Vu Xuân Tân Mạch, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng đối kháng muốn thần dụ hoặc. Âm Thiên Tử ngữ khí trêu tức nói nhỏ, càng là xen lẫn mấy phần không tinh khiết tiếng cười, làm cho Tần Mạch eo thận nhịn không được co rụt lại, trong lòng bất an chi ý càng phát ra mãnh liệt. Muốn thần dụ hoặc. Đại thần, ngươi có ý tứ gì? Tần Mạch còn muốn truy vấn. Sau một khắc, trước mặt huyết quang đột nhiên kéo dài tới ra, đúng là trong nháy mắt đem toàn bộ sân nhỏ bao vây lại, làm cho Tần Mạch hoàn toàn ở vào một huyết sắc thế giới. Theo sát lấy, phản phất tích thủy thanh âm đột nhiên từ tiền phương truyền đến, dâu có nhiếp hồn cảm giác tiết tấu, làm cho Tần Mạch nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, một thân lấy huyết y nữ tử yêu diễm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Da thịt của nàng so với thượng đẳng nhất bạch ngọc còn muốn trắng non mê người, trong mắt của nàng đủ để so sánh sáng ngời nhất tinh thần, dung mạo của nàng càng là trong nhân thế tốt nhất họa sĩ đều khó mà miêu tả đi ra tuyệt thế vẻ đẹp. Nàng chân trùi chân ngọc, bộ bộ sinh liên, phát ra cạch 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 động lòng người thanh âm, lúc hành động, linh lung đẹp đẽ hai chân tại váy đỏ ở giữa đông đường, rung động tâm hồn, eo nhỏ nhẹ xoay, môi đỏ như lửa, nhìn quanh sinh huy, xinh đẹp động lòng người. Đây là Vương Duy trong thơ nữ tử đi. Tần Mạch sợ hãi thán phục, hôn kém chút bị nữ tử này câu đi. Nếu không phải trời đầy mây tí nhất âm thanh quát nhẹ, đem hắn bừng tỉnh, Tần Mạch đều suýt nữa lên sinh lý xúc động. Thảo, suýt nữa ném người chết. Tần Mạch cúi đầu, hít sâu một hơi, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, khu trừ tất cả tạp niệm, lúc này mới bình tĩnh lại. Thế nào, sắc quỷ Tần Mạch, chơi vui sao? Âm Thiên Tử trêu đùa giống như nói, trong giọng nói kìm nén cười xấu xa. Tần Mạch có chút xấu hổ nói lại thần, ngươi là cố ý à? Cái này muốn thần dáng dấp cùng thôi tình thuốc mê bình thường, ta tại sao cùng hắn đánh? Âm Thiên Tử cười nhạo nói, ngươi còn muốn cùng hắn đánh? Suy nghĩ nhiều đi, coi như hiện tại 1000 cái ngươi cũng không phải hắn tia này lực lượng đối thủ. Ngươi vừa mới nếu là trầm mê, cũng đã vạn kiếp bất phục. Bất quá, có chấp tại, cái này đều không phải là sự tình. Hắn tự tin nói nhỏ, chợt truyền cho Tần Mạch một môn tâm kinh, Bạch Cốt Quan Tưởng Pháp, chân thức làm Bạch Cốt xem, có thể tự chống cự muốn thần. Dẫn hắn xuất thủ, chân muốn làm một món lớn. Âm Thiên Tử thanh âm đinh thái nhức óc, làm cho Tần Mạch có chút giật mình. Vị này đại thần làm sao nghe như là tên thổ phỉ, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức mặc niệm tâm kinh, làm Bạch Cốt xem. Theo sát lấy, Tần Mạch lại lúc ngẩng đầu, trước mắt vị này muốn thần, tựa như cùng nhìn Bạch Cốt âm u bình thường, phía trên bò đầy giòi bò, cực kỳ khủng bố buồn nôn, không có một tia dục vọng. Mà lúc này, vị này bị Ô Xảo đại sư triệu hoán đi ra muốn thần gặp mặt trước đạo sĩ kia chẳng những không có bởi vì chính mình trầm luân bệ dục, ngược lại còn toát ra vẻ chán ghét, trong đôi mắt đẹp cũng không nhịn được hiện ra kinh ngạc chi ý, chẳng lẽ đạo sĩ kia không thích loại hình này? Muốn thần thầm nghĩ, chợt tâm ý khẽ động, không ngờ hóa thành một thân lấy nói bảo nữ đạo sĩ, nhưng lại lộ ra đùi tốt đẹp eo, vóc người nóng bỏng. Nhưng mà, đối với cái này Tần Mạch vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó muốn thần lại liên tiếp biến thành xinh đẹp Nico, tiểu muội nhà bên, gái lầu xanh chờ chút các loại nữ tử, nhưng y nguyên đối với Tần Mạch vô hiệu. Cái này, chẳng lẽ lại hắn không thích nữ tử? Muốn thần kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hóa thành một nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, chỉ là lại mở ngực lộ nghi ngờ, khẽ cắn môi dưới, xông Tần Mạch nhìn trộm. Tần Mạch thấy thế, kém chút tại chỗ phun ra. Câu thúc canh, ái tâm phát điện chương 187, giết chóc chi dụng. Thần chuẩn tắc. Chương 187, giết chóc chi dụng. Thần chuẩn tắc. Muốn thần, thất tình địa ma thần chi mạng, khống chế một phương dục hải, huyễn hóa ngàn vạn muốn cùng nhau. Phàm là thế gian có dục vào người, đối mặt muốn thần, cuối cùng rồi sẽ châm luân. Mà lúc này hiện ra ở Tần Mạch trước mặt, cũng chỉ là muốn thần một mặt. Nhan sắc. Nhưng mà, một chiêu này đối với học xong Bạch Cốt Quan Tưởng Tần Mạch tới nói, tựa hồ kích không dậy nổi một chút bọt nước. Lúc này Tần Mạch nhìn qua trước mắt biến thành rõ ràng thiếu niên muốn thần, không khỏi có chút hoài nghi cái này đường đường địa ma thần đầu góc có phải hay không bị lửa đá. Bởi vậy hắn coi thường hết thảy, ánh mắt dần dần chuyển thành vẻ khinh bỉ. Thật tình không biết cái này khiến muốn thần tướng xứng nhận thương. Trong thiên hạ không có khả năng có phạm nhân có thể chống đỡ được chính mình nhan sắc a. Theo sát lấy, hắn lại biến thành đại hán dâu quai nón, mạch diện thư sinh, yêu dị thiếu niên, uy vũ tướng quân chờ chút, nhưng đổi lấy lại là Tần Mạch càng phát ra khinh bỉ ánh mắt. Muốn thần toàn bộ đều không còn gì để nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một lần nữa hóa thành lúc mới đầu nữ tử dung mạo, lập tức ngọc túc nhẹ nhàng tại dưới chân một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch liền phát hiện dưới chân mình sàn nhà đá xanh vậy mà hóa thành hồ nước bảy màu. Quỷ dị chính là, hồ nước nhìn rất sâu, nhưng Tần Mạch cũng không có hạ xuống, mà là vững vàng phiêu phủ ở phía trên. Cái này muốn thần xem ra đối với ngươi sinh ra hứng thú, thế mà chiếu rọi ra dục hải. Dưới chân ngươi chính là dục hải, có thể chiếu rọi tất cả phàm tục đồ vật dục vọng, cũng có thể thôi diễn ra một góc tương lai. Sắc quỷ Tần Mạch, muốn biết ngươi có cái nào nhược điểm, cứ việc túi đầu nhìn xem chính là. Âm Thiên Tử lại bắt đầu mê hoặc Tần Mạch. Tần Mạch nghe vậy, linh tử không túi đầu, nói đùa cái gì, túi đầu không phải liền là chủ động tìm tội thụ, tự chui đầu vào lưới sao? Không có khả năng túi đầu, nếu không vương miệng sẽ rơi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, bốn bề vậy mà cũng biến thành như là gợn sóng bình thường, hiện ra thất thải chi sắc. Tần Mạch một cái xử trí không kịp đề phòng, lập tức bị dục hải chiếu rọi ra bản thân thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy được trong bể dục chính mình, đúng là một thân áo bào đen, cầm trong tay kinh thần đao, thân đao nhuốm máu, ánh mắt băng lãnh, sát khí ngút trời. Mà tại dưới chân hắn, đúng là thây nằm mấy triệu, máu nhuộm đại địa. Nhưng nếu là nhìn kỹ, những thi thể này vậy mà đều là thần thi. Mà liên tại Tần Mạch cảm thấy kinh ngạc thời điểm, trong bể dục chính mình lại đột nhiên túi người xuống tới, từng ngụm ăn lên những thần thi này, ánh mắt tham lam mà vô tình, mà lại biểu lộ cực kỳ hưởng thụ, như cùng ở tại ăn cái gì sơn chân hải vị bình thường. Một màn này trực tiếp đem Tần Mạch, Âm Thiên Tử thậm chí đối diện muốn thần đều cho nhìn ngộ. Cái quái gì? Sát dục hay là ăn muốn? Muốn thần rất há hốc mồm, người đều có dục vọng, một khi bị hắn chỗ chiếu rọi, tiến tới dẫn đạo, kích phát, liền sẽ đi hướng cực đoan, tiến tới tự chịu diệt vong. Yêu thích giết cho người, sẽ được chính mình giết chết. Yêu thích tham ăn người, đem ăn bản thân mà chết. Yêu thích sát dục người, đem bởi vì tinh tận mà chết. Yêu thích công danh người, đem bởi vì tên bại mà chết. Yêu thích. Nhưng mà, khi muốn thần nhìn thấy Tần Mạch chỗ chiếu rọi đi ra dục vọng sau, lại là có chút không biết làm sao. Chỉ vì hắn thế mà tại những thần thi kia trông được đến không ít quen thuộc thần linh, thậm chí còn chứng kiến chính mình. Phải biết, dục hải cũng không phải là hắn sáng tạo, mà là hắn từng tại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một kiện thần vật. Không chỉ có thể chiếu rọi bất luận cái gì phàm tục chân thực nội tâm, cũng có thể thăm dò đến một chút tương lai khả năng. Nói như thế, trước mắt đạo sĩ này, không, thiếu niên này, tương lai sẽ đổ sát mấy triệu thần linh, bao quát chính mình, thậm chí còn có thể ăn chính mình. Cái này, điều đó không có khả năng. Muốn thần kinh dị, đối trước mắt một màn này cảm thấy khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp từ bỏ chính mình nhất quán sát sinh thủ đoạn, Nazi đến Tần Mạch trước mặt, một trường vô đến, muốn cường sát Tần Mạch. Người sau tại muốn thần uy áp kinh khủng phía dưới, lại là căn bản bất lực, cả ngón tay đầu đều không động được. Đại thần, cứu mạng a. Tần Mạch chỉ có thể xin giúp đỡ âm tiên tử. Người sau lại là cười lạnh một tiếng, các loại chính là hắn cận thân. Hắn tiếng nói vừa dứt, sau một khắc, Tần Mạch trên mi tâm đột nhiên nô ra một cây màu ngọc bạch ngón tay, nhẹ nhàng hướng đánh tới muốn thần điểm tới. Người sau vốn cho là giết một cái siêu phàm bất quá là vừa đối mặt sự tình, lại tuyệt đối không nghĩ tới, cái này siêu phàm trên thân sẽ ẩn giấu đi như thế một đại sát khí. Khi nhìn đến ngón tay này một sát na kia, muốn thần mâu con trong nháy mắt trừng lớn, tuyệt diễm dung mạo đều trở nên dữ tợn. Tại hắn trong cảm giác, ngón tay này giống như quần quần thiên uy, đừng nói địa thần, chính là thiên thần chỉ sợ cũng ngăn không được. Vương muốn thần nỉ non, lập tức liền phát giác được mình bị một chỉ này triệt để áp chế, phản phất bốn bề thời gian đều đọc lại bình thường. Phanh! Một chỉ này rốt cục rơi xuống, muốn thần đạo này được triệu hoán tới lực lượng lập tức bị đánh thành một đoàn tán loạn thần lực, nó thần tính càng là lâm vào trong hôn mê. Đến! Âm thiên tử uy nghiêm thanh âm vang lên, sau đó muốn thần biến thành thần lực liền theo chiêu này chỉ bị nết nhập Tần Mạch thể nội, sau đó bị âm thiên tử thôn phệ. A không lại là ngươi! Muốn thần cái này kia lực lượng tại sắp biến mất lúc, đột nhiên hồi quang phản chiếu, tỉnh táo lại, nhưng đã đại thế đã mất, bị âm thiên tử toàn bộ ăn hết. Mà Tần Mạch bốn bề dục hải cũng biến mất theo. Chân trời mây đen trong chớp mắt liền tan đi, Lâm An huyện cũng theo đó khôi phục thái độ bình thường. Tần Mạch trước mắt chú hình càng là sớm đã vô tung vô ảnh. Muốn thần một kiếp này, hắn xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tần Mạch lập tức thở phào một hơi, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Không có cách nào, địa ma thần khí thế thật là đáng sợ. Đại thần, cho nên ngươi ngay từ đầu ngăn cản ta quấy nhiều ô tổ triệu hoán muốn thần, là được nuốt ăn muốn thần. Một hồi lâu, Tần Mạch mới tỉnh táo lại, mang theo giọng chất vấn hỏi: "Ngươi có thể nghĩ như vậy? Bất quá, chẳng không phải cũng để cho ngươi thấy rõ nhược điểm của ngươi chỗ sao? Giết chóc chi dụng, tham ăn chi dụng, chậc chậc, thật đúng là phù hợp ngươi bây giờ tính tình." Không đối, nếu như chấm không cho ngươi bạch cốt quan tử pháp, ngươi tất nhiên còn có sát dụng. Âm thiên tử cười trên nỗi đau của người khác đáp lại nói, đạt được một tôn địa ma thần một tia thần lực, hắn hiển nhiên rất vui vẻ, ngựa khí đều xen lẫn một loại ăn no rồi cảm giác thỏa mãn. Nhược điểm, đại thần, ta cũng không cho rằng ta nhìn thấy chính là mình nhược điểm. Tân Mạch hừ nhẹ một tiếng nói, háo sắc đại biểu ta là bình thường nam nhi, nam nhân không háo sắc, thế giới liền không thú vị. Nhưng ta là sắc mà không dâm, không ép buộc, huống hồ có bạch cốt quan tưởng, muốn thần lại lấy sát dụ ta, cũng là vô dụng. Về phần giết chóc chi dục cùng tham ăn chi dục, thì càng không cần nói, ta chính là thần thai chi thể, cũng là trạm thần quan, diễn sát thần miếu thần linh, chính là đương nhiên, an thần cũng là vì tu hành. Muốn thần như dùng cái này mê hoặc ta, dẫn dụ ta, cái kia tiểu gia liền đem hắn cũng ăn. Âm thiên tử cười nhẹ gật đầu nói, sắc quỷ Tần Mạch, nói chuyện thật sự là đạo lý rõ ràng, đáng tiếc tu vi ngay cả gà mở đều không phải là, còn muốn ăn muốn thần, lúc nào tu thành thánh nhân rồi nói sau. Tần Mạch móp méo miệng, thánh nhân mà thôi, các loại tiểu gia ăn đủ 1000 cái thần linh còn kém không nhiều lắm. Ta còn có cái vấn đề, lấy muốn thần năng lực, vừa xuất hiện trực tiếp liền có thể đem ta trục chết, vì sao nhất định phải triệu hoán cái gì dục hải, cả những thứ vô dục kia? Tần Mạch lại hỏi. Đô đần Tần Mạch, cái này cũng đều không hiểu. Làm một tôn địa thần, tự có hắn ngạo khí cùng làm việc chuẩn tắc, nếu hắn là muốn thần, việc làm tự nhiên cùng hắn thần hào nhất trí. Vừa lên đến liền chém chém giết giết, đó là các ngươi phàm nhân mới yêu làm sự tình. Âm tiên tử rất khinh thường đáp lại nói. Tần Mạch ra một tiếng, thầm nghĩ, những thần miếu này thần linh làm việc, quả nhiên bất chấp hậu quả, chỉ thuận theo bản thân yêu thích. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến thần miếu thần linh tất nhiên sẽ làm thiên hạ loạn lạc, độc hại sinh linh. Vừa rồi, ngón tay kia chính là Tần Quảng Vương đại ca đi, nghĩ không ra uy lực mạnh như vậy, đại thần, đại ca của ta cho ta đổ vận, có phải hay không nên trả lại cho ta? Tần Mạch tí sửa sang lấy quần áo, cười hát hát nói, "Ngươi muốn cùng chấm giật đổ?" Âm thiên tử đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo. Chương 188, cửa tây kiếm thần. Phân minh chi tin. Chương 188, cửa tây kiếm thần. Phân minh chi tin. Tần Mạch san chê cười nói, "Nào có, ta chính là đại thần. Ngài tùy tiện dùng." Hắc hắc, ai, chính mình thật là nuôi cái không chọc nổi thần a. Bất quá cũng may lần này mạo hiểm hay là có thu hoạch, ít nhất phải một môn bạch cốt quan tử pháp. Đệ đệ, một bên trên đầu tường, tự thò đầu ra sông Tần Mạch hô, bộ dáng thận trọng làm cho Tần Mạch cảm thấy buồn cười. Tự tỷ tỷ, không sao. Tần Mạch an ủi. Tự lúc này mới yên lòng lại, đi vào Tần Mạch bên người. La gia vợ chồng mấy lần cầu ta cứu nó trưởng tử, nhưng hắn nhi tử số tuổi thọ chính là thiên định, thần tiên có cứu, trừ phi đổi một bộ thân thể. Thật không nghĩ đến, bọn hắn về sau vậy mà làm ra loại sự tình này, tự nhìn thấy trước mắt La Hữu căn vợ chồng thi thể, liền minh bạch tiền căn hậu quả, thở dài nói: "Long ngươi khó dò, tỷ tỷ, La gia sự tình còn không có kết thúc, hắn nhị tử La Thiên Chiếu sợ rằng sẽ trở về trả thù. Đến lúc đó ngươi liền nghĩ cách đem ta tiến về Du Châu Vương thành hành tung tiết lộ cho hắn." Tân Mạch cẩn thận nói ra. Tự nghe vậy, lại là ngưng mi đạo: "Đệ đệ, người này rất mạnh sao?" Tân Mạch nhẹ gật đầu, hắn là ma môn đệ tử nội môn, thực lực cũng không tục, tỷ tỷ ngươi hay là tận lực tránh cho tới giao thủ đi. Mà chuyện sau đó chứng minh thực tế, Tần Mạch phần này lo lắng là phi thường cần thiết. Một lát sau, Dương Hưng dẫm lên điểm chạy đến, tiếp nhận La gia sự tình, lặng yên không tiếng động đem La gia vợ chồng thi thể xử lý sạch sẽ, đối ngoại tuyên bố là hai người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà Tần Mạch đằng sau cũng đem Đinh Trúc tự lời nói đối với Dương Hưng lặp lại một lần, lúc này mới mang theo cụ Tiểu Phong rời đi. Hoàng hôn thời gian, Trương Giang ngoài cửa. "Ca ca, ngươi tốt đẩn, lại không nhận được." Ai nha, Tiểu Ly, rõ ràng là ngươi chơi xấu. Trên đường phố, một đôi minh muội chính hưng cao hái liệt chơi lấy cầu mây, lẫn nhau nhận banh, hoa dạng chồng chất. Làn da ngăm đen thân thể cường tráng thiếu niên nhìn rất vụ bè, nhiều lần bị bóng trượt chân, trái lại tiểu nữ hải lại là chân linh hoạt, như cá gặp nước. Vậy tuổi bộ dáng trên mặt nàng tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Mà một bên mập mạp thiếu niên cũng đi theo hàng thiếu, một mặt cương triều bộ dáng. Hai người chính là Trương Hùng cùng Tần Ly. Tiểu Ly, ngươi cả ngày ánh sáng chơi cũng không được, có muốn hay không đọc sách a? Trương Hùng nhìn xem Tần Ly, cười ha hả hỏi. Đọc sách? Đánh chết ta đều không đọc. Tần Ly phản xạ có điều kiện giống như lắc đầu cự tuyệt nói, ca ca, ta muốn học võ công, ta muốn làm đại hiệp. Ngươi dạy ta làm sao đánh nhau, có được hay không? Trương Hùng trở nên đau đầu, nghiêm mặt khiển trách, nói bậy, ngươi là tiểu cô nương, học những cái kia làm cái gì? Nữ tử muốn học điềm đạm nho nhã thục nhã, giới nóng nảy giới tiêu, vũ đao lộng thương đó là nam nhân sự tình. Tần Ly lại là lơ đến hừ hừ nói, Trương Hùng ca, vậy ngươi sẽ vũ đao lộng thương sao? Trương Hùng có chút lúng túng lắc đầu nói, sẽ không. Ca ca ngươi tương lai của ta là muốn làm đại quan, là đường đường chính chính người đọc sách, mới khinh thường tại học những cái kia võ nghệ đâu. Tần Ly lại là chớp chớp mắt to, đánh giá một phen Trương Hùng, nhìn người sau trong lòng hoảng sợ. Ngươi nhìn cái gì đâu? Hi hi, Trương Hùng ca, ngươi tướng mạo này nói mình là người đọc sách, ngươi cảm thấy người khác tin sao? Hay là học nhiều một chút công sức tại thân đi, Trương thúc hàng thịt cần ngươi đến thủ hộ. Tần Ly thẻ lưỡi làm mặt quỷ cười nhạo nói, khi Trương Hùng làm bộ muốn đánh nàng, mà bọn hắn lại không biết, tại khu phố đối diện trên trà lâu, Tần Mạch ngay tại mỉm cười nhìn qua cái này ấm áp mà bình thường một màn. Trong thoáng chốc, hắn giống như lại trở về quá khứ cùng muội muội chơi cầu mây khoái hoạt thời gian. Bây giờ cũng chỉ có thể thán tạo hóa chơi ngươi. May mắn, hắn rời đi Lâm An huyện hơn 2 tháng, muội muội nhìn thật đi ra bi thương, có cuộc sống mới. Kể từ đó, lúc trước hắn những cái kia lo lắng thuần túy là dư thừa. Dạng này, rất tốt. Tần Mạch bây giờ có thể làm, chính là tận lực không đi quấy rầy muội muội sinh hoạt, thẳng đến hắn tìm được mộng đạo chi pháp. Tiểu Vân nếu là ở lời nói, có lẽ có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Bàn đối diện, một mặt bi thương cụ Tiểu Phong nhìn phía dưới, thở dài nói ra. Tiểu Phong, người dù sao cũng phải hướng về phía trước nhìn. Tần Mạch cho hắn châm một ly trà, khuyên lớn, ở thế tục trong mắt, đệ đệ ngươi hoàn toàn chính xác chết, bất quá đợi ngươi bước vào siêu phàm chi cảnh, đối với sinh tử khái niệm có lẽ sẽ có mới cái nhìn. Người chết không có khả năng phục sinh, có lẽ cũng không phải chân lý. Một câu, lập tức để ánh mắt không ánh sáng cụ Tiểu Phong lấy làm kinh hãi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Tần Mạch, "Mạch ca, ngài là nói, Tiểu Vân còn có thể phục sinh?" Tần Mạch lại là cười cười, lắc đầu nói, "Ta chỉ nói là có khả năng này, nhưng trước mắt ta có thể làm không đến." Có lẽ ngươi có thể. Tiểu Phong, ngươi tư chất tu hành cực kỳ bất phàm, vẹn vẹn 2 tháng liền từ một phàm nhân tấn thăng đến khai khiếu cảnh, thiên phú bậc này tấn thăng siêu phàm sát xuất thành công cực cao. Ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho một vị cao nhân, bất quá hắn có thể hay không thu ngươi làm đồ đệ, vậy thì phải xem chính ngươi tạo hóa. Cụ Tiểu Phong nghe vậy sắc mặt xa suốt, tinh thần chi khí lập tức trừ khử. Hắn kích động đứng dậy, liền muốn xông Tần Mạch quỳ xuống đất bái tạ, lại bị Tần Mạch ngăn trở. Dừng lại, trước mặt mọi người đừng đến cái này, ta là ca của ngươi, ngươi là đệ ta, không cần khách khí. Tần Mạch ra hiệu hắn tọa hạ, ánh mắt thì lại rơi vào ngoài cửa sổ. Đi ra, chớ cản đường. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên có người cưỡi ngựa trắng chạy như bay đến, một đường hô to, qua đường người đi đường đều là nhao nhao né tránh, làm cho bụi đất tung bay, gà bay chó chạy. Người trên ngựa chính là một bạch y nam tử trung niên tóc trắng, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, mà không thay đổi chạy về đằng này. Trong chớp mắt cũng đã đi vào Trương Hùng huynh muội phụ cận. Tiểu Ly, Trương Hùng gầm nhẹ một tiếng, quả quyết xông lên trước đưa nàng ôm vào trong ngực, nhưng chạy trốn đã tới không kịp. Hắn chỉ có thể ngồi xổm người xuống bảo vệ Tần Ly, nhắm lại hai con ngươi. Mắt thấy móng ngựa muốn đạp ở Trương Hùng trên trán, cưỡi ngựa người cũng mới nhớ tới điểm chặt dây cương, muốn mau né đến. Nhưng rất rõ ràng, đã tới không kịp. Xong. Trương Hùng nội tâm kinh hô. Nhưng một hồi lâu, trong dự liệu đau nhức kịch liệt nhưng không có giáng lâm, chỉ nghe được một tiếng thảm liệt ngựa hí thanh âm, nhưng lập tức liền trở nên yên lặng. Đợi cho Trương Hùng chớp mắt, lại kinh ngạc phát hiện khu phố trống trơn, vừa rồi bạch mã cùng chủ nhân dám cũng bị mất bóng dáng. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ ta nhìn hoa mắt? Trương Hùng nhịn nó nói, nhưng rất rõ ràng vừa rồi chính mình nhìn thấy tuyệt đối không phải ảo giác. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, cũng đang nghi ngờ là ai cứu được huynh muội bọn họ. Trương Hùng ca, ta biết là ai cứu được chúng ta. Lại tại lúc này, trong ngực Tần Ly lại là khuôn mặt nhỏ bình tĩnh nói, ai vậy? Không nói cho ngươi. Tần Ly thần bí hề hề hừ nhẹ nói đi liền chạy chậm trở về nhà. Mà Trương Hùng nhưng cũng đoán được cái gì, ngáy náy mắt nhẹ giọng nói, là ngươi sao, Mạch ca? Hắn nhìn nó nghiêng hai phía đường này, nhưng căn bản không thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Một hồi lâu hắn mới than nhẹ, nhìn, ta thật phải học một chút hộ thân công phu. Cái nào đó góc đường, trên đống cỏ khô. Chấm nhận phát nam tử trung niên an tường nằm ở phía trên, Tần Mạch thì nắm bạch mã, cười lạnh liên tục. Vừa rồi, đúng là hắn trong nháy mắt xuất thủ, nâng lên bạch mã này cùng chủ nhân xê dịch ở đây. Vừa mới rơi xuống đất, bạch mã này chủ nhân liền trực tiếp đối với Tần Mạch xuất thủ, ngược lại bị Tần Mạch một cái thủ đao đánh ngất xỉu đi qua. Một cái khai khiếu hậu kỳ cường giả, thế mà tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, không biết xấu hổ ra hỏa. Nếu không có xem ở ngươi vô ý hại người phân thượng, ta đã sớm thu ngươi mạng nhỏ. Tiểu Phong, đem hắn quần áo lột, đem hắn trên người tất cả mọi thứ đều lấy đi. Con ngựa này cũng lấy đi. Một bên cụ Tiểu Phong nghe vậy, có chút chần chừ, Mạch ca, dạng này không tốt lắm đâu. Làm như vậy, cùng thổ phỉ có gì khác? Tần Mạch trừng mắt liếc hắn một cái, thử nhẹ nói, có cái gì không tốt? Ngươi Mạch ca làm là như vậy vì muốn tốt cho hắn, giống như hắn như vậy lỗ mãng, tương lai trêu chọc kẻ xấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này ta cho hắn một bài học, cũng là vì hắn tốt, những ngoại vật này tạm thời cho là thu học phí. Cụ Tiểu Phong nghe vậy, rất là tán thành. Thuần thục, liền đem nam tử tóc trắng này đảo chỉ còn lại có quần lót. Mà lột xuống quần áo thì tiện nghi cụ Tiểu Phong, mặc dù nhìn xem lộ ra hơi lớn, nhưng trên lưng sau lưng bảo kiếm, cũng là phong độ nhẹ nhàng, tươi đẹp thiếu niên. Quả thật là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Tân Mạch tán thán nói, sau đó vừa nhìn về phía một bên Bạch Mã, lấy chân thức nói nhỏ. Hắn chính là ngươi sau này chủ nhân. Giữa lời nói còn hàm ẩn ngự linh thần thuật, Bạch Mã lập tức hiểu ý, làm phản nguyên chủ, thân mật cọ sát cụ Tiểu Phong, người sau cũng là thụ sủng nhược kinh. Mạch ca, người này giống như tên tuổi không nhỏ. Ngay tại Tần Mạch dự định trở về nghĩa trang lúc, cụ Tiểu Phong đột nhiên hô, cũng đưa cho Tần Mạch một khối phỉ thúy ngọc bội. Tần Mạch liếc nhìn, phát hiện trên ngọc bội còn tuyên khắc lấy bốn cái tú lệ chữ cổ, cửa tây kiếm thần. Nghe bức cách rất cao bộ dáng. Nơi này còn có phong thư. Cụ Tiểu Phong lại từ nam tử tóc trắng trong quần lót lật ra một phong thư. Tần Mạch nhíu mày, hay là phong lại hương bị tin. Nhưng theo sát lấy, trên phong thư mấy dòng chữ liền để Tần Mạch đôi mắt ngưng tụ. Thu tin người là Lâm An huyện lệnh Dương Hưng Thân Khải, mà gửi thư tín người lại là Định Thần Minh Du Châu Phân Minh, Kim Trương Trạm Thần Quan Vương Tín. Chương 189, Thiên Quân Chúc Phúc. Chiến thể Thiên Phú. Chương 189, Thiên Quân Chúc Phúc. Chiến thể Thiên Phú. Tần Mạch không nghĩ tới, chính mình tùy tiện giáo huấn một người đi đường, thế mà trong lúc vô tình bắt được một con cá lớn. Phong thư này vậy mà đến từ Định Thần Minh, mà lại viết thư người lai lịch cũng không nhỏ. Mạch ca, tựa như là cho huyện lệnh đại nhân, chúng ta có phải trả lại hay không? Cụ Tiểu Phong sắc mặt trắng bệch, cảm giác chuyện này làm lớn chuyện. Tần Mạch lại là hừ một tiếng, chợt trực tiếp đem phong thư trực tiếp mở ra. Hắn nhìn kỹ một lần, lập tức đôi mắt ngưng lại, 23 tháng trạm, Trạm Thần Quan khảo hạch, đứng hàng 3 vị trí đầu, nhưng phải Thiên Quân chúc phúc. Thiên Quân chúc phúc. Tần Mạch nỉ non, trong lòng thì sông âm thiên tử hỏi thăm, đại thần, như thế nào Thiên Quân chúc phúc? Nhưng mà, âm thiên tử cũng không có đáp lại. Chẳng lẽ lại là ăn muốn thần hậu lâm vào ngủ say? Tần Mạch bất đắc dĩ thở dài, liền đem thư tín một lần nữa nhét vào nam tử tóc trắng đũ quần. Thuận tay lại đang nó phần bụng nhẹ nhàng điểm một cái, tạm thời phong bế tu vi của đối phương. Không có cách nào, ai bảo hắn suýt chút nữa thì muội muội cùng Trương Hùng mệnh. Tần Mạch từ trước tới giờ không phủ nhận chính mình khí lượng nhỏ, nhất là đối đại những cái kia dám làm tổn thương thân nhân mình huynh đệ người. Chúng ta đi. Mà tại Tần Mạch rời đi sau đó không lâu, cái này trần truồng nam tử tóc trắng mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn sờ lấy thấy đau sau cái cổ, nhìn lướt qua bốn phía, chợt lập tức cảnh giác, theo sát lấy liền phát hiện chính mình hết thảy gia sản thế mà đều bị trộm. Ta phi tiên bảo, ta trắng hư kiếm, ta tiểu bạch rồng. A a a, thiên sát, cái nào tên con kiếp cũng dám trộm ta Tây Môn Hữu Khánh đồ vật, cút ngay cho ta đi ra a. Tây Môn Hữu Khánh khí gấp bại hoại ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ. Nhưng hắn cuồng loạn tiếng giống nhưng lại cũng không có gọi ra hung thủ, ngược lại đem bốn phía người đi đường hấp dẫn. Ấy ra ra nhà, mau nhìn à, nơi này có cái nam nhân trần trụi, ha 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 ha, mắc cỡ trên người. Chập chập chập, cơ bụng 16 khối, quần lót sung mãn, là cái tráng nam ấy. A u, con trẻ như vậy liền mái đầu bạc trắng, có phải hay không bị bệnh gì? Tin nhanh quan, bên đường đường nghịch lưu manh a một đám 30-40 tuổi đại nương đem Tây Môn Hữu Khánh vây chật như nêm cối, thậm chí còn có người muốn thừa cơ chấm mút. Trong đó có Trương Hùng Nương, An Hạt Dưa lại gần xem náo nhiệt. Tây Môn Hữu Khánh đều nhìn ngộm, cái này Lâm An huyện dân phong đều như vậy bưu hắn sao? Hắn thừa nhận chính mình tuấn tú lịch sự, nhưng bị nhiều người như vậy vây xem, hay là nhân sinh lần thứ nhất? Đáng chết. Tây Môn Hữu Khánh đứng dậy liền muốn xoay người thoát đi, nhưng vừa mới nhảy dựng lên, liền cảm thấy không lành. Hắn thế mà làm không lên một chút khí lực. Bết bát nhất chính là, hắn cái này nhảy lên, ngược lại không cẩn thận ngã cái bờ mông đôn. Trái lại bốn bề đám người, lại là càng vây càng nhiều. Cười nhạo âm thanh rên rỉ, thoá mạ âm thanh liên tiếp. Càng có động thủ động các người. Nếu không phải Tây Môn Hữu Khánh liều chết thủ hộ, hắn một điểm cuối cùng tôn nghiêm, quần lót chỉ sợ cũng bị cướp đi. Thẳng đến huyện nha môn người chạy tới, chuyện tốt đám người mới bị đuổi tản ra. Tây Môn Hữu Khánh lau đi nước mắt, thân hồn lạc phách đối với nha xoa run giọng nói, "Ta muốn gặp các ngươi mệnh lệnh." Trăng sao treo không, gió lạnh siêu siêu. Tần Mạch mang theo ngựa cùng đầy đủ đồ ăn về tới nghĩa trang. Tiểu Ngọc cái thứ nhất tiến lên đón, chỉ chính mình khí sắc hơi tốt một chút miệng. Tần Mạch hiểu ý cười một tiếng, không chút do dự mà đưa tay cổ tay cắt vỡ, đem Tiểu Ngọc cho ăn no. Một màn này nhìn cụ Tiểu Phong đều một mặt một bức, nhưng Tần Mạch cũng không có giải thích, cũng lười giải thích. "Tiểu tử, làm sao đi lâu như vậy? Ngươi sư bá đều sắp bị chết đói." Ngay tại trong viện cầm củ cải đao tu luyện bá đao, Lý Tu Thần bất mãn đoán trách vài câu. Mà lúc này Mù Lòa sư bá lại tại cầm kim may, tại bên cạnh đống lửa cho kim mao con khỉ may y phục. Con khỉ nhu thuận đợi ở một bên, nhìn chằm chằm chủ nhân trong tay dần dần thành hình quần áo. Sư bá còn có tay người này, quả thật là cái thận trọng người a. "Sư phụ, việc này nói rất dài dòng." Tần Mạch buộc ngựa tốt tốt, đem bao lớn bao nhỏ đồ ăn lấy ra, sau đó liền đem trong thành phát sinh sự tình nói đơn giản cho hai người nghe. "Ngươi gặp lục tà người của ma môn." Lý Tu Thần nghe nói đồ đệ của mình vừa ra khỏi cửa này thế mà chém giết một tôn ma nhân, cảm thấy chấn kinh. Ma nhân cũng không dễ chọc, bọn hắn có triệu hoán tà thần thủ đoạn. "Không sao, sư phụ, ngươi quên đồ nhi là ai?" Tần Mạch chỉ lồng ngực của mình. Lý Tu Thần vỗ đầu một cái, cũng đối, "Tiểu tử ngươi bảo mệnh năng lực so với ta còn mạnh hơn." "Đúng rồi, tiểu hài này chính là trước ngươi thu đồ đệ kia." Hắn đem ánh mắt xê dịch về cụ Tiểu Phong, lập tức liền thần sắc giật mình.
Khai khiếu.
Đỗ Nhi, ta nhớ được 2 tháng trước, hắn ngay cả võ giả đều không phải là đi. Tân Mạch nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, gió nhỏ chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian, liền tu luyện tới loại tình trạng này. Mà lại ta vẹn vẹn dạy hắn một chút công pháp cơ bản cùng bí pháp, thậm chí không có cho hắn bất luận cái gì thần nguyên tinh hoặc là thần nguyên lực. Đang khi nói chuyện, Tân Mạch còn liếc qua trong phòng mù lòa sư bá, người sóc nhưng như cũng chuyên tâm làm hắn theo vừa, không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là mầm mống tốt. Lý Tu Thần quan sát tỉ mỉ lấy cụ Tiểu Phong, rất là hài lòng. Gió nhỏ a, có hứng thú hay không cho ta làm đồ đệ? Cụ Tiểu Phong ngơ ngác một chút, lại nhìn một chút Tân Mạch. Chẳng lẽ Lý Bộ Đầu chính là Mạch Ca nói cao nhân? Nghĩ đến chỗ này thế, hắn liền muốn quỳ xuống đất dập đầu bái sư. Nhưng đúng lúc này, sư đệ, đứa nhỏ này không có duyên với ngươi. Trong phòng mù lòa sư bá đột nhiên mở miệng nói. Lý Tu Thần kinh ngạc, sau đó mặt mũi tràn đầy không phục nói, sư minh, lời nói này, đứa nhỏ này cùng ta Đồ Nhi kinh lịch tương tự như vậy, tại sao liền không có duyên với ta? Mù lòa Nhiếp Phong lại là khẽ cười nói, sư đệ, luận đánh nhau, ngươi rất có thể, bất quá dạy đồ đệ, ngươi chính là thứ cặn bã. Ta nếu không xuất hiện, sư chất ta không biết sẽ bị họa họa thành cái dạng gì. Huống hồ, sư chất sở dĩ đem đứa nhỏ này mang về, không phải liền là muốn cho hắn bái ta làm thầy sao? Sư chất, sư bá nói có đúng không? Nhiếp Phong từ từ quay người, nhìn hướng Tân Mạch, trên mặt hiện ra hỏi cười ôn hòa. Tân Mạch cũng là nhếch miệng cười một tiếng, sư bá anh minh. Lý Tu Thần lại là sắc mặt tối sầm, một thanh từ Tân Mạch trong tay túm lấy một bao giỏ thịt gặm, sư môn bất hạnh à, nhà mình đồ đệ đều tuổi trò ra bên ngoài lửa gạn. Tân Mạch cười hắc hắc, sư phụ, ngài cũng đừng oán trách, ta cho ngài mang theo không ít rượu ngon, chúng ta sư đồ đêm nay uống thật sảng khoái. Nói liền từ trên lưng ngựa gỡ xuống 2 ấm kiếm hồi xuân cũng xông cụ Tiểu Phong nháy mắt ra dấu, liền đi trấn an tâm linh thụ thương Lý Tu Thần đi. Phù phù. Cụ Tiểu Phong trực tiếp quỳ gối mù lòa Nhiếp Phong trước mặt, vừa muốn nói gì, lại bị Nhiếp Phong ngăn cản. Đưa tay cho ta. Cụ Tiểu Phong ngoan ngoãn tỏ mệnh, đưa tay phải ra. Nhiếp Phong một thanh nắm lấy, trầm ngâm một lát, sau đó khẽ cười nói, thì ra là thế. Đúng là khó gặp chiến thể. Khó trách thời gian ngắn như vậy liền có thể tu tới khai khiếu cảnh. Như vậy thể chất, cũng là thích hợp ta bá hoàng độc tiên. Chương 190, cái gọi là thần triều. Ngự kiếm đi xa. Chương 190, cái gọi là thần triều. Ngự kiếm đi xa. Hắn nói đi, một bên Lý Tu Thần lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái gì, chiến thể? Kỳ biểu tình cực kỳ khoa trương. Sư phụ, cái gì là chiến thể? Tân Mạch không rõ ràng cho lắm. Chiến thể, tên như ý nghĩa, thích hợp nhất chiến tranh thể chất. Bách chiến công nớt, càng đánh càng mạnh, tại đột phá trong chiến đấu gông cùng xiềng xích, đánh vỡ cực hạn, là cực kỳ biến thái thể chất. Tu hành giới liền có một tôn thánh nhân, chiến thể thành thánh, loại người này tu hành lộ, nhất định là máu nhuộm bạn giảm, thây nằm mấy triệu. Dạy bảo tốt, đó là tu hành giới phúc khí, nếu là đi đến đường tà đạo, chính là nhân tộc hai tinh. Tân Mạch hít sâu một hơi, khá lắm, cụ Tiểu Phong thiên phú thế mà như vậy biến thái. Bao quát cụ Tiểu Phong bản nhân, đều nghe được ánh mắt đờ đẫn, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hai tử, Tân Mạch dám mang ngươi đến, tâm tính của ngươi tất nhiên không kém. Bất quá, ta nhiều nhất chỉ có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh. Muốn trở thành ta đệ tử chính thức, nhất định phải có 2 cái điều kiện. Nhiếp Phong chậm rãi nói ra, ngữ khí ôn hòa lại rất có uy nghiêm. Cụ Tiểu Phong dập đầu nói, Tiểu Phong, xin lắng hay nghe. Nhiếp Phong gật đầu nói, khai khiếu phía trên chính là siêu phàm chi cảnh. Ngươi nếu là chiến thể, yêu cầu liền đến nghiêm ngặt một chút, trong nửa tháng tấn thăng siêu phàm. Đây là điều kiện thứ nhất. Nửa tháng, Tân Mạch nghe đều có chút im lặng, này thời gian cũng quá ngắn đi, chiến thể thật có thể chứ? Thứ hai, ngươi nhất định phải trở thành Trạm Thần Quan. Nhưng Trạm Thần Quan điều kiện trước tiên chính là mở ra Âm Dương Nhãn, Âm Dương Nhãn mở ra điều kiện có thể là thông qua phục sinh chi pháp, đương nhiên, ta sẽ không cần ngươi thật chết một lần. Nhưng ngươi có thể đến ta Bá Hoàng Động Thiên Sinh Tử Bộ bố bên trong cảm ngộ. Chỉ cần ngươi thỏa mãn 2 cái điều kiện này, liền có thể trở thành ta đệ tử chính thức. Cụ Tiểu Phong nghe được sửng sốt một chút, hắn đôi trước mắt vị này mù lòa tiền bối nhắc tới rất nhiều thứ đều là kiến thức nửa đời. Dù sao hắn chỉ là cái tu hành giới thường dân. Đệ tử mặc dù không biết rõ, nhưng nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi đạt thành 2 cái điều kiện này. Cụ Tiểu Phong vẻ mặt thành thật sung nhiếp Phong thẳng dập đầu. Sư bá, điều kiện này có phải hay không quá hà khắc rồi? Tân Mạch là Tiểu Phong bên bực kẻ yếu, nửa tháng tấn thăng siêu phàm thì cũng thôi đi, Âm Dương Nhãn cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạt được. Tỷ lệ này quá nhỏ. Mù lòa Nhiếp Phong lại là cười ha ha, yêu cầu này rất thấp. Nếu như ngươi cảm thấy cao, vậy chỉ có thể nói ngươi sư phụ sẽ không thu đồ đệ, thu đồ đệ không ngưỡng cửa. Không tin ngươi hỏi một chút, hắn tại trước ngươi thu qua bao nhiêu đồ đệ? Tân Mạch trừng mắt nhìn về phía một bên sư phụ. Chẳng. Lý Tu Thần đột nhiên ném bầu rượu, dựa lưng vào quan tài giả bộ ngủ. Tân Mạch đốn lúc sắc mặt tối sầm. Hắn nhớ tới Ngọc Kiều Nương cùng A Thành, 2 người này sẽ không cũng là sư phụ đồ đệ đi. Tóm lại, cụ Tiểu Phong đệ tử ký danh này xem như ổn. Đám người ăn uống no đủ, liền dự định mỹ ngủ một giấc, ngày mai khởi hành. Nhưng Tân Mạch lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, xông sư phụ của mình hỏi, sư phụ, ngài nhưng biết Thiên Quân Chúc Phúc? Lý Tu Thần gãi gãi lông tóc dày đặc đuổi, nỉ non nói, đương nhiên biết. Thiên Quân Chúc Phúc thôi, chính là Thiên Quân xem ai thuận mắt, liền mở cho hắn Âm Dương Nhãn, viết lên sinh tử ghi chép. Bất quá loại sự tình này đều mấy chục năm cũng không có xuất hiện. Nói đi, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Tân Mạch. Tiểu tử, làm sao ngươi biết Thiên Quân Chúc Phúc? Tân Mạch toàn sắp hôm nay nhìn thấy lá thư này nội dung nói ra. Lần này, không chỉ là Lý Tu Thần, mù lòa sư bá đều ngủ không đến. Nghĩ không ra, thời gian qua đi 50 năm, lại có Thiên Quân Chúc Phúc. Nhiếp Phong thầm thầm thở dài. Tần Mạch trừng mắt nhìn, "Sư bá, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì cố sự?" Nhiếp Phong cười cười, "Sư chất quả nhiên thông minh a. Thiên quân chúc phúc, đúng vậy thường có, một khi xuất hiện loại sự tình này, hoặc là thiên quân muốn chọn lựa truyền nhân, hoặc là định thần minh thiếu khuyết nhân thủ, hấp dẫn càng nhiều siêu phàm tham dự khảo hạch, hoặc là chính là tương lai sẽ phát sinh một lần quy mô lớn thần triều." Tần Mạch kinh ngạc nói, "Như thế nào thần triều?" Nhiếp Phong lại nói, "Cái gọi là thần triều, chính là vượt qua trăm vị phía trên thần miếu thần linh tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cỗ cường đại thần linh thế lực, hướng nhân tộc phát động thần chiến." Tần Mạch hai nhiên, "Thế nhưng là, bao đầu thần cùng linh thần cấp độ thần miếu thần linh bản thể không phải không cách nào rời đi thần miếu quá xa sao? Bọn hắn như thế nào hội tụ vào một chỗ?" Dựa theo hắn nhận biết, thần miếu bình thường là không cách nào di chuyển, bởi vậy thần linh phạm vi hoạt động lại nhận thần miếu hạn chế. Lý Tu Thần lại là hừ lạnh một tiếng, hồi đáp, "Đần. Vậy cũng chỉ là giới hạn tại bao đầu thần cùng linh thần, có thể phía trên còn có pháp thần, địa thần đâu? Pháp thần liền có thể ngưng tụ ra thân ngoại thần, phạm vi hoạt động càng tại phương viên trăm dặm phạm vi. Mà địa thần càng là thần thức bao trùm phạm vi ngàn dặm, đồng thời thần miếu cùng tự thân hòa làm một thể, có thể tùy ý tại trên vùng đại địa này hành động, chế tạo thần hai. Đồng dạng, hắn cũng có được cường đại thần lực, đem trong phạm vi ngàn dặm thần linh chỗ thần miếu hội tụ vào một chỗ, tạo thành thần linh đại quân, công phạt nhân tộc thành trì. Bởi vậy, mỗi một lần thần triều phía sau, cơ bản đều có một tôn địa thần đang làm trò quỷ." Lý Tu Thần một phen, làm cho Tần Mạch đốn cảm giác toàn thân rét run, dù sao vẹn vẹn một tôn nửa bước linh thần đều để chính mình suýt nữa chết, nếu là tới một lần thần triều, cái kia phải là đáng sợ đến bực nào tai nạn. Quả thực là không cách nào tưởng tượng tuyệt vọng. Có lẽ là người ta suy nghĩ nhiều, thần triều không dễ dàng như vậy phát sinh, dù sao vị kia thiên quân đều có thể trấn áp địa ma thần. Bất quá, lần này đã có thiên quân chúc phúc, sư chất, ngươi liền dẫn Tiểu Phong cùng nhau đi tới Vương Thành, tham dự khảo hạch đi. Nói không chừng, hắn liền có cơ hội lấy được chúc phúc, mở ra âm dương nhãn. Nhiếp Phong vô vô Tần Mạch bả vai cười nói, Tần Mạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, khẩn cấp đi theo liền phát giác được không được bình thường. Sư bá, chẳng lẽ ngài không cùng chúng ta cùng nhau đi? Tần Mạch kinh ngạc nói. Nhiếp Phong trầm giọng nói, lúc đầu ngày mai lại dự định cùng các ngươi giảng. Tông môn nơi đó xảy ra chút sự tình, ta không thể không trở về. Liên để cho ngươi sư phụ mang theo các ngươi đi thôi, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu là ở Vương Thành gặp gỡ kinh phá tôn giả, các ngươi phải khiêm tốn chút, chờ ta sự tình xong xuôi, sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Đoạn đường này, liền phải do ngươi đến xem chú ý ngươi sư đệ. Nói hắn nhìn thoáng qua đang ngủ say cụ Tiểu Phong, người sau đã thật lâu không có nhắm mắt đi ngủ, cũng chỉ có hôm nay mới có thể ngủ ngon giấc. Sư ba yên tâm, ta sẽ thật tốt chiếu khán hắn. Tần Mạch gật đầu đáp ứng nói. Sau nửa đêm thời gian, mù lòa sư bá liền dẫn Kim Mao con khỉ rời đi, mà lại là ngự kiếm rời đi. Kiếm phá trời cao, tiêu giao tự tại. Một màn này nhìn Tần Mạch cực kỳ hâm mộ. Thời gian dài như vậy, hắn cũng không biết sư bá còn có khả năng này. Nguyên lai tôn giả liền có thể bay trên trời. Tần Mạch cảm khái nói, nhìn về chân thiên thần kiếm lưu lại duệ vĩ, trong lòng của hắn lập tức định ra cái mục tiêu nhỏ, trong vòng nửa năm, nhất định phải tấn thăng tôn giả, cảm thụ một chút ngự kiếm phi hành thoải mái cảm giác. Chương 191, chúng ta tu sĩ. Bốn mùa hỗn loạn. Chương 191, chúng ta tu sĩ. Bốn mùa hỗn loạn. Lâm An huyện nha. Phòng nghị sự. Dương Minh, ngươi nhưng phải vì ta làm chủ a. Kém chút bị lột sạch Tây Môn Hữu Khánh nhìn thấy Dương Hưng một khắc này, liền khóc nước mắt khóc lóc kể lể. Cái gì? Lâm An thế mà còn có bực này hùng kém đạo tặc. Dương Hưng khi biết Tây Môn Hữu Khánh gặp phải sau, cũng là giật nảy cả mình. Hắn cùng Tây Môn Hữu Khánh chính là bạn cũ, song phương hiểu rõ, Tây Môn Hữu Khánh mặc dù không phải siêu phàm, nhưng cũng chênh lệch không xa, thực lực có thể nói bất phàm. Nhất là hắn một tay Tây Môn bụi bằng kiếm cao thâm mặt chắc, có thể đón hắn ba kiếm cường giả không nhiều. Đương nhiên, Dương Hưng cũng không xuất hiện. Nhưng mà, cho dù là Tây Môn Hữu Khánh cường giả bực này, nhưng như cũng bị người cho chống rông cướp tinh quang, thậm chí Tây Môn Hữu Khánh đều không thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Dương Minh à, tiểu đệ bị cướp quần áo vòng vèo vậy cũng là việc nhỏ, đáng hận chính là ta tọa kỵ kia tiểu bạch rồng thở nhỏ đi theo tại ta, là ta nhất yêu quý ngựa, bây giờ bị kẻ xấu đoạt đi, sợ là phải tao nộ bất chắc à. Dương Minh, ngươi nhưng phải vì ta làm chủ a. Tây Môn Hữu Khánh hất lên Dương Hưng mang tới trường bảo, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, hoàn toàn lật đổ Dương Hưng đối với hắn nhất quán nhận biết. Dù sao, Tây Môn Hữu Khánh luôn luôn đều tự khoe là Tây Môn kiếm thần, cố ý đem tóc đen nhiễm trắng, toàn thân cao thấp cũng đồng dạng là một thân trắng, liền cả tọa kỵ đều đổi thành bạch mã. Biết đến cho là hắn là đặc lập độc hành, đóng vai lanh khốc kiếm hiệp, không biết còn tưởng rằng đưa ma đâu. Tây Môn lão đệ, ngươi gặp phải ta rất đồng tình, bất quá theo ta được biết, chỗ ở của ngươi nuôi ngựa tốt không có hơn ngàn cũng có mấy trăm đi, con ngựa này ném đi liền vứt đi. Chỉ ít ngươi cái mạng này bảo vệ, không phải sao? Dương Hưng lời nói thâm thía an ủi. Tây Môn Hữu Khánh nghe vậy, lập tức nổi giận, Dương Minh, ngươi nói gì vậy? Ta ngàn dặm xa xôi chạy đến Lâm An, lại tại ngươi chỉ hạ bị cướp, ngươi cái này mặc kệ. Của ngươi ta hay là ý hợp tâm đầu huynh đệ, ngươi lại như vậy đối với ta, thật gọi ta thất vọng đau khổ. Dương Hưng lại là tự mình ngồi xuống, không tiếp tục để ý hắn. Tây Môn Hữu Khánh thấy thế, nhưng cũng phản ứng lại, nếu mày, tại Dương Hưng bên người nói nhỏ, Dương Minh, hẳn là ngươi đã biết cướp đồ vật của ta người là ai. Dương Hưng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, xem như suy đoán đi, có thể trong nháy mắt đưa ngươi chế trụ, cũng phong ấn tu vi của ngươi, tại cái này Lâm An địa giới, ta có thể nghĩ tới, chỉ có vị kia. Ngươi nói ngươi trước đó suýt nữa đâm chết hai hải tử, lấy vị kia tính nết, vẻn vẹn chỉ là cướp đi trên người ngươi sự vật làm trừng trị, cũng đã là quá may mắn. Như tiếp tục truy cứu, chính là ta cũng không giữ được ngươi. Dương Hưng một phen, nhất thời làm Tây Môn Hữu Khánh phía sau phát lệnh. Đúng à, người ta năng thần không biết bị bất giác ở giữa đem chính mình đánh ngất xỉu, tự nhiên cũng liền có diện sát thực lực của hắn à. Nghĩ đến chỗ này thế, Tây Môn Hữu Khánh lập tức rụt thân thể. Đúng rồi, Tây Môn lão đệ, ngươi tiến đến ăn làm gì? Dương Hưng chuyển đổi đề tài. A, kém chút đem chuyện đứng đắn đem quên đi. Tây Môn Hữu Khánh vô cái hốc, chợt đưa tay thăm dò vào trong đũng quần. Dương Hưng mặt lập tức đen. Tin. Vương phó minh chủ đưa cho ngươi. Còn tốt thư này không có ném. Tây Môn Hữu Khánh phiến phong thư, đắc ý cười nói. Dương Hưng đầu tiên là giật mình, sau đó liền meo lên một bộ da trâu bao tay, bình phong lấy khí nhận lấy. Thư này đã bị mở ra qua. Hắn than nhẹ một tiếng nói, Tây Môn Hữu Khánh nhất thời ngẩn ra mắt. Cái này, ta đều ẩn giấu ở nơi như thế này, hắn đều có thể phát hiện. Một lát sau, Dương Hưng xem qua trong thư nội dung, sau đó nhẹ giọng nói, Thiên Quân chúc phúc, thật là phúc sao? Trong giọng nói phần lớn là do dự cùng không hiểu. Tây Môn Hữu Khánh uống vào trà nóng, cử chỉ không còn như vừa rồi như vậy thất thố, ngược lại trở nên lạnh nhạt. Dương Minh, người ta đau khổ tu hành, không phải là vì trở thành Trảm Thần Quan, Trảm Thần Chu Tà, trừ bạo giúp kẻ yếu, cứu lê dân bách tính tại thủy hỏa. Bây giờ có cái này mở ra âm dương nhãn cơ hội, không thể không có tránh a. Dương Hưng nhìn hắn một cái, lại là lắc đầu nói, ta đã là Lâm An Quan phụ mẫu, cho dù có cơ hội này, cũng không thể tự ý rời vị trí. Tây Môn lão đệ, ta cùng phó minh chủ cũng liền gặp qua một hai mặt, cũng vô tư giao, hắn như thế nào đột nhiên đưa tin cho ta? Ta nhìn đây cũng là lao đầu tự ý tứ đi. Tây Môn Hữu Khánh nghe vậy, nhẹ nhàng ho khan một cái, vẫn như cũng là mặt không chút thay đổi nói, Dương Minh, ta chỉ là cái đưa tin, đem tin đưa đến trong tay ngươi là được, mặt khác ta thế nhưng là hoàn toàn không biết. Ngươi cũng chớ gấp lấy hạ quyết định, khoảng cách 23 tháng chạp còn có thời gian nửa tháng, đủ ngươi suy tính. Nói hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Hưng, ánh mắt trở nên sắc bén, ngươi đừng quên, lúc trước ngươi ta quen biết thời điểm từng nói qua những cái kia lời nói hùng hồn. Chúng ta tu sĩ, cái gọi là cầu gì hơn? Không phải là vì dọn sạch cái này thần thai khắp thế cho thế, còn thiên hạ một cái càn khôn tươi sáng sao? Chẳng lẽ lại ngươi vẹn vẹn bởi vì mở mắt thất bại một lần liền cứ thế từ bỏ lúc trước lý tưởng? Nếu là như vậy, vậy liền xem như ta Tây Môn Hữu Khánh nhìn sai rồi. Tây Môn Hữu Khánh ngôn ngữ sắc bén trách cứ, dưới sự kích động, càng là trùng điệp ngã chén trà. Len ken một tiếng vang dọn, làm cho Dương Hưng tâm thần chấn động, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hồi lâu sau, Dương Hưng cùng Tây Môn Hữu Khánh mới nhìn nhau cười một tiếng. Cái này chén lưu ly, ba vạn lượng, bồi đi. Họ Dương, ngươi thật là dám muốn. Sáng sớm hôm sau, Tần Mạch, Lý Tu Thần, Cụ Tiểu Phong cùng Trương Tiểu Ngọc liền thu thập xong bao khỏa, cưới ngựa rời đi Lâm An huyện, hướng bắc xuất phát. Mà Tần Mạch cũng trong lúc mơ hồ có loại cảm giác, chính mình đi lần này, sợ là thật lâu đều không về được. Nên đón chính mình, thế tất sẽ là ầm ầm sóng dậy tương lai. Đệ, đi đường cẩn thận. Tự đến đây là Tần Mạch bọn người tiến đường, tại hắn bên cạnh, còn có A Thành, Ngọc Tiểu Đường, đều là phất tay thăm hỏi. Tần Mạch, Lý Tu Thần cùng Cụ Tiểu Phong từng cái đáp lại. Các ngươi cũng là, đều phải cẩn thận. Tần Mạch thấp giọng nhỉ nó nói, chợt roi ngựa bung lên, đón Hàn Phong chạy như bay. Mà liên tại bọn hắn rời đi ngày kế tiếp, Dương Hưng cùng Tây Môn Hữu Khánh cũng lặng yên ly gián mở Lâm An huyện, huyện lệnh chức vụ thì do Thư Đồng Hoa An giả trang chính mình bộ dáng thay mặt đảm nhiệm, lại cố ý phân phó, nếu có sự tình không biết, có thể hỏi An Tiên Thần Quân. Lâm An khoảng cách Du Châu Vương thành chừng ngàn dặm xa, trên đường đi đa số bình nguyên, núi hoang địa thế, tinh tinh tán tán phân bố không ít quận huyện thôn xóm. Lý Tu Thần xe nhẹ đường quen đem Tần Mạch mang lên quan đạo, đây cũng là vì an toàn, tiết kiệm gặp gỡ phiền toái không cần thiết. Tần Mạch đối với phương thế giới này hiểu rõ không nhiều, trước mắt cũng chỉ đi qua Lâm An cùng Thành Phong Sơn hai nơi địa giới, bây giờ hắn mới xem như tiếp xúc đến chân chính ngoại giới. Mặt trời dần dần ngã về tây, sáng sủa không mây, đường xá bằng phẳng, bốn phía càng là có cây um tùm, tiểu thú ẩn hiện, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà trên lưng ngựa Tần Mạch lại là một mặt mê hoặc, đối diện trước xanh ngắt cảnh đẹp cảm thấy chấn kinh. Dù sao cái này đều tháng chẳng a, Lâm An huyện đều đã trời đông giá rét, hàn phong thấu xương, có thể khoảng cách Lâm An huyện bắc hướng hơn 80 dặm chỗ này giải đất bình nguyên, lại là xuân ý dặn dào, khí hậu ấm áp, rất kỳ quái. Một bên nằm ngựa tại trên lưng ngựa nhắm mắt dưỡng thần, Lý Tu Thần chú ý tới đồ đệ thần sắc biến hóa, cười hắc hắc, mở miệng nói. Tần Mạch thì nhẹ gật đầu, sợ hai than nói đúng vậy à, Lâm An đã ở Lâm Đông, nơi đây lại là một bộ xuân ý, mấu chốt nhất là hai địa phương khoảng cách mới bất quá 80 dặm à. Lý Tu Thần lại là cười nhạo nói, thói quen liền tốt, thế giới này đã sớm rách tung tóe, lộn xộn vô tự, đừng nói cách 80 dặm, coi như chỉ có 10 dặm xa đều có thể ở vào khác biệt mùa. Dù sao bốn mùa chi thần cũng đều thuộc về thần miếu thần linh, bọn hắn phát sinh quỷ dị, thiên hạ này tự nhiên cũng đi theo trở nên kỳ kỳ quái quái. Tựa như nơi đây, nhìn xem là gió xuân ấm áp, nói không chính xác sau một khắc liền mưa to giáng lâm. Lý Tu Thần chậm rãi giải thích nói. Một bên cưỡi ngựa trắng Cụ Tiểu Phong cũng bu lại, chăm chú nghe. Hắn cùng Tần Mạch một dạng, với cái thế giới này biết rất ít, nhưng lòng hiếu kỳ cực mạnh. Nhưng đệ đệ chết đối với hắn đả kích rất nặng, cả người nhìn vẫn như cũ rất u ám dáng vẻ. Sư phụ, muốn hay không tả môn như vậy a? Nếu là bốn mùa thứ tự hỗn loạn, phàm nhân lại nên như thế nào sinh tồn? Tần Mạch quét mắt bốn phía, nghi ngờ nói, dù sao hoa màu vũ cốc đều được thuận hồ thiên thời mới có thể sinh trưởng. Lý Tu Thần hừ nhẹ nói, cho nên ngươi cho rằng bên đường này vô số mộ đất cùng bạch cốt là từ lâu tới. Chương 192, xa khẩu đối xử mọi người. Là người hay là thần? Chương 192, xa khẩu đối xử mọi người. Là người hay là thần? Tần Mạch nghe vậy, lập tức trầm mặc. Không sai, bọn hắn đoạn đường này đi tới, quan đạo hai bên, nhân tộc bạch cốt cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, cũng không ít vừa mới chết không lâu thi thể, đang bị nhất quần lưỡng chuẩn, chó hoang hửng dụ. Dù là kề bên này sinh cơ bừng bừng, nhưng lại vẫn như cũ không thấy mặt khác người sống. Thân hai thế gian, có thể còn sống sót người, hoặc là có thực lực cường đại, hoặc là sợ hãi tại có cường giả che chở thành trì, thôn trấn, hoặc là phản bội nhân tộc, trở thành ma nhân, thần mục những bại hoại này. Nếu không không người nào dám tùy ý xuất hiện tại giã ngoại hoang vu này. Lý Tu Thần vẫn nói, lại đột nhiên ngửi được cái gì, cấp tốc đứng dậy, nhìn về phía trước. Tân Mạch cùng cụ Tiểu Phong cũng đồng thời đã nhận ra, đều là hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi. Đã thấy hai ba dặm bên ngoài, một cái đại khái bách hộ người ta thôn xuất hiện ở phía trước. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy lượn lờ khói bếp. Mạch, sư minh, phía trước có người ta. Cụ Tiểu Phong kinh hỉ nói, dọc theo con đường này đều không nhìn thấy bóng người, giờ phút này có thể nhìn thấy thôn xóm, cũng coi là một loại tâm lý an ủi. Mà Tân Mạch cùng Lý Tu Thần lại là lẫn nhau liếc nhau một cái, hiểu ý cười một tiếng. Vậy chúng ta liền đi nhìn một cái. Tân Mạch cười ha hà nói, sau đó thúc ngựa nhanh đi. Mấy người còn lại theo sát phía sau. Một lát sau, đám người liền tới đến ngoài thôn. Phóng nhãn nhìn lại, trong thôn người đến người đi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Bên đường người bán hàng rong tiếng gào to trận trận, xoáy sắc dê, trắng ruột, chả mực, đông lạnh đầu cá, hương trao con, bánh bao, vằn thắn chờ chút, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Càng có hài đồng truy đuổi chơi đùa, ngân linh tiếng cười bên tai không dứt. Cụ Tiểu Phong nhìn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, liền muốn vào thôn khôi lớn đoá dĩnh một phen. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại bị Tần Mạch ngăn lại. "Gió nhỏ, đi đâu?" Tần Mạch cười mỉm hỏi. Cụ Tiểu Phong chỉ phía trước, một mặt cổ quái nói, "Vào thôn a. Sư minh, chẳng lẽ các ngươi không đói bụng sao? Trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta cũng phải tìm một chỗ nghỉ chân một chút a." Tần Mạch lại là than nhẹ một tiếng, "Xem ra ngươi là thật không có đem ngươi sư thúc lời nói nghe vào a. Ngươi không cảm thấy thôn này xuất hiện đặc biệt kỳ quặc sao?" Cụ Tiểu Phong nghe vậy, lập tức tâm thần run lên, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt thôn. Sau đó thôi động nhãn khiếu chi lực, nhưng hắn vẫn không có phát hiện manh mối gì. Tần Mạch cười lắc đầu, sau đó tay phải khoác lên trên vai của hắn. Sau một khắc, một đạo thần nguyên lực tràn vào cụ Tiểu Phong hai con người, trước mắt hắn cái này ấm áp tưởng hòa thôn lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Từng đoàn hắc khí tụ đến, đem trong thôn phong ốc, trên đường thôn dân chờ chút cấp tốc bao phủ. Trong chớp mắt, thôn liền hoàn toàn biến mất tại cụ Tiểu Phong trong tầm mắt. Theo sát lấy, hắc khí đột nhiên bị đuổi tản ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quái vật khổng lồ thân ảnh đột nhiên hiện ra. Cụ Tiểu Phong dọa đến không chịu được lui lại mấy bước, ở trước mặt hắn lại là một đầu thô như đại thụ xoay quanh mấy chục vòng một đầu kim văn hắc mãng. Nó thân hình khổng lồ lại có thể bao trùm vừa rồi cái kia toàn bộ thôn. Cái kia ngập trời hung sát chi khí cùng nó trong mắt hung quang đơn giản có thể đem người sống hụ chết. Lại kim văn hắc mãng cái kia đầu tam giác sọ từ đầu đến cuối hướng về phía phương hướng của bọn hắn, miệng to như chậu máu dương đến cực hạn, càng có từng đoàn màu sắc rực rỡ sương mù mờ mịt. Mà màu sắc rực rỡ trong sương mù, liền có phương pháp tài năng gió nhỏ nhìn thấy những thôn dân kia, thôn xá bóng dáng. Thấy cảnh này, cụ Tiểu Phong lại ngu xuẩn cũng triệt để minh bạch đầu này hắc mãng thế mà cố ý thi pháp chế tạo huyễn tượng, dẫn dụ người qua đường vào thôn. Nếu là mình vừa rồi thật bước vào trong thôn, liền vừa vặn tiến vào mãng xà này miệng, chết cũng không biết chết như thế nào. Sư minh, sư thúc, chúng ta nên làm cái gì? Cụ Tiểu Phong nuốt một ngụm nước bọt, có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là nướng ăn. Tân Mạch cười hắc hắc, chợt trực tiếp rút đao, nhảy lên một cái, hướng kim văn hắc mãng lực phách mà đi. Một bên Trương Tiểu Ngọc cũng theo sát phía sau, cực hàn chi ý quét sạch hướng hắc mãng. Cụ Tiểu Phong siết chặt kiếm trong tay, lấy dũng khí, cũng nghĩ hỗ trợ. Tiểu sư điện, ngươi coi như dẹp đi đi, ở một bên nhìn xem liền tốt. Lý Tu Thần ung dung cười nói, một cái siêu phàm lục giai mãng yêu khó không được sư minh của ngươi. Ai lấy hắn lại hướng về phía hắc mãng thân thể tùy ý chém vào Tần Mạch hô, đồ nhi, mãng xà này ra rất đáng tiền, đừng chặt hỏng. Tần Mạch qua loa lên tiếng, cũng mặc kệ hắc mãng cuồng loạn gầm thét, dãy rủa, trực tiếp thi triển bá đao khai sơn, đối với mãng yêu chán chính là cường thế một đao. Kinh khủng đao khí trong nháy mắt xuyên qua đối phương phòng ngự, phá hủy đầu xương sau đó thuận thân giáng thẳng xuống dưới, suýt nữa đem nó thân thể một phân thành hai. Kim Văn hắc mãng làm sao cũng không nghĩ tới mình tại trên đường câu cá lại bị con cá cho phản sát. Tại một trận không cam lòng trong tiếng gào thét, hắc mãng vô lực ngã xuống đất. Tần Mạch chậm rãi thu đao, ánh mắt lênh khốc, quá yếu. Yếu như vậy cũng dám cản đường ăn người, làm sao dám? Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời, hắc mãng thể nội đột nhiên bay ra một tia ô quang, sau đó hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, một đạo hàn băng lồng giam trong nháy mắt đem nó đóng băng. Trương Tiểu Ngọc đem thu hồi, đưa cho Tần Mạch. Đây là cái gì? Tần Mạch nghi ngờ nói. Trong khối băng là một viên đen tuy ánh mắt lớn nhỏ hạt châu. A, thế mà tu ra yêu đan. Bất quá chất lượng chẳng ra sao cả, cũng liền giá trị mấy ngàn lượng hoàng kim mà thôi. Hoặc là, ngươi dùng thanh đồng trận đài đưa nó pha loãng, cho ngươi sư đệ tu luyện dùng đi. Lý Tu Thần thuận miệng nói ra, sau đó liền lấy ra củ cải đao, đem hắc mãng mãng xà ra coi chừng lột xuống tới. Tần Mạch cũng không thiếu điểm này hoàng kim, liền đem yêu đan giao cho cụ Tiểu Phong. Sư đệ, cầm lấy đi tu hành, mau chóng đem tất cả khiếu huyệt mở ra, dạng này ngươi tham dự trạm thần quan khảo hạch tỷ lệ thành công càng lớn hơn. Tần Mạch dặn dò. Đa tạ sư minh. Cụ Tiểu Phong cũng không tự tuyệt, trong lòng tràn đầy ý cảm kích. Thật mạnh. Nguyên lai đây chính là sư minh thực lực. Siêu phàm a, giết yêu nguyên lai dễ dàng như vậy. Ta cũng muốn, không, là nhất định phải tấn thăng siêu phàm. Cụ Tiểu Phong thầm hạ quyết tâm đạo. Vừa rồi Tần Mạch chém yêu thủ đoạn cường thế đối với hắn trùng kích quá lớn. Điều này cũng làm cho hắn thấy được hy vọng, có lẽ tiếp tục tại con đường tu hành này bên trên đi xuống, thật sự có hy vọng gặp lại đệ đệ. Bóng đêm lặng yên mà tới, Tần Mạch một đoàn người tại phụ cận tìm được một chỗ rách nát không chịu nổi phòng ở, đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị qua đêm. Không bao lâu, phòng trước liền nướng mùi thơm khắp nơi, hun khói mê người, mãng xà yêu thân bên trên tinh hoa nhất nhất kình đạo bộ phận bị Tần Mạch vị này thiêu nướng đại sư một trận thao tác bên dưới, đã trở thành khó gặp mỹ thực. Màu vàng nóng dầu chân tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, không ngừng nhỏ xuống, thấm vào ruột gan mùi thơm làm cho Lý Tu Thần cùng Cụ Tiểu Phong thèm nhỏ nước dãi. Sau đó Tần Mạch lại đang thịt mãng xà bên trên bôi tốt bôi ăn, từng cái phân cho sư phụ, sư đệ, theo sát lấy lại lấy ra rượu ngon, liền bắt đầu một trận hoang dã thịt yến. Đáng tiếc không có cây thì là quả ớt sốt cà chua, Tần Mạch nhai lấy thì rắn, có chút tiếc nuối. Nhưng dù là như vậy, sư phụ sư đệ ăn đều đã quên hết tất cả, đầy mặt bóng loáng. Tần Mạch đương nhiên sẽ không quên Tiểu Ngọc, theo thường lệ cho ăn no máu tươi. Hắn cũng thử đem thịt nướng đưa cho Tiểu Ngọc, người sau lại không phản ứng chút nào. Cơm nước no nê sau, Lý Tu Thần cùng Cụ Tiểu Phong liền tiến nhập trạng thái ngủ say, không cần phải nói, uống nhiều rượu. Hai người cấu kết cái lót lưng, ngủ được rối tinh rối mù. Tần Mạch bất đắc dĩ, chợt liền ở ngoài cửa ngồi tính toán. Tiểu Ngọc thì thẳng tắp đứng ở bên cạnh hắn, hai con ngươi hơi khép, giống như một bộ cương thi. Vào lúc canh ba, Tần Mạch đột nhiên bị một trận thanh âm huyên náo bừng tỉnh, chợt trợn mắt nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi đó, tựa hồ có đồ vật gì tại hướng nơi này tới gần, dù là Tần Mạch chân thức đều không thể thấy rõ. Hắn lập tức cảnh giác đứng dậy. Theo sát lấy, vật kia liền tới đến trước mặt hắn, mờ nhạt ánh trăng lúc này cũng vừa lúc trông nom tới. Cái này lại là một cái nửa người đến cao con trồn. Đã thấy người khác lập mà lên, chỉ trên giao thoa lấy, như là ôm quyền hành lễ. Tần Mạch lập tức run lên trong lòng. Thảo, hẳn là đến cái kia đi. Quả nhiên, sau một khắc, con trồn miệng nói tiếng người, thiếu niên, ngươi nhìn ta, là người hay là thần? Chương 193, lấy phong chi mê. Mộng cảnh tra tấn. Chương 193, lấy phong chi mê. Mộng cảnh tra tấn. Con trồn lấy phong. Tần Mạch không nghĩ tới chính mình hơn nửa đêm vậy mà lại gặp được loại chuyện xui xẻo này. Kiếp trước hắn liền không chỉ một lần nghe nói qua con trồn lấy phong không thành, hại người tính mệnh sự tình. Nếu là ngươi nói nó là thần, nó liền thành thần, nhưng ngươi đoán chừng cũng sẽ đi theo không may. Nếu ngươi nói nó là người, nó thành thần cơ duyên liền như vậy bị hủy, ngươi cũng giống vậy muốn bị nó dây dưa, không may. Cho nên, biện pháp tốt nhất là không trả lời. Bất quá, bây giờ Tần Mạch cũng không phải người bình thường, như e ngại cái này, vậy cái này một thân tu vi liền phí công rồi. Cho nên, Lan. Tần Mạch gầm thét một tiếng, rút đao chém về phía đầu này hình thể khổng lồ con trồn. Nhưng mà, làm hắn ngạc nhiên là, một đao này vậy mà thất bại. Con trồn này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một sát na liền na di đến ba trượng bên ngoài. Thiếu niên, ngươi nhìn ta là người hay là thần? Con trồn lại bu lại, tiếp tục lấy phong. Ngươi rất biết tránh đúng không? Sẽ tránh có cái dám dùng. Đi ra lấy phong cũng phải nhìn xem thực lực của mình. Tần Mạch cười lạnh một tiếng, liền tiến vào trạng thái ẩn thân, sau đó nâng đao lấn người mà lên. Xuy, kinh thần đao chém ngang mà ra, nhanh như lôi đỉnh, đao khí lạnh lẽo. Nhưng lần này, con trồn lại tránh qua, tránh né, mà lại na di đến ba trượng bên ngoài. Thiếu niên, ngươi nhìn ta là người hay là thần? Con trồn nghe lấy hai viên răng cửa, ôn quyền tiếp tục lặp lại. Tần Mạch tức giận, ra ngươi, không dứt đúng không? Hắn một bộ không tin tà dáng vẻ, đuổi theo con yêu tinh này vung đao. Nhưng mà, con trồn lại nương tựa theo phong tao tẩu vị, mỗi lần đều có thể hoàn mỹ tránh đi, lại không chút nào cùng Tần Mạch chính diện giao thủ, trong miệng thì một mực tái diễn lấy phong ngữ điệu. Thẳng đến, Tần Mạch đao khí không cẩn thận đem phong ốc sụp đổ, kém chút bị chôn sống Lý Tu Thần cùng Cụ Tiểu Phong rốt cục giật mình tỉnh lại, đẩy ra phế thạch, nhảy lên mà ra. Lập tức liền thấy được giống tựa như phát điên Tần Mạch hùng hùng hổ hổ đuổi giết cái gì. Con trồn. Bần thiểu Lý Tu Thần nuốt bụi bặm trên người, bên cạnh nhìn chằm chằm nơi xa nị nó nói. Sư thúc, ta là đang nằm mơ sao? Cụ Tiểu Phong vẫn như cũ trên choáng chưa đi, ngáp nói nhỏ lấy. Mà một bên Tiểu Ngọc thì vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ lâm vào ngủ say. Hảo hảo mà cảm giác, cứ như vậy bị hủy, thật làm cho người khó chịu a. Lý Tu Thần tóm lấy mi tâm, chợt bước nhanh về phía trước, đi vào Tần Mạch bên người, củ cải đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cũng hướng con trồn chém tới. Sư đồ hai người phối hợp lẫn nhau, tả hữu giác công, con trồn thân pháp lập tức không đủ dùng. Sau một khắc, nó đúng là trốn tránh đến bảy trượng bên ngoài, hướng về phía Tần Mạch cao giọng lại lặp lại một câu, thiếu niên, ngươi nhìn ta là người hay là thần? Trong giọng nói tràn đầy không cam tâm, nhưng Tần Mạch chính là cận kề cái chết không trả lời, chỉ có trong tay đao quang minh diệu, sát khí rất lạnh. Lý Tu Thần cũng đồng dạng một mặt hung sát, trong miệng cười lạnh. Con trồn thấy thế, một cái lặn xuống nước liền trốn vào trong đất trốn. Tần Mạch giận, còn muốn đuổi, Lý Tu Thần vội vàng ngăn cản. Được, vật nhỏ này thế nhưng là kiểu quần cư yêu quái, ngươi đuổi đi qua, giữ nhiều lành ít. Lý Tu Thần đầy bụi đất nói. Tần Mạch lúc này mới coi như thôi, quay người nhìn thấy sư phụ sói này bãi bộ dáng, một mặt kinh ngạc sư phụ, ngài thế nào? Lý Tu Thần tức giận bất bình trừng mắt liếc hắn một cái, thế nào? Ngươi nói thế nào? Lão tử hảo hảo ngủ một giấc, ngươi cũng có thể đem phòng ở cho bộ sập, ngươi muốn mưu sát ân sư à? Tần Mạch lúc này mới chú ý tới nơi xa đã hóa thành phế tích phòng ốc cùng buồn ngủ mông lung sư đệ. Hắn ngượng ngùng cười cười, giải thích nói, sư phụ, ta cũng không có cách nào. Ai bảo ta hơn nửa đêm đụng phải loại quái sự này? Nói, hắn liền ở một bên đem đống lửa phát lên. Gặp phải loại sự tình này, hai sư đồ nhất định không có cách nào an ổn đi ngủ. Đồ nhi, ngươi không có đáp lại vấn đề của nó, rất thông minh. Lý Tu Thần vuốt ve củ cải đao, chậm rãi nói, con trồn lấy phong, ngươi như phát thiệt tâm, trả lời giống thần, như vậy ngươi khí vận liền sẽ bị nó lao đi, về sau tất nhiên vận rủi liên tục. Ngươi như trả lời giống người, chính là hỏng nó tu hành, nó tất nhiên đối với ngươi đổi đánh tới cùng, ngày đêm dây dưa, thẳng đến ngươi sụp đổ mà chết. Tần Mạch nghe vậy, sắc mặt biến hóa, khánh hạnh nói ra, may mà ta không có trả lời. Lý Tu Thần nhìn hắn một cái, bật cười nói không có trả lời không có nghĩa là không có việc gì. Ngươi cho rằng nó tại sao lại tìm tới ngươi, mà không phải tìm ta cùng ngươi sư đệ? Vật nhỏ này linh tính cực cao, có thể thấy rõ người khác khí vận, nó có thể tìm tới ngươi, có thể thấy được ngươi tuyệt đối là có phúc vận người. Nhưng cũng bởi vậy, nó sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Tần Mạch nghe chút, cắn răng nói, không buông tha ta, ta còn không buông tha nó đâu. Lại dám có ý đồ với ta, lần sau nó còn dám đến, nhất định phải nó có đi không về. Lý Tu Thần cười ha ha, chỉ nơi xa rừng. Tần Mạch thuận nhìn sang, lập tức liền phát hiện đen kịt trong rừng tựa hồ có hồng quang lấp lóe. Là nó. Nó còn dám thăm dò ta. Tần Mạch kinh ngạc nói, sau đó lấy chân thức cảm giác đối phương, phát hiện vẫn như cũ như vừa rồi mở dạng, không cách nào dùng chân thức thấy rõ bộ dáng của đối phương. Ta đều nói rồi, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao a, ngươi chỉ muốn thoát khỏi nó, một lát sợ là không được. Đồng thời, nó mặc dù tu vi không cao, nhưng ở thân pháp bên trên lại có được trời ưu ái ưu thế, liền ngay cả sư phụ ta đều sợ không tới bề ngoài của hắn. Mấy ngày nay ngươi liền nhịn một chút đi. Lý Tu Thần nói liền vỗ vỗ Tần Mạch bả vai, dựa lưng vào một đoạn tường, ngủ thiếp đi. Nhịn. Ta nhịn cái truy. Tần Mạch mặt đen lên nói nhỏ. Nhìn qua trong rừng cùng tặc bình thường rình mò mình ra hỏa, hắn cho mày. Thu thập ra hỏa này, hắn không có áp lực chút nào, chỉ là đối phương quá sẽ chạy trốn, hắn căn bản bắt không đến. Thiếu niên, ngươi nhìn ta là người hay là thần? Nhỏ như mỗi kêu nột thanh âm từ trong rừng truyền đến, tiếng nói nghe so thất tuần lão nhân còn trầm thấp tăng thương, nghe được Tần Mạch toàn thân khó chịu. Tiểu Ngọc. Tần Mạch đột nhiên kế thượng tâm đầu, đem Tiểu Ngọc cưỡng ép tỉnh lại. Chờ một lúc, ngươi dạng này hòm hòm vào mọp người sau trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia mờ mịt, chợt liền tỉnh táo lại, đem ánh mắt khóa chặt xa xa rừng. Mà Tần Mạch thì ngồi xếp bằng, thi triển lên mộng thần chi thuật. Một loại lực lượng kỳ dị lập tức trong lúc vô thanh vô tức hướng bốn phía lan tràn ra, rất nhanh liền đến rừng phạm vi. Thiếu niên, ngươi nhìn ta là người trốn ở phía sau cây con trồn còn tại bóp lấy cuống họng tái diễn, chẳng biết tại sao lại đột nhiên sinh ra một loại bối rối. Nó rủi rủi mắt ra, lung lay đầu, tiếp tục mở miệng. Nhưng mà, bất thình lình bối rối lại càng phát ra nghiêm trọng, làm nó vừa định kêu đi ra lời nói biến thành áp. Còn sót lại lý trí nói cho nó biết tình huống không ổn, nó quay người liền muốn trốn. Nhưng vừa mới phóng ra hai bước, phù phù, con trồn trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất, rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Tiểu Ngọc thân ảnh lập tức phiêu nhiên mà tới. Trong một cảnh, con trồn mơ mơ màng màng trợn mắt, lập tức liền thấy được một cái cùng mình giống nhau như đúc đồng tộc. Người sau trực câu câu nhìn mình chằm chằm, nghe lấy răng mở miệng nói, huynh đệ, ngươi thấy ta giống không giống ra ra ngươi? Chương 194, trên đường gặp thương đội. Thương Lô Chính Thần. Chương 194, trên đường gặp thương đội. Thương Lô Chính Thần. Một đêm này, Tần Mạch lấy mộng thần chi thuật ở trong giấc mộng vĩnh viễn dày vò lấy con trồn này. Ngươi thấy ta giống không giống ra ra ngươi? Ngươi thấy ta giống không giống ra ra ngươi? Ngươi nhìn ta như là ma chú bình thường lời nói tại con trồn này bên thai không ngừng tiếng vọng, vô luận nó làm sao trốn, chỉ cần nó còn tại trong mộng cảnh, liền không có cách nào thoát khỏi Tần Mạch dây dưa. Mãi cho đến cuối cùng, con trồn triệt để phá phòng, chồng vó hướng trên mặt đất một nằm, hướng về phía Tần Mạch biến thành con trồn liên tục hô lên ra ra. Tần Mạch từ trong hiện thực nhận khi dễ giờ phút này rốt cục trả trở về, cuối cùng vui vẻ thối lui ra khỏi mộng cảnh. Vừa mở mắt, hắn liền nhìn thấy sư phụ đôi mắt to kia đang theo dõi chính mình, Tần Mạch suýt nữa giật nảy mình. Sư phụ, ngươi làm gì? Tần Mạch hoảng sợ nói. Nhìn tiểu tử ngươi nổi điên đâu? Ta nói đồ nhi, ngươi liền đánh cái ngồi mà thôi, đến mức như thế vui vẻ sao? Phương viên mười dặm đều có thể nghe được ngươi cái kêu biến thái tiếng cười. Lý Tu Thần trợn trắng mắt đậu đen rau muống đạo. Cụ Tiểu Phong thì đưa lên một bát nước, ân cần hỏi han, sư minh, uống nước, cười lâu như vậy, ngươi nhất định rất khát. Tần Mạch lúng túng tiếp nhận bát uống một hơi cạn sạch. Lại tại lúc này, cách đó không xa trong rừng phát ra một trận tiếng sột soạt thanh âm, ba người lập tức quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện là Trương Tiểu Ngọc, lúc này trong tay của nàng còn cầm một con sói chó lớn nhỏ da vàng, người sau hữu khí vô lực bị xách ngược lấy, trong miệng phun bọt mép con. Đây là tối hôm qua cái kia. Lý Tu Thần lấy làm kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía Trương Tiểu Ngọc. Bọn hắn hai sư đồ đều không thể bắt lấy con trồn này, lại bị Trương Tiểu Ngọc cho bắt được. Mà lại, nhìn con trồn này bộ dáng, tựa hồ là chúng độc bình thường, bị tra tấn không nhẹ. Sư phụ, nhường một chút. Tần Mạch cười hắc hắc. Lý Tu Thần vô ý thức phía bên trái rút lui một bước. Tần Mạch chợt tiến lên, đi vào con trồn trước mặt, sau đó nhẹ giọng nói, vật nhỏ, ngươi thấy ta giống không giống ra ra ngươi? Con trồn lập tức như phản xạ có điều kiện bình thường, phóng người lên, trong miệng liền hô, ra ra, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Lý Tu Thần trực tiếp một cái trợn mắt hốt mồm. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tần Mạch thì xông Lý Tu Thần đắc ý cười nói, sư phụ, chúng ta người sống sờ sờ, cũng không thể bị một cái con chuột nhỏ cho nắm đi. Lý Tu Thần nghe vậy, tựa hồ đoán được cái gì, chợt cười to nói, hảo tiểu tử, có thủ đoạn. Lại nói cái này ra vàng hương vị như thế nào, ta còn thực sự không có hưởng qua. Đám người tiếp tục khởi hành, về phần con trồn này thì bị Trương Tiểu Ngọc đông thành tượng băng ném ở bên đường, chết sống tùy duyên. Lý Tu Thần muốn định lấy nó ăn mặn, nhưng cũng tiếc con hàng này mùi trên người thực sự thối không ngửi được, lập tức tuyệt tan ý nghĩ của nó. Một đoàn người lại cưỡi ngựa chạy hai ngày, buôn ba hơn 500 dặm, trên đường đi có thể nói là đã trải qua xuân hạ thu đông bốn mùa biến ảo, tao ngộ qua lôi bạo, mưa đá, địa chấn, yêu thú chờ chút, nếu là đổi lại thường nhân, sợ là sớm đã mất mạng. Phanh. Tần Mạch thuần thục giải quyết năm đầu siêu phàm tam giai lang yêu, nhìn qua trên đất yêu thú thi thể, hơi có chút mỏi lòng. Sư phụ, là chúng ta vận khí quá kém, hay là đầu này trên quan đạo một mực có nhiều như vậy yêu tộc? Tân Mạch phàn nàn nói, những ngày này chỉ là bị hắn đánh chết yêu thú số lượng đều đã trên trăm. Loại này thám hiểm độ khó, bình thường siêu phàm cường giả tới đều ủy. Hoàn toàn chính xác có vấn đề, ta nhớ được con đường này mặc dù không yên ổn, nhưng cũng không trở thành như vậy hung hiểm. Lý Tu Thần cũng là cho mày, không rõ nguyên do. Nhưng lâm thời đổi lại đường khẳng định không được, đám người chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên. Sau nửa canh giờ, Tần Mạch xa xa nhìn thấy phía trước xuất hiện một đội nhân mã tại ven đường nghỉ ngơi. Nhìn nhân số, không dưới trăm người, đồng thời đại đa số đều là chút ba, tứ cảnh võ giả, đều là đeo đao binh, cơ bắp khỏe mạnh. Thậm chí Tần Mạch còn tại một chỗ trong buồng xe cảm giác được siêu phàm khí tức cường đại. Mà trên xe ngựa thì lôi kéo tràn đầy hàng hóa, Tần Mạch bén nhạy ngửi được một chút dược liệu hương vị. Xem ra, cái này tựa hồ là cái nào đó thương đội. Sư Minh, sẽ không lại là yêu quái chướng nhãn pháp đi. Cụ Tiểu Phong cẩn thận hỏi, hiển nhiên lần trước đầu đại xà kia để lại cho hắn khắc sâu bóng ma tâm lý. Tần Mạch lắc đầu, lúc này là người. Bất quá, có đôi khi người so yêu còn nguy hiểm hơn. Lý Tu Thần thì nhẹ giọng nói, không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta đi chúng ta. Nói mấy người liền cưỡi ngựa trực tiếp tiến lên. Đến phụ cận, con đường hai bên hán tử mình chân bọn họ đều là hướng Tần Mạch bọn người nhao nhao căng tới yêu kỳ, ánh mắt cảnh giác. Cũng không ít người không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm trong bốn người duy nhất nữ tử, Trương Tiểu Ngọc, không có hảo ý đánh giá. Ba nam một nữ, ngược lại là hiếm lạ. Cô nàng này nhìn rất không tệ, chính là Thái Bạch, so ta vừa mới chết tổ mẫu mặt còn muốn trắng. Mấy người này, nhìn rất khả nghi à, sẽ không cũng là hai bên không ngừng có người nói nhỏ lấy, đám người ánh mắt cũng càng phát băng lãnh. Thẳng đến Tần Mạch bọn người sắp thoát ly thương đội chỗ phạm vi thời điểm, mấy cái hán tử khôi ngô đứng dậy, ngăn cản bọn hắn đường đi. Có ý tứ gì? Tần Mạch vuốt ve lưng ngựa, lạnh lùng hỏi. Hoàng Sơn giã linh này, bốn chỗ yêu thú ẩn nút, vắng vẻ không người, mấy bị là đánh lấy ở đâu à? Người mở miệng chính là một hán tử đầu trọc, đầu bóng lưỡng, mày rậm mắt hổ, bên hông vác lấy hai thanh đoản đao, cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Mạch hỏi. Làm sao? Các ngươi là người quan phủ? Tần Mạch hỏi ngược lại. Đó cũng không phải, chỉ là hiếu kỳ. Hán tử đầu trọc khẽ cười một tiếng nói. Tần Mạch thì lãnh đạm nói, nếu không phải người quan phủ, vậy cũng chớ chặn đường, tiểu gia còn muốn đi đường, không đếm xỉa tới gặp ngươi bọn họ. Hán tử đầu trọc nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Phía sau hắn tiểu đệ không nhịn được trước, ai nha ta cái này đầu óc. Tiểu tử ngươi vẫn rất cuồng. Đại ca của ta tự mình tra hỏi ngươi, ngươi còn dám phách lối như vậy. Ngươi cút cho ta xuống ngựa đến. Nói liền muốn tiến lên đem Tần Mạch kéo xuống ngựa. Tần Mạch ánh mắt đều trong lúc đó trở nên sâm hàn. Hồ con, trở về. Hán tử đầu trọc chú ý tới Tần Mạch thần sắc biến hóa, cùng một bên cái này dâu quay nón hán tử thản nhiên tự đắc bộ dáng, đội vàng hét lại tiểu đệ. Sau đó xông Tần Mạch bọn người ôm quyền nói, thật có lỗi, quấy rầy chư vị, xin mời. Nói liền ngừng đường. Tần Mạch hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nói cái gì, trực tiếp thẳng rời đi. Đợi cho Tần Mạch, Lý Tu Thần đi xa sau, hán tử đầu trọc mới thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, ngươi sợ bọn họ làm cái gì? Hổ con bất mãn mà hỏi. Hán tử đầu trọc trực tiếp cho hắn một bàn tay, ngu xuẩn. Ngươi vừa rồi nếu là thật sự động thủ với hắn, giờ phút này đã sớm đầu người rơi xuống đất. Mấy vị kia cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy gây. Hổ con bụng mặt kinh nghi bất định. Sau đó liền thấy hết đầu hán tử đi vào một chỗ hoa lệ buồng xe trước, cung kính nói, lao ra, những người kia hẳn là chỉ là qua đường. Trên người bọn họ không có gì. Trong buồng xe lập tức truyền ra một đạo ung dung thanh âm. A quý, không cần như vậy đại kinh tiểu quái, coi như thật sự có người tại nhằm vào lão phu, có hai vị kia tại, cũng hết thảy không lo. Hán tử đầu chọc nghe vậy, liên tục xưng là, đồng thời ánh mắt cẩn thận hướng một chỗ khác buồng xe nhìn lướt qua. Lần này tiến về vương thành, hoàn toàn chính xác khó khăn chắc trở nhiều đến kinh ngạc, luân phiên gặp phải yêu tộc tập kích, chỉ sợ cùng chúng ta chỗ áp giải đồ vật có quan hệ. A quý, ngươi phải nhiều hơn phối hợp hai vị kia. Tốt, nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, nên lên đường, trước khi trời tối, ít nhất phải đến Thương Ngô Sơn địa giới. Trong xe ngựa lão giả phân phó nói, chợt lại khẽ thở dài, chỉ mong chuyến này không sẽ chọc cho đến yêu tôn. A quý an ủi, lão gia, không biết, những hồ yêu kia không có lớn như vậy năng lực. Lão giả lại là hừ nhẹ nói, không thể chủ quan. Thương Ngô Sơn có chính thần che chở, nhanh chóng đuổi tới nơi đó, coi như yêu tôn tới cũng không làm gì được chúng ta, nhanh chóng khởi hành. Chương 195, Nưu Lang chi thôn, kinh người cảnh tượng thế thảm. Chương 195, Nưu Lang chi thôn, kinh người cảnh tượng thế thảm. Nhà thương đội kia bên trong có rất nặng yêu khí. Khoảng cách thương đội bên ngoài ba dặm, Lý Tu Thần uống chút rượu, nỉ non nói ra, còn tưởng rằng ta cảm giác sai, nguyên lai là thật. Tần Mạch nghe vậy, mặt không thay đổi nói ra, có yêu khí. Sư thúc, sư minh, ý của các ngươi là trong thương đội có yêu quái? Cụ Tiểu Phong cưỡi bạch mã, bu lại, một mặt kinh ngạc. Có yêu khí, không có nghĩa là bọn hắn chính là yêu quái. Cũng có thể là mang theo yêu đan, yêu huyết các loại yêu vật, xem ra thương đội này không chỉ là vận chuyển dược liệu đơn giản như vậy. Lý Tu Thần giải thích nói, sau đó khẽ cười nói, bất quá rời nhà đi ra ngoài, kiêng kỵ nhất chính là xen vào việc của người khác, nếu không sẽ chỉ nhiều chút hoạ hoạn. Các ngươi là sư huynh đệ hai cần phải ghi nhớ, mọi thứ không cần nhiệt huyết sông lên đầu, không phải là cố nhiên trọng yếu, nhưng quý báu nhất là của ngươi mệnh. Tân Mạch cùng cụ Tiểu Phong đều là thần sắc nghiêm nghị, gật đầu nói phải. Đúng rồi, sư chất, ngươi bây giờ cũng nên nghĩ đến đột phá siêu phàm. Lý Tu Thần lại đột nhiên hỏi, mấy ngày nay ngươi đã lần lượt mở hai, tay, đủ, tâm, thông thiên mấy cái khiếu huyệt, tăng thêm mũi, mắt khiếu, đã thỏa mãn tấn thăng điều kiện. Còn có, ta đưa cho ngươi Đại Nhật Quan Tưởng Pháp tu hành như thế nào? Đại Nhật Quan Tưởng Pháp tên như ý nghĩa, quan tưởng thái dương tinh thần, tăng cường tinh thần. Dù sao bọn hắn ở trên đường, Cụ Tiểu Phong cũng không cách nào quan tưởng âm tiên tử, đại nhật quan tưởng pháp ngược lại là thích hợp nhất tu luyện quan tưởng thuật. Cụ Tiểu Phong nghe vậy, vội nói: "Sư thúc, đệ tử ngu dốt, đêm qua mới tìm đến nguyên thiên chỗ, chỉ là muốn mở ra còn khiếm khuyết chút hỏa hầu. Muốn tấn thăng, chỉ sợ còn phải chút thời gian." Hắn nhìn có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. "Ha ha, đã rất tốt, so với ngươi Tần Mạch sư minh cũng liền kém như vậy một chút, đương nhiên, so ngươi sư thúc ta tự nhiên là kém xa tí tắp." Nói Lý Tu Thần liền ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tần Mạch ở một bên lạnh cười ha ha, thầm nghĩ Lý sư phó thực sẽ thổi ngư bức. Bất quá đối với sư đệ Cụ Tiểu Phong tu hành tiến độ, Tần Mạch cũng là tương đương giật mình. Lúc này mới rời đi Lâm An ngày thứ tư, Cụ Tiểu Phong cũng đã từ khai khiếu sơ kỳ tu luyện đến đỉnh phong. Đồng thời, tùy thời đều có thể mở ra nguyên thiên, đột phá siêu phàm. Bực này thiên phú tu hành cùng tiến độ, khó trách có thể bị sư thúc coi trọng. Bất quá Tần Mạch nghĩ lại cảm thấy rất là hợp lý. Dù sao Cụ Tiểu Phong bản thân liền là chiến thể thể chất, lại mấy ngày nay trong hành trình, nhưng phàm là gặp phải siêu phàm cảnh phía dưới hung thú, Tần Mạch cùng Lý Tu Thần cũng đều sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, để Cụ Tiểu Phong một người một mình ứng đối. Mà hắn cũng không có cô phụ Tần Mạch kỳ vọng, từ lúc mới bắt đầu giật gấu vá vai bối rối luống cuống chiến đấu càng về sau dần dần tỉnh táo lại, từ từ thích ứng, đem chính mình khai khiếu cảnh chiến lực một chút xíu phát huy ra, tiến bộ nhanh chóng. Mà mỗi một lần thụ thương, Tần Mạch liền sẽ lấy huyết vũ thuật đem hắn chữa trị, cũng thường thường nhịn không được cùng luận bàn kỹ nghệ. Lý Tu Thần thì từ bên cạnh chỉ đạo, ánh mắt độc ca hắn mỗi lần đều có thể vạch ra hai người chỗ thiếu sót, đồng tiến đi hôn hắn, cải thiện. Tần Mạch cùng Cụ Tiểu Phong trong quá trình này đều là được ích lợi không nhỏ. Mà cái sau tại Tần Mạch cùng Lý Tu Thần chiếu cô bên dưới, cũng trên cơ bản đi ra đệ đệ chết thảm bị thương, đem lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến trước mắt trong tu hành đến. Mấy ngày nay chết ở trong tay hắn hung thú trọn vẹn trên trăm, đồng thời chiến thể đặc hữu đặc tính cũng tại hắn lần lượt chém giết bên trong hiện ra. Hắn hoàn toàn có thể làm đến gặp chiêu phá chiêu, dẫn đầu thấy rõ hung thú bước kế tiếp hành động, từ đó đánh nhiều thắng nhiều. Chiến đấu qua sau, Cụ Tiểu Phong tu vi cũng biết bay nhanh tăng cường. Cho dù là Tần Mạch nhìn thấy loại thể chất này cũng đều nhịn không được hâm mộ. Tiểu Phong thiên phú chiến đấu, tuyệt đối không kém hơn hắn. Mà Tiểu Phong nếu là chân chính trưởng thành, tuyệt đối có bệ nghệ cùng cảnh lực lượng cùng thực lực. Cái này khiến Tần Mạch đều có tia áp lực. Nghĩ không ra lúc trước ta tùy tiện ngẫu nhiên gặp, lại sẽ phát hiện như thế một vị thiên tài, đồng thời hoàn thành sư đệ của ta. Chẳng lẽ nói, đây chính là nhân vật chính quang hoàn năng lực một trong? Tần Mạch sờ lên cằm, trong lòng tự luyến nói nhỏ. Lại nói Lâm An huyện chỉ là cái huyện thành nhỏ, lại ra nhiều như vậy bất phàm nhân vật. Lê Trùng Nhi, Tự Tỷ Tỷ, Tiểu Phong thậm chí, nếu như Bạch Cự Thiên không đi bên trên đường ta đạo, chí ít cũng có thể là cái siêu phàm đi. Nghĩ như vậy, trong tầm mắt của hắn lại là dần dần hiện ra một tòa mênh mông cự sơn, cao vút trong mây, khí thế bằng bạc. Từ xa nhìn lại, tựa hồ là một đầu ngoạng như phủ phục, đầu châu chỗ, hai tòa ngọn núi lồi ra, hình như sừng châu, làm cho người rung động. Đến Thương Nô Sơn, khoảng cách Vương Thành liền không xa, tối nay ngay tại dưới núi đặt chân đi. Lý Tu Thần xe nhẹ đường quân nói: "Sư phụ, ngươi nói cái kia Ngưu Lang thôn, ngay tại cái này Thương Nô Sơn sao? Nó vì cái gì gọi Ngưu Lang thôn?" Tần Mạch trong ánh mắt lộ ra ý tò mò. Trước đó hắn liền nghe sư phụ nói qua cái thôn này, nghe chút tên thôn liền để hắn lên hứng thú. Đương nhiên, đơn thuần cũng là bởi vì Ngưu Lang hai chữ. Không biết, loại kia chuyện nhảm chán, ngươi cảm thấy sư phụ sẽ quan tâm sao? Lý Tu Thần không thèm để ý chút nào qua loa đạo. Tần Mạch thất vọng hít một tiếng, sau đó tay phải theo thói quen dẫn ra ngón tay, chống rông tô tô vẽ vẽ lấy. "Sư minh, mấy ngày nay ta nhìn ngươi không làm gì liền vẽ phát thảo lấy cái gì, chẳng lẽ lại là đang tu luyện cái gì thần thuật phải không?" Cụ Tiểu Phong kinh ngạc hỏi. Tần Mạch thì cười thần bí, "Ngươi đoán?" Cụ Tiểu Phong sờ lên cái óc, khẳng định nói, "Sư minh muốn ta đoán, vậy liền khẳng định là." "Sư minh, ta khi nào cũng có thể học một môn thần thuật." Tần Mạch cười cười nói, "Ít nhất phải tấn thăng siêu phàm, đến lúc đó ta tự sẽ cho ngươi một môn thích hợp ngươi thần thuật." "Sư đệ, kỳ thật, học thần thuật còn có một biện pháp." "Sư minh, cái biện pháp gì?" "Rất đơn giản, ngươi muốn ăn thần linh đục sao?" "Ăn thần linh đục, liền có cơ hội lấy được thần thuật." Cụ Tiểu Phong nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Thần linh đục là cái gì? Hắn nhưng là từ Lý Tu Thần trong miệng nghe qua rất nhiều lần. Trực tiếp ăn, đó chính là muốn chết. Cụ Tiểu Phong lắc đầu liên tục, nghiêm túc nói, "Sư minh, ta còn không có sống đủ." Lý Tu Thần cũng xông Tần Mạch hung hăng trừng mắt liếc, "Tiểu tử thối, ngươi đừng ở không đi gây sự à? Ngươi muốn hại chết ngươi sư đệ sao? Còn có một câu không nói ra miệng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái sao?" Tần Mạch ngượng ngùng cười một tiếng, thầm than, "Thiên hạ duy ta như vậy người." Sau hai canh giờ, Tần Mạch bọn người rốt cục đi tới Thương Nô Sơn dưới chân. Xa xa liền nhìn thấy ven đường đứng thẳng một tấm bia đá, "Dâng Thương Nưu Lang thôn" ba chữ. Càng xa xôi, có thể thấy rõ ràng phòng đá tảng xen vào nhau tinh tế, quan đạo xuyên qua thôn, nối thẳng trên núi. Lúc này, dù sao cũng nên là thật thôn đi. Cụ Tiểu Phong nỉ non nói ra, một đôi mắt cẩn thận nhìn về phía trước. Nhưng mà Tần Mạch lại là hít mũi một cái, lạnh lùng nói ra, "Là thôn, nhưng mùi máu tươi rất nặng." Cụ Tiểu Phong một mặt kinh ngạc, sau đó cũng ngửi được mùi máu tươi. "Vào xem." Lý Tu Thần cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hung hăng bung roi xông về phía trước. Tần Mạch bọn người theo sát phía sau. Đến trong thôn, trước mắt từng màn thảm trạng nhất thời làm đám người đại thụ rung động. Chỉ gặp trong thôn khắp nơi đều là thôn dân thi thể, lại đại bộ phận đều là trần truồng, không đến y phục, mỗi người bị mở ngực một bụng, hoàn toàn thay đổi. Lên tới lao giả, cho tới hài đồng, đều là ở trong đó, tử trạng thế thảm. Thành đàn con ruồi, chim ưng, quả đen chờ chút đều là chạy tới kiếm ăn, nuốt ăn lấy những thi thể này. Cho dù là Tần Mạch bọn người, thấy cảnh này cũng là trong bụng cuộn cuộn, muốn nôn mửa. Chương 196, thần nhu miếu bên trong, tam quan đi loạn. Chương 196, thần nhu miếu bên trong, tam quan đi loạn. Sư minh, cuối cùng chuyện gì xảy ra, cái gì xuất sinh có thể làm được bực này chuyện ác? Cụ Tiểu Phong con mắt đỏ bừng, nhìn xem những này người chết thảm, trước mắt phảng phất lại hiện ra đệ đệ chết không nhắm mắt bộ dáng. Tần Mạch không có trả lời, trực tiếp tiến lên, cách không một trường đem một cái con ngẽ lớn nhỏ chim ưng đánh chết, sau đó cúi người, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này cùng mình tuổi tác xê xích không nhiều thiếu niên thi thể. Người sau trên mặt máu thịt bé bét, dòi bọ lít nha lít nhít, treo trong mắt mạch máu túi ở bên ngoài, dính đầy bụi đất. Bụng của hắn bục lật ra, vết thương nhìn tựa hồ là bị cái gì mánh thu móng vuốt xé nát, giữ tợn khủng bố. Người chết tứ chi kiệt toàn, cũng đã vặn vẹo biến hình, xem ra trước khi chết gặp thống khổ cực lớn. Mà những thôn dân khác thi thể cũng giống vậy như vậy. Đồng thời Tần Mạch còn chú ý tới cách đó không xa có không ít cự hình thú loại dấu chân. Một bên Lý Tu Thần đôi mắt nghiêm trọng, nói nhỏ: "Đồ Nhi, nhìn ra cái gì?" Tần Mạch đứng dậy, phủi tay, trầm giọng nói: "Sư phụ, bọn hắn thoạt nhìn như là bị cái nào đó đàn thú tập kích, đồng thời, những dã thú này không có ăn hết thôn dân thi thể, bởi vậy mục đích hẳn không phải là vì săn mồi, càng giống là một loại nào đó có tổ chức báo thù. Người chết không đến mảnh vải, còn bị mở ngực một bụng, có thể thấy được những kẻ tập kích này từng đối với người chết cực điểm nhục nhã, linh trí cũng không thấp. Mà căn cứ thi thể hư thối trình độ, tử vong thời gian nhiều nhất 3 ngày, nhìn trên mặt đất những dấu chân này, những dã thú kia hẳn là lên núi, như vậy cái này Thương Ngô Sơn đường coi như không yên ổn." Lý Tu Thần vốn là bộ đầu, kiểm tra thi thể xử án từ trước đến nay là nghề, Tần Mạch thân là hắn đồ đệ, tự nhiên cũng học được không ít phá án thủ đoạn. Mà đối với Tần Mạch phân tích, Lý Tu Thần rất là hài lòng, chợt lại cao mày nói: "Thương Ngô Sơn có chính thần che chở, theo lý mà nói, không nên sẽ phát sinh loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Trừ phi tôn này chính thần xảy ra vấn đề." Hắn tiếng nói vừa dứt, Tần Mạch ánh mắt lập tức sáng lên. "Sư phụ, ngài nói có khả năng hay không, hắn biến thành tà thần?" Lý Tu Thần khỏe mắt có chút co lại, một mặt im lặng. "Tiểu tử này ăn thần ăn được nghiện đúng không?" "Không có khả năng này." Hắn quả quyết phủ định nói, gây mất Tần Mạch tưởng niệm. "Sư thúc, sư minh, chúng ta đem bọn hắn chôn đi." Cụ Tiểu Phong nhẹ giọng nói đi liền muốn ở một bên đào hố. Tần Mạch khe khẽ thở dài, chợt thi triển thổ linh chi lực, điều khiển bùn đất, đem những thi thể này từng cái bao trùm, ngưng tụ ra cái này đến cái khác nấm mộ. Một màn này nhìn cụ Tiểu Phong một mặt rung động, nhưng hắn càng nhiều hay là đau thương, một cái vài trăm người thôn cứ như vậy biến mất, làm cho người thổn thức không thôi. "Sư thúc, sư minh, chúng ta còn lên núi sao?" Cụ Tiểu Phong nhìn trước mắt cái này lồng lộng tự sơn, có chút chần chờ. "Đều đi đến nơi này, không lên cũng phải bên trên, tránh không khỏi." Lý Tu Thần nhẹ giọng nói: "Đồ Nhi, chuyến này nguy hiểm, bảo vệ tốt ngươi sư đệ, cẩn thận một chút." Tần Mạch chăm chú nhẹ gật đầu, quay đầu liền dắt lên tiểu ngọc tay. "Tiểu tử ngươi." Lý Tu Thần nâng trán, dở khóc dở cười. Một đoàn người thừa dịp sắc trời còn không có đen, ra tốc lên núi. Đường núi cũng không tính có đi, nhưng Tần Mạch dưới thân Mã Nhi lại rõ ràng bắt đầu bất an, tựa hồ phát giác được cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Hai bên quái thạch lởm chởm, cành tùng treo ngược, khi thì có quái điểu tê mình, quả thực khủng bố. Thời gian dần trôi qua, đường núi bên cạnh cổ thụ nhiều hơn, dày đặc tươi tốt tán cây đem chỉ có ánh chiều tà ngăn cản ở bên ngoài, con đường phía trước triệt để tối xuống. Đương nhiên, đôi này có được chân thức Tần Mạch, Lý Tu Thần tới nói cũng không tính khó khăn gì. Dù là cụ Tiểu Phong cũng có thể dựa vào nhãn khiếu cùng tinh thần lực phân rõ con đường phía trước. "Giống." Một tiếng hùng hậu tiếng quái khiếu ở trong núi vang lên, theo sát lấy, một tiếng lại một tiếng quái khiếu liên tiếp hô ứng, bốn phương tám hướng, tựa hồ đang đối thoại bình thường. "Nghe, giống như là gấu chó." Tần Mạch nghi ngờ nói. "Chính là gấu chó." Lý Tu Thần khẳng định nói, "Thương Nô Sơn nhiều gấu đen, hung hiểm xảo trá, tàn nhẫn đáng sợ, thành tinh không phải số ít, nhưng có chính thần nước thuốc, bọn chúng mới không dám xuống núi đả thương người." Tần Mạch nghe vậy, lập tức cau mày nói, "Hẳn là Ngưu Lang thôn thảm án là bọn chúng cách làm." Lý Tu Thần nói nhỏ, không bài trừ loại khả năng này. Nhưng vào lúc này, chân trời xẹt qua một đạo thiểm điện, theo sát lấy chính là ầm ầm tiếng vang, nước mưa mưa như chút nước xuống. Mưa nói đến là đến, như nhân sinh giống như vô thường. Đám người gấp rút đi đường, nửa nén hương sau, rốt cục đi tới đỉnh núi, sau đó, một tòa quy mô không kém hơn An Tiên Thần Miếu thạch miếu ánh vào đám người tầm mắt. "Thần Ngưu Miếu." Cụ Tiểu Phong thấy rõ miếu biển phía trên chữ, chợt đội vàng dẫn ngựa đi vào trước miếu tránh mưa. Tần Mạch, Tiểu Ngọc cùng Lý Tu Thần cũng nhao nhao né tiến đến. Cụ Tiểu Phong tại thạch miếu trong góc tìm được một chút tuổi khô, có lẽ là trước kia người qua đường lưu lại. Cờ giáp, đống lửa giấy lên, trong miếu lập tức sáng rỡ đứng lên. Tần Mạch ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới thấy rõ trong miếu cảnh tượng. Ngay phía trước, một đầu thạch nhu tượng thần nằm ngang, sừng châu trùng thiên, mắt như linh đăng, như vi dựng thẳng lên, sinh động như thật. Bộ dáng này cùng toàn bộ Thương Ngô Sơn mạch cỡ nào tương tự. Mà tại thạch nhu dưới chân, còn có một tòa thạch đài, trên bệ đá còn khắc lấy mấy dòng chữ: "Thiên Nguyên Địa Mâu Hóa Thần Châu, dây thừng từ trước tới giờ không trong mũi qua. Nhu gia đời thứ ba trong ruộng khách, đời đời cùng nhau tử linh tính sinh. Thế hệ này Nhu Lang sơ trưởng thành, tại thế không quen có thể gắn bó." Chợt có thiên nữ trong hồ đùa giỡn, thần Nhu Diệu kế lấy tiên y đi thiền nữ Nhu Lang cuối cùng gặp nhau, thường nga dưới ánh trăng hứa thực tình. Tiên phàm giai thoại từ đó thành, kim phong ngọc lộ vĩnh đi theo. Người canh điển đến ta dệt bại, trẻ con thần Nhu có ngủ say. Một khi tiên biến thần phạt đến, giai nhân ngân hà hai tố nhịn. Trăm năm thần Nhu còn có tại, không thấy năm đó mục Nhu Lang. Tần Mạch gặp chi, nở nụ cười hớn hở, thật đúng là Nhu Lang trước nữ cố sự. "Sư phụ, đầu này thần Nhu hẳn là chính là Thương Ngô Sơn chính thần." Tần Mạch nhìn về phía đang dùng thần nguyên lực hong khô quần áo Lý Tu Thần. Người sau ngơ ngác một chút, đi tới, nghiêm nghị nói: "Không sai, chính là hắn." "Quái, hắn chẳng lẽ không ở nhà? Lý Tu Thần nghi ngờ nói, làm Trạm Thần Quan, phàm là có thần kỳ tại trước mặt, hắn đều có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ, trước mặt cũng chỉ có một tòa lạnh như băng thạch như mà thôi. Không ở nhà. Sư phụ, chính thần chẳng lẽ còn có thể tùy tiện ra ngoài thông cửa sao? Tân Mạch một mặt cổ quái hỏi. Đương nhiên. Chính thần cùng thần miếu thần linh, nhân gian thần năng giống nhau sao? Chính thần thế nhưng là thiên địa tạo ra, từ xưa cũng có, đại đạo độc tôn, không nhận thần miếu hạn chế, phân thân ngàn vạn. Vị thần này châu có lẽ thật không ở nhà, nếu không dưới núi Như Lang thôn cũng sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Tân Mạch ra một tiếng, nhưng nhìn trước mắt Thạch Như, vẫn cảm thấy là lạ. Cố sự này thật là cảm động. Bên cạnh đống lửa, cụ Tiểu Phong nhìn chằm chằm trên bệ đá chữ, cảm khái nói ra. Hắn đi theo tự, cũng quen biết không ít chữ, bởi vậy nhìn không nhiều lắm áp lực. Thần tiên cùng phàm nhân kết hợp, ta nếu là cũng có cái thần tiên thế tử, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hắn ngây ngô mà cười cười. Tân Mạch trêu ghẹo nói, chậc chậc chậc, sư đệ đây là xuân tâm manh động. Cụ Tiểu Phong mặt lập tức đỏ lên. Lại nghe Tần Mạch lại nói ngươi cảm thấy thần như cái này môi làm như thế nào? Cụ Tiểu Phong trừng mắt nhìn, vô cùng tốt ta. Tần Mạch lại hỏi, chỗ nào tốt? Cụ Tiểu Phong nhíu nhíu mày, Như Lang mặc dù trước kia qua đau khổ, nhưng có thể có thần châu tương trợ, lấy được tiên nữ, sinh hạ hậu đại, đã là người bình thường, cầu còn không được chuyện tốt. Chẳng lẽ còn không tốt sao? Tần Mạch cười hắc hắc, vậy ngươi nghĩ tới, thần như là thế nào làm mai mối sao? Hắn thừa dịp tiên nữ trong hồ tắm rửa, thâu tiên nữ quần áo, để nàng lên không được bên bờ, sau đó tiên nữ liền bỏ Nhật Bản lang vừa thấy đã yêu. Đường đường thần tiên sẽ như vậy dễ dàng coi trọng một cái không có tiền không có quyền không có thiên phú tu hành phàm nhân. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái, thiên nữ là bị ép gả cho Như Lang, món quần áo kia chính là uy hiếp thiên nữ mấu chốt. Nói cách khác, Như Lang cùng con trâu già này, một kẻ lưu manh, một cái thổ phỉ, cướp đoạt vô tội thiếu nữ tự do cùng thân thể, nhưng ở nhân tộc theo như đồn đại, lại thành giai thoại. Tân Mạch Tà cười đem giải thích của mình nói ra, trong miếu lập tức tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cụ Tiểu Phong đầy giấy kinh ngạc, Trương Đại Trùy, muốn nói lại thôi. Liền ngay cả Lý Tu Thần đều bị Tần Mạch lần này ngôn luận kinh đến. Cho nên, sư minh, ngươi là muốn nói, đầu này thần như nhưng thật ra là tà thần. Cụ Tiểu Phong phản ứng lại, nhỉ non hỏi. Tần Mạch lắc đầu, trên mặt hiện ra ánh nắng dáng tươi cười, không, ta là muốn nói cho ngươi, quyết định mục tiêu, chúng ta liền muốn tìm kiếm nghị cách vượt khó tiến lên, không nên tùy tiện từ bỏ. Cụ Tiểu Phong lại ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác chính mình tam quan sắp bị sư minh chơi phế đi. Là ý tứ này sao? Mắt thấy cụ Tiểu Phong đầu góc đều nhanh cháy hỏng, Lý Tu Thần trực tiếp một bàn tay quăng về phía Tần Mạch sau đầu, máng, tiểu tử thúi, mỗi ngày làm những này âm như luận, có thể hay không làm người? Còn dám hồ liệt liệt, coi chừng lao tử con người. Tần Mạch nhẹ nhõm né tránh, ngượng ngùng cười một tiếng, sư phụ, ta chính là cùng sư đệ chỉ đùa một chút mà thôi. Sư đệ, lời nói vừa rồi đều quên đi. Nhưng mà, cụ Tiểu Phong lại nhíu mày nói, không, sư minh, ta cảm thấy ngươi nói phi thường có đạo lý. Là người, không có khả năng quá nông cạn, không có khả năng chỉ xem biểu tượng. Tần Mạch sờ lên cằm, tán thán nói trẻ nhỏ dễ dạy, khiến cho đại gia ngươi. Lý Tu Thần tức giận, đuổi theo Tần Mạch liền đánh, tốt như vậy hài tử đều sắp bị Tần Mạch tiểu tử này làm vui buồn thất thường. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài miếu đột nhiên truyền đến một trận đội vàng tiếng bước chân. Lao ra, phía trước có miếu. Chương 197, Thiên Phúc Các Chủ. Nước ẩn đầu tiên. Chương 197, Thiên Phúc Các Chủ. Nước ẩn đầu tiên. Đen kịt đêm mưa, lại còn có khách qua lại khách đến thăm. Tần Mạch lập tức hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại phát hiện người đến nhân số đông đảo. Đúng là hôm nay ở trên đường nhìn thấy nhà thương đội kia. Cũng liền như thế một lát sau, vào ban ngày hướng bọn hắn cản đường cái kia hán tử đầu chọc đã bước vào trong miếu. Là các ngươi? Hắn có chút kinh ngạc, trong ánh mắt lập tức lướt qua một tia vẻ kiêng dè. Tân Mạch thì lạnh lùng nhìn về phía đối phương, cũng không để ý tới, vẫn như cũ tự mình sưởi ấm. Lý Tu Thần, cụ Tiểu Phong bao quát Trương Tiểu Ngọc cũng thế. Bốn người lạnh nhạt thái độ nhất thời làm hán tử đầu chọc không khỏi tê cả da đầu, trực giác nói cho hắn biết, những người này không dễ chọc. Bởi vậy, nguyên bản rảo bước tiến lên tới cái chân này không ngờ yên lặng lui trở về. A Quý, vì sao không vào đi? Đúng lúc này, ngoài miếu truyền đến một đạo tiếng ho khan. Đầu chọc A Quý vội vàng quay người, nên đón tiếp lấy. Người đến chính là một 40-50 tuổi mặc áo tím nam nhân trung niên, khuôn mặt bên trên hẹp bên dưới rộng, dưới hàm xúc lấy râu dài, con mắt dài nhỏ, đôi mắt thâm thúy. Một đôi hai chiêu phong có chút hút con người, bộ dáng này làm cho người rất dễ dàng liên tưởng đến địa chủ lão tài. Mấy cái gia phó ăn mặc hạ nhân bung dù mở đường, nam nhân chậm rãi mà đến. Lao ra, trong miếu có người, là hôm nay từng ngăn lại những người kia. Không phải dễ chê. A Quý nhẹ giọng nhắc nhở. Nam nhân trung niên nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng, có cái gì không dễ trọng. Miếu này nhìn xem không nhỏ, dung nạp xuống chúng ta không thành vấn đề. Cùng bọn hắn hảo hảo nói một tiếng cũng được. A Quý lại là sắc mặt biến hóa, lại lần nữa nói nhỏ, lão gia, dưới núi Như Lang thôn người hoàn toàn biến thành ngấm mộ, việc này quả thực quỷ dị, vạn nhất cùng bọn hắn có quan hệ đúng lúc này. Trong miếu đột nhiên truyền đến Lý Tu Thần hừ lạnh thanh âm. Chúng ta cùng các hạ không oán không cừu, vì sao bình bạch nói xấu chúng ta, dưới núi kia bách tính đều là chết oan chết uổng, chúng ta hảo tâm mai táng bọn hắn, lại bị các ngươi nói thành đồ thôn hung thủ. Thanh âm bất mãn tại hai người bên thai vang vọng, nam tử trung niên cùng A Quý đều là lấy làm kinh hãi. Người trước bước nhanh về phía trước, bước vào trong miếu, nhìn lướt qua bốn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Tu Thần trên thân. Trực giác nói cho hắn biết, người này chính là vừa rồi âm thanh kia chủ nhân. Hắn chợt ôm quyền cung kính nói, nguyên lai là cao nhân ở trước mặt. Tại Hạ Thiên Phúc các lưu hữu phúc, vừa rồi hạ nhân vài câu vô tâm ngữ điệu, không còn ý gì khác, còn xin cao nhân thứ tội. Lý Tu Thần uống chút rượu, liếc qua lưu hữu phúc, ngựa khí bình tĩnh hỏi, "Thiên Phúc Các, Lưu Tài Thần là gì của ngươi?" Lưu Hữu Phúc nao nao, ngạc nhiên nói, "Cao nhân hẳn là nhận ra gia phụ." Lý Tu Thần khẽ cười nói, "Ha ha, cha ngươi còn thiếu ta một kiện bí bảo đâu. 13 năm, ta muốn đao phôi hắn tìm được không có." Lưu Hữu Phúc nghe vậy, giật nảy cả mình, nhờ ánh lửa, hắn quan sát tỉ mỉ lên Lý Tu Thần. Dâu quay nón, giống như hùng sư, đại hán khôi ngô. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, chợt run giọng nói, "Các hạ, chẳng lẽ là Tử sư thần vương?" Hắn hoảng sợ nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ khó có thể tin. Giờ khắc này, liền ngay cả Tần Mạch đều ngây ngẩn cả người. Cái này gọi Lưu Hữu Phúc gia hỏa vậy mà biết sư phụ phong hào. "A, nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta." Lý Tu Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc, phù phù, Lưu Hữu Phúc đột nhiên quỳ xuống, xông Lý Tu Thần túi đầu dập đầu, "Vạn bối Lưu Hữu Phúc bái kiến Lý tiền bối. Năm đó tiền bối đã cứu ta từ trên xuống dưới Lưu gia, ta Lưu gia cả ngày lẫn đêm cảm hoài tiền bối đại ân. Bí bảo kia đao phôi gia phụ sớm đã chuẩn bị tốt, đồng thời chuẩn bị không chỉ một kiện, chỉ chờ tiền bối hiện thân tới cửa tới lấy. Chưa từng nghĩ, gặp lại tiền bối, cũng đã là 13 năm sau." Trong ngôn ngữ đều là cảm khái chi ý, nói liền hướng về phía Lý Tu Thần liền ngay cả dập đầu liên tiếp đầu. Người sau lại đột nhiên lướt ngang ra ngoài, tránh đi Lưu Hữu Phúc hành lễ. "Thử, ta có thể không chịu nổi. Lúc trước ngươi Lưu gia có thể kém chút không có đem ta hố chết. Đợi ta đi Thiên Phúc Các lấy ra đao sau, ta cùng ngươi Lưu gia ở giữa liền lại không liên quan." Lý Tu Thần dựa lưng vào lưng trụ, lạnh giọng nói ra. Cái này Lưu Hữu Phúc một mặt xấu hổ, nhưng lập tức liền khôi phục vẻ đạm nhiên, ôn quyền nói, "Vô luận tiền bối như thế nào đối đãi việc này, tiền bối tại ta Lưu gia trong mắt, thủy chung là ân nhân cứu mạng. Điểm này sẽ không bao giờ biến." Lý Tu Thần thì đôi mắt hơi khép, hừ nhẹ nói, "Lời hay đừng nói là, mang theo người của ngươi vào đi. Tối nay, bên ngoài cũng không quá bình." Lưu Hữu Phúc nghe vậy, trong lòng khẽ run, chợt lại lần nữa cảm kích một phen, liền phân phó hạ nhân nhanh chóng vào miếu. Đồng thời, Lưu Hữu Phúc cũng hướng về phía Tần Mạch, Cụ Tiểu Phong, Trương Tiểu Ngọc làm cái vái chào. Hắn thấy có thể lưu tại Lý Tu Thần người bên cạnh, cùng tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Làm người làm ăn, Lưu Hữu Phúc biết rõ có ít người là tuyệt đối không thể đắc tội. Tần Mạch mấy người cũng đơn giản trả cái lễ. Một lát sau, thương đội tất cả mọi người liền tụ tập đến trong miếu, ở trong đó một bên đoàn đám đứng lên. Có hạ nhân cảm thấy chen chúc, liền cả gan muốn đến Tần Mạch chỗ một bên, nhưng ngay lúc đó liền bị Lưu Hữu Phúc quát lớn trở về. Mà Lưu Hữu Phúc trong người đi đường này, vẫn còn có hai vị thân mang áo trắng mang theo màu trắng mũ che nữ tử, đều là lưng đeo bảo kiếm, bước chân nhẹ nhàng, khí tức gần như không. Cái này khiến Tần Mạch bọn người rất khó không chú ý đến. Một cái siêu phàm lục giai, một cái siêu phàm thất giai, khá lắm, cái này Lưu Hữu Phúc coi là thật không đơn giản a. Tần Mạch âm thầm cùng sư phụ Lý Tu Thần lấy chân thức cầu thông đạo. Lưu gia kinh doanh Thiên Phúc Các, sinh ý đối tượng bao dung phàm nhân, siêu phàm, thậm chí cũng có trạm thần quan. Bí bảo, đan dược, phụ lục, tuyệt học, trận bàn chờ chút, cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả linh bảo, thần thuật đều có thể làm đến, cách mỗi nửa tháng liền làm một lần hội đấu giá, sinh ý làm phong sinh thủy khởi. Nghe nói Thiên Phúc Các phía sau là thiên xu giới khổng lồ nhất thương minh, đa bảo minh, bởi vậy không ai dám tùy tiện đắc tội Thiên Phúc Các. Bất quá, định thần minh đúng vậy chim bọn hắn. Lý Tu Thần nhắm mắt dưỡng thần, chân thức tùy ý đáp lại Tần Mạch, tiện thể lấy để Cụ Tiểu Phong cũng con được thêm kiến thức. "Sư phụ, gia hỏa này đều có siêu phàm thất giai cao thủ tùy thần, vì sao còn đối với ngài như thế một cái nho nhỏ ngũ giai siêu phàm cung kính như thế?" Tần Mạch tiếp tục truy vấn đạo, ánh mắt thì từ đầu đến cuối rơi vào đối diện cái kia hai cái nữ tử áo trắng trên thân. "Tiểu tử thối, ngươi tựa hồ rất xem thường sư phụ của ngươi a. Lão tử nếu không phải chuyển tu bá hoàng kinh hiện tại thỏa thỏa siêu phàm đỉnh phong, thậm chí có cơ hội đột phá tôn giả. Cho dù ta chỉ có ngũ giai, treo lên đánh siêu phàm tám, cửu giai cũng là một bữa ăn sáng." Lý Tu Thần bất mãn tức giận hừ đạo. Tần Mạch miệng đầy xưng là, con mắt vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện. Cái kia hai cái nữ tử áo trắng lúc này cũng đã nhận ra Tần Mạch cái kia không quy củ ánh mắt, bên trái nữ tử chợt hừ nhẹ một tiếng, "Con qua thân đi." "Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên là sát tính không thay đổi, nhìn thấy đẹp mắt, liền đi không được đường. Thật nên để tiểu ngọc quất ngươi 100 cái to mồm." Lý Tu Thần ở một bên cười nhạo nói, một bên nằm đang có khô trồng lên tiểu ngọc tựa hồ nghe đến hắn bình thường, lại cũng mở mắt ra, lạnh như băng nhìn về phía Tần Mạch phía sau lưng. Người sau chợt cảm thấy trên lưng giống như sinh khối băng bình thường khó chịu. "Sư phụ, ngài cũng đừng nói mò, ta chỉ là đang quan sát đối phương khí tức biến hóa, hai người này khí tức như có như không, giữa cử chỉ rất có chương pháp, không lưu vết tích, ngược lại là rất thích hợp làm sát thủ." Tần Mạch giải thích nói. Lý Tu Thần nghe vậy, lại là hơi kinh hãi, "Đồ nhi hảo nhãn lực, vi sư nếu là không nhìn lầm, các nàng hẳn là nước gần động thiên đệ tử. Như lời ngươi nói khí tức như có như không, chính là nước gần động thiên chủ tu công pháp thần thủy tinh đặc hữu đặc thủ." Chương 198, gấu đen và miếu. Ai chi thần bộ. Chương 198, gấu đen và miếu. Ai chi thần bộ. Mà cũng chính bởi vì công pháp nguyên nhân, nước gần động thiên đệ tử ở bên ngoài du lịch đều sẽ lựa chọn làm sát thủ, tiêu sư. Bất quá thuê các nàng có thể không rẻ, Lưu gia lúc này không biết vận chuyển thứ gì, thế mà bỏ ra lớn như vậy lại giới. Tân Mạch tán thán nói, "Sư phụ quả nhiên kiến thức rộng rãi, không biết Lưu gia cùng ngài đến tuột cùng có cái gì nguồn gốc." Lý Tu Thần nghe chút, lập tức tức giận, 13 năm trước đây, lão tử vì chém giết một tôn Mao Đầu Thần, hao phí đại giới to lớn ở trên trời Phúc Các mua một thanh thượng giai bí bảo bảo đao, kết quả cùng Mao Đầu Thần chiến đến một nửa, đao liền gây mất. Nếu không có ta còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, sớm đã chết ở cái kia Mao Đầu Thần trong tay. Về sau ta giận, đi tìm Lưu Hữu Phúc hắn lão tử, Lưu Tài Thần tính sổ sách, Kết quả trong lúc vô tình phát hiện lão già này thế mà bị một hồ ly tinh cho say mê, hồ ly tinh kia khống chế lão già này tâm trí, ý đồ phá vỡ thiên phúc các mua bán cho siêu phàm, chẳng thần quan tất cả đều là đồ dọn, tàn thứ phẩm. Chủ yếu cũng trách cái này lưu tài thần bị ma quỷ ám ảnh, lúc đó du châu quyền quý đều mê luyến hồ tộc yêu nữ sắc đẹp, hắn liền khắp nơi thuê siêu phàm đi săn hồ yêu, trêu đến hồ tộc tức giận, mới có phía sau việc này. Thân là trạm thần quan, gặp được việc này cũng không thể mặc kệ, ta liền xuất thủ diện hồ yêu, có thể họ lưu phẩm tính ác liệt, hết thảy gặp phải đều là hắn nhân quả, ta cực kỳ xem thường, thậm chí đều hối hận xuất thủ, về sau liền đưa ra lấy đỉnh tiêm bí bảo đào phôi chống đỡ nhân tình này nợ. Đỗ Nhi, sư chất, tương lai các ngươi nhất định cũng sẽ cùng trời phúc các liên hệ, đối với mấy cái này hút máu không nhà xương thương nhân nhất định phải lưu tâm nhiều mắt. Tân Mạch, Cụ Tiểu Phong đều là nghiêm nghị gật đầu, mà đổi thành một bên. Lục Thanh Giao co lại đùi ngọc, cùng tỷ tỷ cùng nhau sát bên, gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Tốt một cái đăng đồ tử, thật muốn móc mắt của hắn. Nàng chỉ tự nhiên chính là đối diện nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn cái nào đó thiếu niên. Thanh Giao, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ai bảo chúng ta quá phận mỹ lệ đâu? Tỷ tỷ Lục Thanh buồn cười ngâm ngâm đạo, đối với thiếu niên kia ánh mắt không thèm để ý chút nào. Tỷ tỷ, trước ngươi đảo những tên lưu manh kia con mắt lúc cũng không phải nói như vậy. Lục Thanh Giao về đối đạo, bất quá hai người này cũng không đơn giản. Rõ ràng đều là siêu phàm ngũ giai. Lưu các chủ nói tới tím sư thần vương, ngươi nghe qua sao? Lục Thanh Khả lắc đầu, nghi ngờ nói, chưa từng nghe nói qua, bất quá nhìn thực lực chẳng ra sao cả, bất quá người này đã cứu Lưu gia, Lưu các chủ đối với hắn tất cung tất kính cũng có thể lý giải. Tóm lại, là bạn không phải địch là tốt nhất, chỉ mong cứ như vậy thuận lợi xuống dưới, đến vương thành, nhiệm vụ của chúng ta liền coi như hoàn thành. Lục Thanh Giao khẽ gật đầu, hy vọng như vậy. Hô, một trận hàn phong đột nhiên thổi ra cửa miếu, kém chút dập tắt đống lửa. A Quý thấy thế, vội vàng tìm cây côn đường ở phía sau cửa, cũng lại thêm chút tuổi lửa. Trong miếu tuổi lửa thiêu đốt, tản ra có chút ấm áp, ánh lửa chống lên hắc ám. Ngoài miếu tiếng mưa rơi tí tách, đập nện lấy băng lánh mái hiên, gió lạnh đánh ra cửa miếu. Không bao lâu, trong miếu liền triệt để yên tĩnh trở lại. Lưu Hữu Phúc bọn người dần dần thiếp đi, lưu lại mấy người phụ trách cảnh giới. Mà Lý Tu Thần, Tân Mạch, Cô Tiểu Phong im lặng nhưng tu hành. Trong bất chi bất giác, một loại như say rượu giống như bồi rối bắt đầu ở trong miếu lan tràn ra. Lại cạnh, Lưu Hữu Phúc người bên cạnh đều không biết trong lúc bất giác lâm vào ngủ say. Liền ngay cả Lý Tu Thần, Tân Mạch mấy người cũng bắt đầu mệt rã rời. Cụ Tiểu Phong trước hết nhất chống cự không nổi, dựa lưng vào tường ngủ say đứng lên. Vũ Dạ quả nhiên thích hợp nhất đi ngủ. Tân Mạch trong lòng cảm thán một tiếng, cũng dự định ngủ lấy một lát. Nhưng đột nhiên, không đối, cơn buồn ngủ này rất quen thuộc. Tân Mạch lập tức nội tâm run lên, một cỗ kinh dị chi ý dâng lên, đem nồng đậm bối rối trong nháy mắt tách ra. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên trợn mắt, lại phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều một tấm lông xù đen xì mặt gấu. Gương mặt này chính dương miệng to như chỗ máu, muốn cắn xuống đầu của hắn. Lan. Tân Mạch toàn thân lông tơ run rẩy, theo sát lấy một cỗ nộ khí từ nguyên thiên dâng lên, một cái bên dưới đấm móc đột nhiên đánh ra. Phanh! Nguy cơ phía dưới sức mạnh bùng lên thường thường là không thể tưởng tượng nổi. Tấm này mặt gấu bị giáng đòn nặng nề, lập tức gào lên thê thảm, hướng miếu hút bay đi, vậy mà trực tiếp đụng vào miếu đỉnh. Cuối cùng lại ầm vang rơi xuống đất, ép dập lửa chồng. Tân Mạch lúc này mới chú ý tới, cái này đúng là một đầu hình thể có hai người cao lớn cự hình gấu đen. Người sau đầu đã bị hắn một quyền đánh thành một nhão, như vậy vẫn là. Mà cái này to lớn vang vọng trong nháy mắt tỉnh lại trong miếu tất cả mọi người. Lưu Hữu Phúc bọn người đều là nhao nhao trợn mắt, lập tức liền thấy được trước mặt mình thế mà chẳng biết lúc nào xuất hiện đại lượng hình thể khổng lồ gấu đen. Cửa miếu cũng bị hủy đi, có đen một chút gấu thậm chí đã tại gặm ăn mấy cái da phó đầu, huyết dịch róc chảy đầy đất. Những này chết thảm da phó thậm chí cũng không kịp kêu to một tiếng, liền ở trong giấc mộng chết đi. Nhanh, bảo hộ lao ra. Đây là thứ quỷ gì, bọn chúng lúc nào thì đến? Thành con, đáng chết, ta giết chết các ngươi những xúc sinh này. A Quý bọn người vừa sợ vừa giận, nhao nhao rút đao hướng những này gấu đen đánh tới. Ngào. Trong đó một đầu gấu đen đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại sóng âm trực tiếp đem những võ giả này chấn động đến đầu váng mắt hoa, tiếp theo thất khiếu chảy máu, vậy còn có sức lực tái chiến. Thời khắc mấu chốt, Lục Thanh Khả, Lục Thanh Giao tỷ bội xuất thủ. Các nàng thân như quỷ mị, hóa thành hai đạo bạch quang, nhanh chóng như sấm, tại những này gấu đen trùng quanh xuyên thẳng qua. Chỉ là trong chớp mắt, liền lại về tới Lưu Hữu Phúc bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, rầm rầm rầm. Mười mấy đầu gấu đen đều là cổ phun ra một đạo tơ máu, vô lực ngã xuống. Trong miêu đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Lục Thanh Giao, Lục Thanh Khả tỷ bội sắc mặt nhưng như cũ kinh nghi bất định. Dù sao các nàng cũng không biết những này gấu đen lúc nào chui vào trong miếu. Là mộng thần thuật. Tân Mạch nhìn về phía kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người Lý Tu Thần đạo, những này gấu đen phía sau hẳn là có cái gì tồn tại đối với chúng ta thi triển mộng thần thuật. Quá hiểm, còn kém một chút, chúng ta đều được đoàn diện. Người sau đôi mắt ngưng tụ, cho dù là hắn Lý Tu Thần cũng thiếu chút chúng chiêu. Mộng thần thuật chẳng lẽ lại hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong miếu đầu kia thạch lưu tượng thần, trong miếu này trừ bọn hắn hai sư đồ có thể thi triển thần này thuật, sợ là chỉ có thần châu rồi. Giống. Nhưng vào lúc này, ngoài miếu đột nhiên truyền đến một tiếng như quỷ khóc sói tru giống như tiếng gào rú. Đám người nhao nhao nhìn về phía ngoài miếu. Đã thấy nơi xa, một tôn so thạch miếu còn cao bóng đen khổng lồ đang từng bước hướng bên này đến gần. Cái kia vậy mà cũng là một đầu gấu đen. Nhưng đầu của nó lại là đẫm máu một mảnh, liền ngay cả con ngươi đều hiện ra đáng sợ màu đỏ sậm. Bốn bể nước mưa càng là gần không được nó thân. Mà Tân Mạch cùng Lý Tu Thần thì cực kỳ bén nhạy ở tại trên thân, đã nhận ra một loại thần linh đặc hữu thần lực khí tức. Chẳng lẽ là tà thần? Tần Mạch kinh nghi nói, cùng sư phụ cùng nhau đã tìm đến ngoài cửa. Lục Thanh Khả hai tỷ muội cũng vào ra. Không phải tà thần. Lý Tu Thần lắc đầu nói, nếu không hai nàng không có khả năng nhìn thấy. Trừ Trạm Thần Quan, vô luận phàm nhân hay là siêu phàm, đều không nhìn thấy thần linh tồn tại. Đó chính là yêu. Có thể yêu quái trên thân tại sao có thể có thần lực khí tức? Tần Mạch tao mày nói, nhưng theo con gấu đen này tới gần, hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Chờ chút, cái này thần lực khí tức cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Lý Tu Thần nhìn hắn một cái, nói nhỏ, chỉ sợ là cái thần buộc. Người có thể trở thành thần buộc, yêu cũng thế. Ta nhớ ra rồi, đây là Lê Trùng Nhi thần lực khí tức. Tần Mạch hoảng sợ nói. Chương 199, thần thuật ưu huyết. Hai nữ đồ yêu. Chương 199, thần thuật ưu huyết. Hai nữ đồ yêu. Lê Trùng Nhi. Lý Tu Thần lập tức giật mình, hắn một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tần Mạch. Đồ Nhi, ngươi xác định? Tần Mạch chăm chú nhẹ gật đầu. Sư phụ không biết đến Lê Trùng Nhi diện mục chân thật, nhưng hắn gặp qua. Mình tại trước mặt nàng, đơn giản nhỏ yếu đến bụi bặm, đừng nói phản kháng, tận gốc đầu ngón tay đều động đậy không được. Dù sao, Lê Trùng Nhi thế nhưng là có thể cùng âm tiên tử đấu nào đó tôn tà thần. Bây giờ, con gấu đen này trách ở trước mặt, Tần Mạch đúng là từ trên thân nó cảm giác được đã từng Lê Trùng Nhi mới có đáng sợ thần lực khí tức. Trước đừng quản côn trùng gì dưới mèn, con yêu thú này đến có bát giai cấp độ, người ta hợp lực, khoái đao Lý Tu Thần vừa định cùng Tần Mạch hợp tác chém yêu, nhưng còn chưa có nói xong, trước mắt liền tuần tự lướt qua hai đạo bóng trắng. Lại là Lục Thanh Khả. Lục Thanh giao 2 tỷ bội xuất thủ trước, vẫn như cũng là như quỷ mị thân pháp, trong chớp mắt liền tới gần đầu này cự hình gấu đen nhục thân. Hai nữ quát một tiếng, phi thân lên, một trái một phải đồng thời xuất kiếm, kiếm khí phiêu diêu, trong nháy mắt lướt qua gấu đen cái cổ. Một tia tơ máu lập tức từ này đầu hùng quái chỗ cổ phun ra ngoài. Nhưng mà, con gấu đen này trách lại là gầm nhẹ một tiếng, bẻ bẻ cổ, trong chớp mắt vết thương liền khép lại. Sau đó nó trực tiếp vung lên nặng nề tay gấu, hướng 2 tỷ bội này đánh ra mà đi. Đồng thời càng là phóng xuất ra một loại uy áp kinh khủng. Đó là thần uy. Một đầu yêu thú trên thân vậy mà lại tràn ngập thần uy. Cái này để người ta như thế nào tin tưởng? Nhưng cũng tiếc chính là, mọi người ở đây bên trong, lại chỉ có Tần Mạch cùng Lý Tu Thần có thể nhận ra thần uy. Lục thị tỷ muội không rõ ràng cho lắm, khiến cái này đủ để áp chế chính mình chân thức cùng nhục thân thần uy, tại tay gấu giáng lâm trước đó, đúng là thân hóa hai đoàn phun trào dòng nước, tùy tiện tránh đi cái này một kích đáng sợ. Oeng! Hắc hùng bái một trường thất bại, đập xuống trên mặt đất bao nhiêu dạn nước ra khẽ hở thật lớn, một mực lan tràn đến thạch miếu tiền. Bảo hộ lao ra. A Quý cao giọng nói, không để ý thương thế của mình, đem Lưu Hữu Phúc bảo hộ ở sau lưng. Nhưng theo sát lấy, giữa không trung lại là một đạo quát chói hai thanh âm, Lục thị tỷ bội lần nữa hiện thân, trước sau hợp kích, một cái khóa chặt con mắt, một cái cũng trực kích trái tim. Cường thế mà lăng lệ, kia quang càng là nở rộ xanh thẳm chói mắt chi sắc. Nhưng mà Hắc Hùng Quái cũng sẽ không ngồi chờ chết, tiếp theo một cái chớp mắt, nó vậy mà cúi người cúi đầu, thân thể quận mình thành một viên viên cầu. Lục thị tỷ bội hợp kích chi thuật lập tức theo nhau mà tới, nhưng ngoài ý liệu là, kiếm của các nàng giống như bổ vào trên kim thạch, đúng là hỏa hoa nổi lên bốn phía, to lớn lực phản chấn càng là làm các nàng hổ khẩu run lên. Lại đến, Lục Thanh cũng không tin tà, lập tức nhảy lên một cái, thân thể treo ngược, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp xuống. Lục Thanh giao cũng đồng thời xuất thủ, kiếm hoa chói lóa mắt, siêu phàm lục giai thực lực phát huy đến cực hạn, kiếm quang hừng hực, từ đó lại có thể nghe được sóng lớn tiếng quanh mình. Nhưng mà, tỷ muội hai người công kích còn chưa đến, quân mình thành bóng hắc hùng quái liền đột nhiên phóng xuất ra một đạo khủng bố thần uy, quấy nhiễu tinh thần của các nàng. Kết quả chính là, tỷ muội hai người công kích vậy mà đâm sai lệch. Sát hắc hùng quái thân thể đánh vào mặt đất cùng bên cạnh trên cổ thụ. Tỷ tỷ, hùng yêu này có gì đó quái lạ, không chỉ có phòng ngự mạnh đáng sợ, còn có thể bản thân khép lại, chỗ chết người nhất chính là, nó còn có thể nhiễu loạn ngươi và ta tâm thần. Yêu thú này yêu thuật ghê gớm. Lục Thanh giao kinh nghi bất định hô. Vậy liền cách nó xa một chút. Lục Thanh Khả lãnh đạm nói, cùng muội muội liếc mắt nhìn nhau, người sau lập tức hiểu ý sau một khắc, hai người lần nữa lẫn nhau kéo dài khoảng cách, một trái một phải, cùng hắc hùng tinh bảo trì khoảng 3 trượng khoảng cách. Theo sát lấy, hai nữ liền tay bấm ấn quyết, thôi động thần nguyên lực, tựa hồ muốn thi triển cái gì ghê gớm pháp môn. Sư phụ, thần thuật, yêu thuật cái gì, đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Ở phía xa quan chiến Tần Mạch thành thơi quá thay hỏi. Thần thuật thông thiên, mỗi một môn thần thuật đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đại đạo chi lực, nhưng cũng tiếc chính là, những này thần thuật trên cơ bản chỉ có thể do thần linh nắm giữ. Nhưng mà, nếu là có người có thể tìm được cơ hội, đạt được thần thuật chi pháp, quá trình học tập lại cực kỳ dễ dàng, tương đương với thần linh đem gian nan nhất ngộ đạo quá trình vì ngươi giảm bớt, trực tiếp đem phương pháp vận dụng cáo chi ngươi, lấy ra dùng chính là ma yêu thuật hoặc là nhân tộc pháp môn, thì đều là yêu tộc, nhân tộc tại lĩnh hội thiên địa quy tắc trong quá trình sáng tạo, trừ cá biệt một chút cực kỳ biến thái yêu thuật pháp môn bên ngoài, tại trên uy năng cơ bản cũng không bằng thần thuật. Chỉ là thần thuật cũng có tai hại, đến một lần chính là không dễ có, liền xem như lợi hại chút dám trạng quan cũng nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 2 đến 3 loại tiểu thần thuật, thứ hai, quá nhiều ỷ lại thần thuật sẽ ảnh hưởng ngươi đối với thiên địa đại đạo cảm nỗ lực, tiến tới ảnh hưởng tôn giả chi lộ. Ba thôi, mặc dù thần thuật uy năng cường đại, nhưng là không chịu nổi đối với thần nguyên lực tiêu hao quá lớn, cho nên những cái này nghèo toàn thân trên dưới đều không có mấy khối thần nguyên tinh coi như đạt được thần thuật, thi triển trước cũng phải hào hào ước lượng một phen. Lý Tu Thần cẩn thận truyền âm giảng giải. Tần Mạch cùng cụ Tiểu Phong nghe được rất nghiêm túc, nhất là Tần Mạch còn bản thân tỉnh lại một chút, còn tốt, hắn học thần thuật càng nhiều là vì bảo mệnh. Đồng thời lấy chính mình nguyên thiên thần nguyên lực số lượng dự trữ, thi triển thần nguyên lực cũng không tính bao lớn gánh vác. Mà liên tại sư đồ ba người nói chuyện phiếm thời khắc, lục gia tỷ muội đại chiêu cũng rốt cục hiện hiện. Ông ngong, đã triển khai thân thể hắc hùng quái bốn bề màn mưa đột nhiên bóp méo đứng lên, sau đó ngưng tụ ra từng viên thật nhỏ giọt nước, những giọt nước này lít nha lít nhít, lơ lửng giữa không trung. Theo sát lấy, những giọt nước này liền theo Lục Thị tỷ bội tâm ý mà động, vây quanh hắc hùng quái cấp tốc xoay tròn. Người sau phát giác được nguy hiểm, giận dữ huy trường, ý đồ xua tan những giọt nước này. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, những giọt nước này thế mà nhao nhao lướt về phía nhục thân của nó. Mắt, tai, miệng, mũi, lông tóc, nó toàn thân trên dưới đều bị giọt nước bám vào, trong miệng càng là thôn phệ không ít. Hắc hùng quái rõ ràng ngơ ngác một chút, lập tức cảm giác bị hai nữ tử này bừa bỡn, chợt giận tím mặt. Sau đó liền đem hung ác ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Giao. Sau một khắc, nó đột nhiên xông tới. Ngay tại lúc sắp tới gần Lục Thanh Giao thời điểm, người sau lại khẽ cười một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn dựng thẳng lên, hướng lên vừa nhấc. Lên. Vừa dứt lời, hình thể khổng lồ hắc hùng quái liền đột nhiên kinh hô một tiếng, phảng phất bị cái gì đập trúng bình thường, ngửa về đằng sau nằm mà đi, ngã xuống đất, phương viên mấy chục trượng phạm vi đều tại kịch liệt rung động. Xảy ra chuyện gì? Nơi xa, Lưu Hữu Phúc bọn người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Những giọt nước kia có chút thủ đoạn, còn lại là ngày mưa, đối với đôi tỷ bội này tới nói đơn giản như cá gặp nước. Tân Mạch nhẹ giọng nói, đây cũng là nước gần động thiên pháp môn sao, không thủy chi thuật quả nhiên khiến người ta khó mà phòng bị, nên động thiên đệ tử thật đúng là thích hợp làm sát thủ. Để cho ngươi lại cuồng. Mặt trong mưa, Lục Thanh Giao lạnh lùng nhìn xem hắc hùng quái, ngón tay nhỏ nhắn kinh vũ, người sau lập tức đau đến nghiêm nghị gào thét, lật qua lật lại, thậm chí miệng sùi bọt mép, con mắt lồi ra ngoài. Lục Thanh Giao thấy thế, chỉ cảm thấy tương đương hả giận. Muội muội, chớ khinh thường, cùng một chỗ kết quả đó. Lục Thanh Khả vẻ mặt nghiêm túc nói, đồng thời điều khiển hắc hùng quái thể nội giọt nước ở tại trong bụng tà xung hữu đột. Phốc phốc phốc. Giọt nước vậy mà như là từng viên sắc bén cục đá giống như đâm thủng hắc hùng quái cái bụng, đồng thời dâng lên từng đạo của máu. Lục Thanh Giao cũng không dám mập mờ, khống chế giọt nước phá hư hắc hùng quái nội tạng, rào diệt nó tất cả sinh cơ. Hắc hùng quái mặc dù nhục thân khổng lồ, phòng ngự cường hãn, nhưng lại không chịu nổi Lục Thị tỷ muội từ bên trong ra ngoài phá hư. Đinh Hai nhức góc tiếng gào thét vang vọng thâm sơn, quanh quẩn tại tứ phương, làm cho người đau cả màng nhĩ, tâm thần run rẩy dữ dội. Chương 200, Thiên môn hiển uy, trong lòng đầu châu. Chương 200, Thiên môn hiển uy, trong lòng đầu châu. Một lát sau, hắc hùng quái cuối cùng không có động tĩnh. Nguyên bản thình lên cái bụng giờ phút này đã thủng trăm ngàn lỗ, huyết dịch nhuộm đỏ quanh thân da lông, bị nước mưa xông lên, bốn bề đều thành đỏ thẫm huyết thủy. Lục Thị tỷ muội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa xác nhận đối phương sau khi chết, liền xoay người trở về đến. Lưu Hữu Phúc bọn người thấy cảnh này, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Dù sao con gấu đen này trách quá kinh khủng, cho dù là Lưu Hữu Phúc bực này gặp qua cảnh tượng hoành tráng, đều kém chút coi là hôm nay muốn gãy tại Thương Nô Sơn. Mà khi Lục Thị tỷ muội tại ở gần Tần Mạch bên người lúc, muội muội Lục Thanh Giao còn xuyên thấu qua mạng che mặt trừng mắt lướt hắn. Tỷ tỷ, giết một đầu bát gia yêu thú thật chưa đủ nghiền, nếu là lại đến cái đăng đồ tử liền tốt, ta tất nhiên muốn hắn ghi nhớ thật lâu. Tần Mạch một mặt vô tội trừng mắt nhìn. Sư Minh, nàng nói đăng đồ tử, tựa như là ngươi. Cô gió nhỏ ở một bên nói nhỏ. Sư chất, sư thúc đồng ý quan điểm của ngươi. Lý Tu Thần chắp tay sau lưng, bổ một đao. Nhìn các ngươi nói, ta Ngọc Thụ Lâm Phong, gò bó theo khuôn phép, xem xét chính là người thành thật, thế nào lại là đăng đồ tử đâu? Nàng nói, khẳng định là chúng ta sau lưng đầu trọc. Tân Mạch vẻ mặt thành thật cải chính, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lục Thanh Giao, ánh mắt không kiêng nể gì cả. Đăng đồ tử, còn tại nhìn. Lục Thanh Giao quả thực chịu không được Tân Mạch ánh mắt, cảm giác toàn thân có con kiến đang bò. Huống chi hiện tại nàng cùng tỷ tỷ quanh thân quần áo đều bị xối đến ướt đẫm, linh lung dáng người căn bản không che nổi. Lưu Hữu Phúc bọn người đối với các nàng có lòng kính sợ, tự nhiên không dám nhìn thẳng. Ở trong đây cũng chỉ có Tần Mạch một người ánh mắt lửa nóng, lộ ra tham lam chi ý. Tỷ tỷ, ta nhịn không được. Nhìn ta không đào hắn trong mắt. Đang lúc Lục Thanh Giao muốn xuất thủ giáo huấn Tần Mạch một phen lúc, trước mặt Tần Mạch đột nhiên sắc mặt đổi biến, gầm nhẹ một tiếng, coi chừng sau lưng. Lục Thanh Giao nghe vậy, đột nhiên quay người, lập tức liền nhìn thấy nguyên bản đã mất đi sức sống hắc hùng quái vậy mà lại lần nữa phục sinh, thậm chí ngay cả trên thân vết thương đều khép lại. Cùng lúc đó, một loại kinh khủng thần uy càng là ở tại quanh thân hội tụ, trong lúc mơ hồ Tần Mạch cùng Lý Tu Thần vậy mà đồng thời nghe được một đạo châu họ âm thanh. Sau đó, lợi dụng một loại dễ như trở bàn tay cường thế chi lực, nhảy lên một cái, hướng hai nữ bên này hung ác xông mà đến. Đây là thần thuật. Tần Mạch trừng lớn hai con ngươi, nội tâm rung động, mà lại tuyệt đối không phải phổ thông tiểu thần thuật, uy năng có thể so với cựu giai đỉnh phong. Nếu là tùy ý nó va chạm mà đến, đôi tỷ muội này có lẽ có thể còn sống sót, nhưng hắn sau lưng những thương đội này người lại đều cho hết trứng. Hô. Hắc hùng quái trong chớp mắt liền tới đến Lục Thị tỷ muội trước mặt, thậm chí không cho các nàng cơ hội phản ứng. Lục Thanh Giao sắc mặt trắng bệch, mắt thấy là phải bị hắc hùng quái đụng bay. Tần Mạch trong nháy mắt xuất thủ, không, xuất cước. Một cái không nhẹ không nặng dưới chân quét ngang, đem đôi tỷ muội này đá ngã nơi khác. Lục Thanh Khả Lục Thanh Giao kinh hô một tiếng, lan tiến vào bùn đất, nhưng cũng vừa bận tránh đi hắc hùng quái cái này ngang ngược một kích. Mà Tần Mạch lại bị bách trở thành hắc hùng quái mục tiêu công kích. Mắt thấy chính mình liền bị đụng đổ. Tần Mạch lại là ánh mắt tham lam cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt hắn thình lình hiện ra một đạo đóng chặt màu bạc môn hộ. Thiên môn thần thuật, đến từ Sơn Thần Tân Bá thần thuật. Phanh, Hắc Hùng Quái bội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu phá tan thiên môn, đầu cùng nửa người đều chen vào, nếu không có thiên môn kích thước không đủ, Hắc Hùng tuyệt đối trực tiếp ngã tiến vào. Mà đối với người khác xem ra, một màn này lại là cỡ nào quỷ dị. Không nói đến cánh cửa này tới kỳ quặc, chính là gấu đen này nửa người xâm nhập trong môn, cái này nửa người nhưng thật giống như thật hư không tiêu thất. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Lưu Hữu Phúc cùng thủ hạ đám võ giả, thậm chí cô gió nhỏ đều là thấy cho mắt. Mà bị Tần Mạch đá tiến trong nước bùn Lục Thị Tỷ mỗi giờ phút này cũng mới chật vật không chịu nổi đứng dậy, áo choàng cũng bay đi ra. Hai tấm thanh lệ trắng non dung nhan tuyệt mỹ lập tức hiện hiện ra, hai nữ nhìn cực kỳ tương tự, như hoa sen mới nở, nhất là tại đầy trời mưa phùn ở giữa, càng có một loại làm cho người động tâm mị lực. Chỉ là lúc này không người có tâm tư thưởng thức mỹ mạo của các nàng, mà Lục Thị Tỷ muội cũng không rảnh bận tâm những này, các nàng kinh hồn không chừng quay đầu nhìn lại, thấy cảnh này, cũng trực tiếp giật mình. Đây là pháp môn gì? Lục Thanh Giao nói nhỏ, trong giọng nói đều là vẻ rung động. Thiên môn. Lý Tu Thần ở một bên phân biệt đi ra, hắn từng tại Miếu Sơn Thần bên ngoài thấy qua Tân Bá thi triển qua tương tự thần thuật. Tiểu tử này lại đem chiêu này cũng học đến tay. Hắn cảm thấy chấn kinh, hắn đồ đệ này đến cùng nắm giữ bao nhiêu thần thuật? Giống. Đúng lúc này, thạch miếu bên trong lại đột nhiên truyền đến hắc hùng quái tiếng giống. Lưu Hữu Phúc bọn người quá sợ hãi, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tại trong miếu nguyên bản Tần Mạch lưng tựa qua trên tường đá, hắc hùng quái đầu cùng nửa người thế mà xuất hiện ở nơi đó, không ngừng gào thét, dãy rủa, toàn bộ thạch miếu đều đang rung động. Mọi người sợ ngây người, hắc hùng quái đầu cùng thân thể thế mà xuất hiện tại hai nơi vị trí. Nhưng vào lúc này, sư phụ, đạo thủ, bạo nó thông thiên thiếu. Tần Mạch mở miệng nhắc nhở, dù sao thiên môn lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, duy trì thiên môn quá tiêu hao thần nguyên. Lý Tu Thần trong nháy mắt rút đao, từ điện quấn quanh, bộc phát ra ngàn chim tê minh thanh âm. Sau đó, bá đao khai sơn. Lý Tu Thần thình lình thi triển ra đao pháp mạnh nhất tuyệt học. Bá đao không thể địch nổi đao khí, để ép tứ phương, đối với hắc hùng quái phần eo lực phách xuống. Giống. Trong miếu hắc hùng quái thống khổ gào thét, phần eo trở xuống thân thể thế mà cứ như vậy bị Lý Tu Thần cho chặt đứt. Về phần thông thiên khiếu hắn còn sợ ô hế đao của mình. Mà lúc này, Tần Mạch trước mặt thiên môn cũng rốt cục phá toái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch lập tức quay người, chạy vào miếu bên trong, đi vào hắc hùng quái nửa người trên chỗ. Hắn rút ra kinh thần đao, đối với nó trái tim liền chặt xuống dưới, lấy một loại phi thường thuần thục thủ pháp, đem hắc hùng quái viên kia nhảy lên huyết hồng trái tim đào ra. Trái tim ly thể một khắc này, hắc hùng quái khí tức liền cấp tốc suy yếu xuống dưới. Cảm thụ được có thể so với hài nhi thân thể lớn nhỏ trái tim tràn ngập đi ra thần lực khí tức, Tần Mạch ánh mắt ngạc nhiên, nỉ non lẩm bẩm, quả nhiên, thật là thần bộ trái tim. Cùng Lê Trùng Nhi khí tức cực kỳ tương tự. Không đối, thế mà còn có một đạo khác thần lực khí tức. Tần Mạch kinh ngạc nói, sau đó cúi người xuống, cơ lấy kinh thần đao đem quả tim này cắt ra. Khi trái tim bị cắt ra một sát na, một viên mất đi song giác hai mắt nhắm chặt màu trắng bạc đầu châu lăn xuống đi ra, ngoài ra còn có một viên lớn chừng bàn tay hạt châu màu xanh biếc. Tần Mạch trừng mắt nhìn, vô ý thức nhặt lên hạt châu, đã thấy phía trên thế mà siêu siêu bẹo bẹo viết một chữ Mạch. Mà lúc này đầu châu cũng đột nhiên trợn mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Tần Mạch, thiện lương dũng cảm thiếu niên, là ngươi cứu được bản tôn sao? Vì báo đáp ngươi, bản tôn sẽ thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện. Chương 201, không biết thần buộc. Cự tuyệt đề nghị. Chương 201, không biết thần buộc. Cự tuyệt đề nghị. Cái này hẳn là chính là thần lưu miếu bên trong tôn kia chính thần. Tần Mạch trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cũng là chính thần, thực lực thế mà như thế kéo sao? Thế mà bị phong ấn ở một đầu gấu đen trái tim bên trong. Thiện lương dũng cảm thiếu niên, ngươi có cái gì tâm nguyện muốn ngân bạch đầu châu lập lại lần nữa đạo? Nhưng nó còn chưa nói xong, Tần Mạch liền đột nhiên xuất thủ, đưa nó dùng vải rách bao vây lại. Mà lúc này, ngoài cửa đám người cũng vừa tốt chen lấn tiến đến. Lập tức liền nhìn thấy ngay tại một mặt bình tĩnh lau sạch lấy kinh thần đao Tần Mạch, cùng từ trên vách tường chui ra nửa người gấu đen trách thi thể. Người sau đúng là bị mở ngực một bụng, trên mặt đất khối kia trái tim đều bị cắt chém thất linh bát toái, tràn diện dọa người. Yêu quái kia, chết. Một thân cáo bẩn Lục Thanh Khả và bảo, thấy cảnh này, có chút không dám vững tin. Dù sao vừa rồi gấu đen đã giả chết qua một lần. Không sai. Tần Mạch nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, thần sắc đạm mạc nói, nó cũng không phải là đơn giản yêu quái, trên thực tế là tà thần người hầu, chỉ có đào ra trái tim, nó mới có thể triệt để đoạn đi sinh cơ. Ngay từ đầu ta cùng sư phụ liền nhắc nhở qua các ngươi, lại hoặc là các ngươi tông môn trưởng bối cũng không có dạy qua các ngươi đối phó thần bộ thủ đoạn. Lục Thanh Khả dính nước bùn khuôn mặt nhỏ khẽ biến, chật lắc đầu, thở dài nói, vị tiểu ca này vẫn thật là nói đúng, tỷ muội ta hai chỉ là nghe qua thần bộ sự tình, nhưng đối với như thế nào đối phó thần bộ lại hoàn toàn không biết gì cả. Tần Mạch lấy làm kinh hãi, hiếu kỳ nói, các ngươi không phải nước cẩn động thiên đệ từ sao, như thế nào không biết được những này? Lục Thanh Khả nghe chút, nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lập tức ánh mắt liền trở nên không được tự nhiên. Cho ăn, không cho phép khi dễ tỷ tỷ của ta. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta, liền có thể như vậy đục nhã tỷ muội chúng ta. Lại tại lúc này, Lục Thanh Giao vọt lên, ngăn tại tỷ tỷ trước mặt, hầm hầm trừng mắt Tần Mạch. Cô đương, cớ gì nói ra lời ấy? Tần Mạch có chút buồn bực. Chợt nghe Lý Tu Thần thanh âm tại hắn bên tai vang lên, Đồ Nhi, quên nói cho ngươi, nước ẩn động thiên không thuộc về định thần minh, thậm chí chỉ là cái bất nhập lưu tiểu môn phái. Các nàng không biết thần bộ sự tình, không thể bình thường hơn được. Ngươi như thế cái cách hỏi, ai cũng đến khó xử. Tần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem trước mặt có chút cụ xúc nữ tử, Tần Mạch có chút xấu hổ. Nhưng không có ý tứ về không có ý tứ, nói xin lỗi là không thể nào. Trật Liên nhìn xem trước mặt hỏa khí này cực lớn nữ tử hỏi, cô nương họ gì? Lục Thanh Giao hừ nhẹ một tiếng, ngoái đầu lại đi, bất mãn nói, Lục Thanh Giao, đây là tỷ tỷ của ta, Lục Thanh Khả. Chúng ta đều là nước gần động thiên đệ tử, hừ, chúng ta thế nhưng là nhà quê, ngay cả làm sao đối phó thần buộc cũng không biết. Trong giọng nói tràn đầy tự giễu chi ý Tần Mạch cười cười, tại hạ Tần Mạch, về sau nhìn thấy thần buộc, cả lại nhiều mánh khỏe đều không có moi tim tới cũng nhanh. Hiện tại biết đi. Ngươi. Lục Thanh Giao lập tức bị Tần Mạch ngay thẳng tức thiếu chút nữa uy quyền đập tới, nhưng ngay lúc đó liền bị tỷ tỷ cản lại. Thanh Giao, không được cản rỡ. Lục Thanh Khả chừng nàng một chút, đưa nàng kéo ra phía sau, sau đó môi son nhấp nhẹ, nói nhỏ, đa tạ Tần tiểu ca ân cứu mạng, ngươi nói chúng ta nhớ kỹ. Thanh Giao, còn không tạ ơn người ta. Lục Thanh Giao nhăn nhó thân thể, 100 cái không tình nguyện, nhưng không chịu nổi uy nghiêm của tỷ tỷ, chỉ có thể xẹp lấy miệng nhỏ không cam lòng nói, đa tạ. Tần Mạch mỉm cười, gật đầu nói, không cần phải khách khí. Nói liền nhìn về phía một bên nơi hẻo lánh, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Tiểu Ngọc thế mà còn đang ngủ lấy. Hắn vội vàng tiến lên xem xét, phát hiện người sau cùng bình thường trạng tương tự, lúc này mới yên tâm lại, cũng ôn nhu là Tiểu Ngọc luốt đi trên mặt cho bụi. Ừ, tỷ tỷ, ngươi xem một chút đi, hắn cũng biết ôn nhu, vừa rồi cứu chúng ta phương thức lại thô bạo như vậy, quần áo đều ô uế. Lục Thanh Giao lẩm bẩm nói nhỏ. Nói đến nàng liền đến ý, gia hỏa này anh hùng cứu mỹ nhân liền cứu mỹ nhân đi, rõ ràng có thể dùng ôn nhu phương thức, lại đối với các nàng tới cái quét đường chân, dù là thật cứu mình, nhưng nàng hay là có loại muốn rút Tần Mạch xúc động. Lục Thanh nhưng lại là cười nói, Thanh Giao, mệnh trọng yếu hay là quần áo trọng yếu? Lại nói, lúc đầu cũng là chúng ta chủ quan, đối với thần bộ không đủ giải. Ngươi nếu là lại như vậy không hiểu chuyện, ta trở về cần phải nói cho sư phụ. Tỷ tỷ một phen, nhất thời làm Lục Thanh Giao gấp, vội vàng le lưỡi nói biết, tỷ tỷ. Lục Thanh buồn cười cười, lập tức liền giắt tay của nàng, đi ra ngoài, đi, trở về xe ngựa bên trên đổi bộ y phục. Trải qua Lưu Hữu Phúc bên người lúc, Lục Thanh Khả cố ý hỏi, Lưu các chủ, ngươi những dược liệu kia còn tại trong mưa, không sợ cua hỏng sao? Lưu Hữu Phúc ôm quyền cười nói, Lục cô nương quá lo lắng, dược liệu được bảo hộ rất tốt, ngược lại là hai vị chém giết yêu quái, lao khổ công cao, Lưu Mộ vô cùng cảm kích, chuyến này kết thúc, tất có hậu báo. Lục Thanh Khả nhẹ gật đầu, liền đã xuất thần châu miếu. Mà lúc này, ngoài miếu mưa cũng dần dần yếu đi xuống tới, loại kia vũ dạ u ám chi ý cũng rốt cục phai nhạt mấy phần. Lưu Hữu Phúc tiến lên, xuất ra 100 khối thần nguyên tinh, xem như đối với Lý Tu thần sư đổ hai người cảm kích. Lý Tu thần không chút khách khí tiếp nhận, hạ phẩm thần nguyên tinh, à, hay là ngươi Lưu gia tại đại khí thô. Phải biết, Lý Tu thần cùng Tần Mạch tại Thanh Phong Sơn hạ tìm tới thần nguyên mạch vậy cũng chỉ là thứ phẩm, so với hạ phẩm thần nguyên tinh tinh thuần độ kém xa tí tắp. Mà lúc trước Tần Mạch tại thổ quân trong tay lấy được đầu lâu trạng thần nguyên tinh liền tương đương với trước mắt hạ phẩm thần nguyên tinh. Những này thần nguyên tinh đầy đủ một tôn siêu phàm đỉnh phong tu sĩ 3 tháng tu hành cần thiết. Tiền bối cùng những này thiếu hiệp thần công cái thế, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nếu là mấy vị không chê, ngày mai chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi như thế nào? Lưu Hữu Phúc cung kính đề nghị. Lý Tu thần lại là dùng mình nói nơi đây khoảng cách Vương Thành cũng liền 400-500 dặm, bên cạnh ngươi có 2 tôn siêu phàm, trừ phi gặp được tà thần, tôn giả, nếu không hoàn toàn có thể bình yên vô sự đường về, cùng bọn ta kết bạn đồng hành lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lại ngươi Lý Tu thần nhìn chằm chằm Lưu Hữu Phúc, tham thẳm hỏi. Nhưng lời còn chưa nói hết, Lưu Hữu Phúc liền cười ha ha, ngắt lời nói, tiền bối quá lo lắng, ta chỉ là tùy tiện nhắc tới nghị một chút, nếu là tiền bối không đồng ý coi như xong. Nói đi liền xá một cái, trở lại đối diện. Lý Tu thần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thầm nghĩ, ngươi tốt nhất không có việc gì. Đồ nhi, thu hoạch như thế nào? Trong góc, Lý Tu thần lấy chân thức truyền âm, thuận miệng hỏi. Chương 202, thần nhu chúc phúc. Hắn gọi Cú Mang. Chương 202, thần nhu chúc phúc. Hắn gọi Cú Mang. Tần Mạch Điểm lập tức đem gấu đen trách trong trái tim phát hiện hạt châu màu xanh bỏ Nhật Bản đầu sáng cho Lý Tu thần nhìn. Hạt châu này hẳn là Lê Trùng Nhi lưu lại thần linh lục, về phần viên này đầu châu, sư phụ ngài hẳn là đoán được mà. Tần Mạch lấy chân thức đáp lại nói. Lý Tu thần vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, không cách nào tưởng tượng cô nương kia thế mà lại là cường đại như vậy một tôn thần kỳ, ngay cả bát giai gấu đen yêu đô ca nguyện trở thành hắn thần buộc, chỉ là ta đến bây giờ đều không rõ, hắn đã có thực lực mạnh như vậy, vì sao muốn tiềm phục tại ngươi ta bên người? Tần Mạch nghe vậy, sờ lên cằm chân thành nói, chân tướng chỉ có một cái, khẳng định là mê luyến Đỗ Nhi tuấn mỹ dung nhan. Lý Tu thần cười ha ha, nhưng không có phản đối, mà là rất tán thành gật đầu nói có lý. Nếu không, trên hạt châu này cũng không trở thành sẽ khắc lấy mạch cái chữ này. Chậc chậc, có thể làm cho một tôn tà thần nhớ thương lên, thậm chí còn tại thần linh nục bên trên khắc tên của ngươi, Đỗ Nhi, thật không biết nên thay ngươi kiêu ngạo hay là đáng tiếc. Tần Mạch nghe chút, lập tức mặt đen lại. Khoan hãy nói, hắn thật đúng là hiếu kỳ Lê Trùng Nhi làm lại như vậy có ý tứ gì? Khắc tiểu gia danh tự, đây là đối với mình không có đáp ứng trở thành hắn nhân gian thể mà canh cánh trong lòng đâu. Chúng chi hắn còn bị âm thiên tử sửa chữa một trận, lần sau nếu là đụng vào hắn bản tôn, chẳng phải là muốn đối với mình trực tiếp hạ sát thủ. Tần Mạch lạnh cả tim, không được, âm thiên tử đầu này thần thối nhất định phải ôm lao. Đúng rồi, sư phụ, dựa theo thần miếu thần linh đặc tính, thần buộc bình thường chỉ ở thần linh thần thức cực hạn chỗ phạm vi. Đây chẳng phải là nói, Lê Trùng Nhi ngay tại phu cận. Tần Mạch đột nhiên phản ứng lại, hoảng sợ nói. Lý Tu thần nghe vậy, cũng là nhíu mày lại. Bao đầu thần, bên trong phương viên 10 dặm. Linh thần, phương viên 10 dặm đến 50 dặm. Pháp thần, phương viên 50 dặm đến 100 dặm. Địa thần, phạm vi ngàn dặm phía trên. Lê Trùng Nhi có phải hay không tại phụ cận, phải xem hắn đến tuột cùng là cấp độ gì thần linh. Tần Mạch cũng có một chút không nắm chắc được, Lê Trùng Nhi có thể cùng âm tiên tử giao thủ, mà âm tiên tử lại là địa ngục chúa tể, Tần Quảng Vương gặp đều được cung cung kính kính, lẽ ra hẳn là so trong truyền thuyết thiên thần còn cường đại hơn. Nhưng trên thực tế đâu? Âm tiên tử cho mình cảm giác tựa hồ lại không mạnh, ngay cả hấp thu một tôn sơn thần đều rất miễn cưỡng, còn cùng chính mình như thế cái tu hành thái điều so đo thần linh nhục thuộc về, cho nên tại Tần Mạch căn bản là không có cách phán đoán âm tiên tử thực lực cụ thể. Trong lúc nhất thời, hắn không chịu được nhíu mày, cảm thấy hoang mang. Sư phụ, Đồ Nhi quyết định, hạt châu này đưa ngươi. Tần Mạch đột nhiên làm ra quyết định. Lý Tu Thần khỏe mắt run lên, như vậy sao được, Đồ Nhi, đây chính là chiến lợi phẩm của ngươi, sư phụ tuyệt không thể muốn. Huống chi đều khắc lấy tên của ngươi đâu. Nói đùa, Lý Tu Thần cũng không muốn cùng Lê Trùng Nhi dính líu quan hệ. Cũng không phải hắn vô tình, nhìn đồ đệ bị Lê Trùng Nhi trả thù, mà là Lý Tu Thần hoàn toàn chính xác không có năng lực này. Huống chi đồ đệ hay là chính thần nhân gian thể, lại cùng Lê Trùng Nhi không thanh không bạch, coi như cầm hạt châu này, cũng xác suất lớn không có việc gì. Trái lại, nếu là hắn cầm, tất nhiên cần phải gặp hai bay bà gió. Tốt ta, sư phụ, vậy cái này quả đầu châu làm sao bây giờ? Tân Mạch vừa chỉ trong bao ngân bạch đầu châu hỏi. Thiện Lương dũng cảm thiếu niên, ngươi cứu được bản tôn có thể vì ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện đầu châu lại bắt đầu lập lại, phảng phất sẽ chỉ một câu như vậy. Lấy ra nhìn một cái, hắn hẳn là vị thần này châu, yên tâm, ngoại trừ ngươi ta, những người khác căn bản không nhìn thấy hắn tồn tại. Lý Tu Thần nói nhỏ. Tân Mạch chợt lấy ra đầu châu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được viên này đầu châu cùng trong thạch miếu tôn kia thạch miếu tượng thần sinh ra một loại nào đó nói không rõ cảm ứng. Tân Mạch thần sắc kinh ngạc, chợt ôm đầu châu đi vào thạch miếu trước tượng thần. Mà tại Lưu Hữu Phúc A Quý bọn người trong mắt, lại chỉ là nhìn thấy Tần Mạch hai tay mình nắm, trên tay cái gì cũng không có, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng tượng đá, cử chỉ của quái. Vị này Tần thiếu hiệp đang làm cái gì? A Quý không hiểu nhỉ nó nói. Mà liên tại Tần Mạch dẫm lên thạch đài đi vào thạch nưu tượng thần trước mặt một khắc này, đầu châu đột nhiên từ trong ngực hắn luồn lên, cùng tượng đá đầu châu dung hợp lại cùng nhau. Lập tức, một đạo ngân quang thánh khiết thần quang từ thạch nưu trên đầu nở rộ. Lưu Hữu Phúc bọn người nội tâm kinh hãi, đột nhiên đứng dậy. Thần nưu hiển linh. Làm trời phúc các chủ, Lưu Hữu Phúc thường xuyên đến hướng nơi đây. Cũng tin tưởng vững chắc Thương Ngô Sơn vị thần này châu có thể làm nhân tộc tiêu thai giằng khó, ngăn cản yêu ma. Nhưng mà hôm nay vô luận là Ngưu Lang thôn thảm trạng hay là vừa rồi hắc hùng tinh yêu họa, đều làm hắn không chịu được hoài nghi, tôn này chính thần có phải hay không xảy ra chuyện. Bây giờ nhìn thấy thần Ngưu nở rộ thần mang, Lưu Hữu Phúc trong lòng tảng đá lúc này mới rơi xuống đất. Nhưng hắn lập tức liền nhìn thấy thạch đài thượng Tần Mạch ngay tại vô thần Ngưu đầu, trong miệng còn nói thầm lấy cái này thần Ngưu sẽ không ngốc hạ Lưu Hữu Phúc lập tức kinh hãi trợn mắt hốt hoồm. Thiếu hiệp tuyệt đối không thể đối với thần Ngưu bất kính a. Lưu Hữu Phúc mở miệng ngăn cản. Tần Mạch lại không thèm để ý, tiếp tục vỗ thần nhu đầu. Nô, bản tôn, còn sống không thần nhu trong miệng đột nhiên phát ra một đạo thở dài thanh âm, mà ở trận ở giữa chỉ có Tần Mạch cùng Lý Tu Thần có thể nghe được. Đây cũng là Trạm Thần Quan đặc quyền, cùng thần đối thoại, gặp thần chân thân. Dù là Tần Mạch còn không có làm đến chân chính Trạm Thần Quan, không sai, ngươi còn sống. Tần Mạch lấy chân thức đáp lại nói, thiếu niên, là ngươi đã cứu ta phải không? Lão Nhu cảm kích không thôi. Thần Nhu nhẹ giọng nói, sau đó ngân bạch thần quang chiếu xuống Tần Mạch trên thân, người sau lập tức tắm rửa tại trong thần quang, như thần nhân. Lưu Hữu Phúc cùng thủ hạ đều là thấy choáng mắt. Chính thần chúc phúc. Lý Tu Thần cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Chính thần chúc phúc. Lưu Hữu Phúc kinh ngạc, sắc mặt chợt hiện lên hâm mộ chi tình. Từng có nghe đồn, đạt được chính thần quyến cố giả cũng sẽ đạt được chính thần chúc phúc, được ban cho phúc người có dài dàng giặc thọ nguyên, dung nhan không giả, cường đại thể chất, năng lực thần kỳ cũng hoặc là vô tận tài phú chờ chút. Hắn vốn cho rằng Tần Mạch sẽ chọc cho giận chính thần, nhưng chưa từng nghĩ lại bị chúc phúc. Chẳng lẽ chính thần chúc phúc chính xác mở ra phương thức là sờ đầu châu? Lưu Hữu Phúc âm thầm suy đoán. Mà lúc này Tần Mạch tắm rửa thần quang, chỉ cảm thấy tự thân nhục thân lại lấy một loại có thể cảm giác được biến hóa tại tăng cường, tăng lên. Thân thể của hắn tại cất cao, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều trở nên hợp lý, tự nhiên, lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng. Thể nội một chút huyết vũ thần thuật đều không thể chữa trị ám thương cũng tại bị nhanh chóng chữa trị, hơi lộ ra đen da thịt càng trở nên trắng non bóng loáng. Ngoài ra, hắn một thân khí huyết cũng đồng dạng dung hợp rất nhiều thần quang, khí huyết máu hoạt tính càng thêm nhiệt liệt. Điều này đại biểu sinh cơ của hắn lực tại tăng cường, nói cách khác, tuổi thọ của hắn cũng tại tương ứng tăng lên. Loại cảm giác này thoải mái muốn chết, nhưng mà chúc phúc đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là 5 cái hô hấp, thần quang liền biến mất. Tân Mạch mở người, đội vàng xem tự thân, lại phát hiện thực lực nhục thân của mình thế mà tăng lên nhiều gấp 3. Nói cách khác, Tân Mạch vẹn vẹn dựa vào nhục thân, liền có thể địch nổi siêu phàm thất giai tả hữu cường giả. Làm cho Tân Mạch cảm thấy bất mãn ý chính là, mình bây giờ giống như biến thành tiểu bạch kiểm, một thân tuyết trắng, so cô nương cũng đẹp. Thiếu niên, ngươi tiềm lực phi phàm, đáng tiếc bản tôn thần khu bị cái kia tà thần ngũ mã phế thây, nếu không có thể lại vì ngươi chúc phúc càng nhiều. Thần Nhu nhẹ giọng nói. Thần Nhu, ngươi nói là, ngươi là bị một cái tà thần cho phân thây. Cái kia tà thần kêu cái gì? Tân Mạch vội vàng hỏi đạo. Hắn nói, hắn là Cú Mang. Thần Nhu thở dài. Cái gì, Cú Mang? Lý Tu Thần cũng nhảy lên thạch đài, một mặt hãi nhiên. Không sai, hắn là nói như vậy, không nghĩ tới đường đường mùa thần thế mà lại đối với ta như thế một tôn nho nhỏ linh thần độc thủ. Thần Nhu tự rêu nói, hắn muốn nhận ta làm tọa kỵ, nhưng ta cận kề cái chết không chịu, Cú Mang liền đem thần của ta thân thể phân làm 5 phần, phong ấn đến hắc hùng tình trong trái tim. Cũng muốn mắt của ta trợn trợn nhìn xem hắc hùng tinh đem ta che chở như lang thôn toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Lão Nưu xin lỗi những cái kia cung phụng ta bách tính thần Nưu than thở, tượng thần trong mắt đúng là chạy xuống nóng hởi nhiệt lệ. Chương 203, mùa thần linh. Hồ yêu phụ thân. Chương 203, mùa thần linh. Hồ yêu phụ thân. Mùa thần, tên như ý nghĩa, chỉ chính là 4 mùa chi thần. Xuân thần Cú Mang, hạ thần Xích Đế, thu thần Mục Tu, đông thần Huyền Minh, cái này 4 tôn mùa thần đều là thuộc về thần miếu thần linh, nếu không thiên địa khí tượng cũng sẽ không như vậy lộn xộn hay thay đổi. Cú Mang, nghĩ không ra, Lê Trùng Nhi lại sẽ là Cú Mang hóa thân. Lý Tu Thần cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí hai chân như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen. Thuần túy là bị hù. "Sư phụ, Mộ Thần, rất lợi hại phải không?" Tân Mạch nhìn xem Lý Tu Thần cái này phát run bộ dáng, dị thường hiếu kỳ. Lý sư phó cũng quá không bình tĩnh. "Ngươi biết cái gì?" Lý Tu Thần liếc về Tân Mạch sắc mặt xem thường chi ý, hung hăng chừng đồ đệ một chút, "Đó là Mộ Thần. Nếu như bọn hắn đều là chính thần, đó là thiên địa vạn vật phúc lợi. Có thể trên thực tế, Mộ Thần đều thuộc về tà thần, mà lại, tại Định Thần Minh trong ghi chép, mỗi một vị Mộ Thần ít nhất là tiên thần thần cách." Đặc đương, một cái nho nhỏ Lâm An huyện làm sao lại toát ra một tôn Mộ Thần, lão tử thậm chí còn người chỉ đạo nhà làm sao khống chế thiên phú Lý Tu Thần sắc mặt âm tình bất định, nếu là bị Mộ Thần cho ghen ghét bên trên, vậy coi như thảm rồi. "Sư phụ, không cần lo lắng, hắn nếu là muốn giết ngươi, ngươi cỏ mộ phần đều dài ra tới." Tân Mạch đang đuổi. "Tiểu tử ngươi, có biết nói chuyện hay không?" Lý Tu Thần trực tiếp cho hắn một cước. "Hai vị, chẳng lẽ nhận biết Cú Mang?" Một bên Thần Nhu nghe đều sợ ngây người, nhịn không được hỏi. "Hỏi hắn, Cú Mang là tiểu tình nhân của hắn." Lý Tu Thần hừ nhẹ một tiếng, chỉ Tân Mạch. Người sau ngượng ngùng cười một tiếng, "Chỉ là nhận biết mà thôi, không quen, không quen, hắn kém chút còn muốn cái mạng nhỏ của ta." Thần Nhu càng phát ngạc nhiên, hai người này tại hắn trong cảm giác thực lực ngay cả tôn giả đều không phải là, vậy mà không chỉ có nhận biết Cú Mang, thậm chí còn có thể sống đến hiện tại. "Hai vị hẳn là Trạm Thần Quan đi, nếu không thể nào thấy được bản tôn, không biết hai vị có nguyện ý hay không giúp ta tìm về còn thừa thần khu." Thần Nhu thần cầu. Lấy hắn trước mắt trạng thái, căn bản là không có cách làm đến khôi phục chân thân. Tân Mạch nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, "Xin hỏi Thần Nhu, nếu là giúp ngươi tìm về thần khu, có hay không cái kia?" "Ân." Lý Tu Thần nhìn hắn bộ dáng này, chợt ho nhẹ một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, "Nghịch đồ, nói cái gì đó. Ta Định Thần Minh cùng chính thần ở giữa từ trước đến nay là cùng một trận chiến tuyến, tự nhiên hô kính hỗ trợ, minh hữu gặp nạn, há có thể không rút? Chẳng lẽ Thần Nhu không cho ta hồi báo, chúng ta liền không rút sao?" Một bên Thần Nhu nghe vậy, lập tức nhìn Lý Tu Thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lại nghe Lý Tu Thần thoại phong nhất chuyện, đương nhiên, Thần Nhu cũng tuyệt đối không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa chính thần, khẳng định sẽ cho chúng ta sư đồ đến bên trên 7-8 lần chúc phúc. "Thần Nhu, ngài nói đúng không?" Thần Nhu lập tức thần thức run lên, ha ha gượng cười, trong lòng đã là chửi ầm lên. 7-8 lần chúc phúc, ngươi coi chúc phúc là ăn cơm đâu, ngươi người này, thật là cảm tưởng. Nhưng trong miệng lại đáp lại nói, "Nếu là hai vị có thể giúp ta tìm về thần khu, chúc phúc không là vấn đề." Tân Mạch lập tức đối với sư phụ cái này huyền chuyển công phu sư tử ngoạc biểu thị từ đáy lòng bội phục. Đây là giải thích nói nghệ thuật ai, nhưng vào lúc này, cửa miếu đột nhiên bị đẩy ra, lại là Lục Thanh Khả, Lục Thanh Giao tỷ muội trở về. Hao phí thời gian một nén nhang, hai nữ đổi một thân tuyết trắng quần áo, trên thân, trên mặt nước bùn rửa sạch, liền ngay cả mũ che cũng đều đổi một đỉnh, lại lần nữa che khuất cái kia tú lệ dung nhan. Trong lúc mơ hồ còn có nhàn nhạt nữ tử hương thơm đánh tới. "Hai vị, bên này." A Quý Ân cần tiến lên, là Lục thị tỷ muội đưa ra vị trí. Nhưng mà, hắn vừa tới gần hai nữ. Sau một khắc, Lục Thanh Giao đột nhiên rút kiếm, hướng A Quý cổ chém tới. Xuất kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng ngay lúc A Quý muốn bị kết quả thời điểm, nó trước mặt đột nhiên dâng lên một đạo thổ chi cự thủ, đúng là đem một kiếm này vững vàng tiếp được. A Quý thì phù phù một tiếng té ngã trên đất, mặt lộ vẻ kinh hãi, không rõ xảy ra chuyện gì. Xa xa Lưu Hiếu Phúc bọn người thấy cảnh này, cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không rõ, Lục Thanh Giao tại sao lại đột nhiên đúng A Quý xuất thủ. "Thanh Giao cô đương, ngươi làm cái gì vậy?" Lưu Hiếu Phúc lên tiếng chất vấn. Nhưng mà Lục Thanh Giao lại không chút nào để ý, giận dữ rút kiếm, còn muốn lại lần nữa ra tay. Bao quát bên người nàng Lục Thanh Khả, cũng phóng xuất ra đáng sợ sát khí, rút kiếm hướng Lưu Hiếu Phúc đi tới. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, hai nữ trung quanh, từng đạo tường đất đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đưa các nàng giam ở trong đó. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh áo đen cũng tới đến A Quý bên cạnh, người sau ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tần Mạch. Tránh ra một bên, Tần Mạch vẻ mặt nghiêm túc, thuận miệng nói ra. A Quý nuốt một ngụm nước bọt, lộn nhào chạy về Lưu Hữu Phúc bên người. Mà những này tường đất tự nhiên chính là Tần Mạch cách làm. Lý Tu Thần cũng nhảy lên mà tới. "Phanh!" Lục thị tỷ muội hợp lực, đem tường đất kích sập, một thân sát ý lập tức khóa chặt trước mặt hai người. "Sư phụ, ngươi giải quyết bên trái, ta tới đối phó bên phải." Tần Mạch nói nhỏ, vừa dứt lời người cũng đã thiểm lược ra ngoài. Lý Tu Thần cũng không chút do dự, hướng Lục Thanh Khả đánh tới. Sư đồ hai người, tại thời khắc này, đồng thời xuất trưởng, lại lòng bàn tay đều là hóa thành một mảnh huyết sắc. Đây là bá thể một loại phương thức vận dụng, khí huyết gia chỉ bên dưới, bàn tay có thể so với bí bảo độ cứng. Mà Tần Mạch bởi vì tu hành bá hoàng kinh thời gian so sánh lâu một chút, lòng bàn tay so với Lý Tu Thần càng thêm đỏ thẫm một chút, bá thể cũng tương đương với chuẩn thượng giai bí bảo cấp độ. Có bực này kỳ công gia chỉ, Lục thị tỷ muội chém sắc như chém bùn kiếm khí há có thể làm gì được đôi thầy trò này. Hai nữ vẹn vẹn cùng Lý Tu Thần, Tần Mạch giao thủ hai chiêu, liền bị đánh bay binh khí, sau đó tức thì bị tuần tự bắt giữ. Phanh phanh. Lục Thanh Khả, Lục Thanh Giao song song ngã xuống đất, nhưng sau một khắc, mọi người tại đây liền bị trước mắt một màn này cho cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp hai nữ phía sau, lại riêng phần mình leo lên lấy một cái bụi bẩn hồ ly, bọn chúng trong mắt bước lên thăm thẳm lục quang, chi trên, chi dưới dán bám vào Lục thị tỷ muội hai tay, trên hai chân, quanh thân càng là tràn ngập nồng đậm yêu khí. Hiển nhiên, vừa rồi Lục thị tỷ muội đã bị bọn chúng khống chế. Nguyên lai là hai cái hồ yêu, ha ha, cho ta xuống tới. Tần Mạch một tay lấy Lục Thanh Giao trên lưng hồ yêu lôi xuống, cờ giác, liên quan Lục Thanh Giao phía sau lưng quần áo cũng đi theo bị xé nát, lộ ra trắng non như ngọc da thịt. Mà lúc này Lục Thanh Giao cũng mới thanh tỉnh lại, lập tức liền vô ý thức sở về phía sau lưng, kinh nghi bất định quay người nhìn lại, chỉ gặp Tần Mạch trong tay chính nắm đuốt chỉ bùi hồ ly trên móng đuốt còn siết chặt quần áo của mình. Nàng một mặt kinh hãi, chợt vừa nhìn về phía một bên tỷ tỷ, sau đó cơ lấy bảo kiếm liền đâm về người sau phía sau hồ yêu. Hồ yêu thấy thế, vội vàng vung ra móng đuốt, quay người liền muốn bỏ chạy, nhưng lại làm sao có thể chạy thoát được Lý Tu Thần bàn tay. Trong chớp mắt, hai cái làm loạn hồ yêu liền bị bắt giữ. Đáng chết hồ ly, lại dám đánh lén chúng ta. Lục Thanh Giao tính tình nóng nảy, tại chỗ liền muốn xuất kiếm đánh giết hồ yêu. Giết chúng ta, các ngươi đều chớ nghĩ sống. Mắt thấy là phải bị đâm chết, trong đó một cái bùi hồ ly đột nhiên gầm nhẹ nói. Tần Mạch nghe vậy, chợt một chỉ nắm Lục Thanh Giao kiếm, sau đó nhìn về phía trong tay hồ yêu. Ngươi vừa mới lời nói, có ý tứ gì? Hồ yêu nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, nghe lấy răng cười lạnh lạnh lấy. Đùng. Tần Mạch một bàn tay đập vào hồ yêu trên trán, đánh nó đầu váng mắt hoa. Phiền nhất các ngươi những yêu quái này, cùng ta đuổi nghịch tâm kế diễn kỹ còn lớn như vậy kém. Không nói thật, ta liền lột da của ngươi ra làm áo da áo khoác. Lý Tu Thần thì dắt lấy một cái khác đuổi đuôi của hồ ly, cười ha ha. Sau một khắc, hắn đột nhiên đem lấy ra một cây truy thủ, trực tiếp cắm ở hồ yêu thông thiên khiếu hậu đỉnh đau người sau và kêu to. Sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Quá tàn nhẫn đi. Tần Mạch kinh nghi nói. Lý Tu Thần lại là ném cho hắn một cây truy thủ khẽ cười nói, không hiểu đi. Ngươi cũng không nghĩ một chút trong tay ngươi chính là cái quái gì, hồ yêu, hay là bùi hồ ly? Đào mệnh lúc am hiểu nhất dùng chính là thả giam túi. Lão tử trước kia đối phó hồ yêu liền qua bọn chúng đạo, cái kia thôi à, lão tử tắm một tháng tắm trên thân còn có hôi nách vị. Tần Mạch nghe vậy, không chút do dự, cũng lập tức dùng chùy thủ chặn lại trong tay hồ yêu thông thiên thiếu, trong lúc nhất thời, hai cái hồ yêu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mà Tần Mạch cùng Lý Tu Thần lại là một mặt cười ha hả. Một bên Lục Thanh Khả, Lục Thanh Giao thậm chí Lưu Hữu Phúc bọn người thấy cảnh này, đều có một loại ác hàn chi ý, nhìn đôi thầy trò này ánh mắt cũng giống như đang nhìn biến thái bình thường. Các ngươi lại dám đối với chúng ta như vậy, Bạch Tình yêu tôn tuyệt đối không buông tha các ngươi. Nhất định sẽ đem bọn ngươi toàn bộ ăn hết a. Còn có ngươi, Lưu Hữu Phúc, ngươi cái này tặc trộm, ngươi cho rằng ngươi thật có thể thành công? Yêu tôn đại nhân rất nhanh liền sẽ chạy đến, ngươi chạy không thoát. Hai cái hồ yêu cuồng loạn giống giận, hùng hùng hổ hổ đạo. Tân Mạch cùng Lý Tu Thần liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Lưu Hữu Phúc. A, cảm tình các nàng là vì ngươi mà đến a? Lý Tu Thần nhìn chằm chằm Lưu Hữu Phúc, cười nhạo nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Các ngươi Lưu gia cùng hồ yêu ở giữa là thật các không đức để ý còn loạn, cha ngươi thông đồng hồ ly tinh, bây giờ ngươi thừa kế nghiệp cha, lại bị hồ ly tinh truy sát, Lưu các chủ, ta xem chính ngươi sự tình, hay là tự mình giải quyết đi, thầy cho chúng ta mấy cái liền không đúng bảo. Nói đi, hắn liền đem hồ yêu một trưởng đánh chết, ném tới Lưu Hữu Phúc trước mặt. Chương 204, bán yêu yêu yêu. Có nên cứu hay không? Chương 204, bán yêu yêu yêu. Có nên cứu hay không? Lưu Hữu Phúc thấy thế, lập tức sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt tràn đầy xấu hổ, xoắn xuýt chi sắc, lại là muốn nói lại thôi. Tân Mạch thấy thế, tự nhiên cũng không muốn dính vào lần này vũng nước đục, nhưng ngay lúc này, trong tay hắn hồ yêu lại đột nhiên kêu gào nói, ha ha ha, các ngươi sợ, nhưng là đã chậm, các ngươi những người này tối nay đều phải chết. Cùng Lưu Hữu Phúc có quan hệ, yêu tôn đại nhân một cái cũng sẽ không dung tha. Hiện tại cái này Thương Ngô Sơn chính thần đều xảy ra vấn đề, ai cũng không bảo vệ được các ngươi, đều phải chết, ha ha ha, trong giọng nói đều là tràn đầy oán khí cùng cừu hận chi ý. Tần Mạch cùng Lý Tu Thần đều là sắc mặt đổi biến. Dám uy hiếp ta? Tần Mạch lên cơn giận dữ, một bàn tay đưa con hồ ly này thuộc về tây. Tiếng cười im bặt mà dừng. Sư phụ, yêu tôn, ít nhất là tôn giả đi. Tần Mạch lại hỏi, nếu không muốn như nào, hiện tại phiền phức lớn rồi, bị một tôn yêu tôn để mắt tới, trừ phi ngươi sư bá còn tại, nếu không chúng ta đều được xong đời. Lý Tu Thần sắc mặt tâm trầm, chợt đưa ánh mắt về phía Lưu Hữu Phúc. Lưu các chủ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nói một chút đi, yêu tôn không có khả năng vô duyên vô cớ truy sát ngươi. Lưu Hữu Phúc thần sắc xoắn xuýt một hồi lâu, mới thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, A Quý, đem cái dương rời ra ngoài. A Quý nhẹ gật đầu, sau đó liền xua tan người hầu, đi vào đám người bọn họ hành lý trước mặt. Trong đó chất đống lấy 2-3 con hòm gỗ. A Quý đem phía dưới cùng hòm gỗ mở ra, sau đó tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, một cái 7-8 tuổi lớn lam phát nữ tử áo trắng đồng từ đó chui ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nằm nhoài dương bên cạnh, nhìn ra phía ngoài, một đôi xanh thẳm con ngươi cuối cùng nhìn về phía Lưu Hữu Phúc, giòn tan hô, "Cha, chúng ta đến nhà sao?" Chỉ đồng thanh âm thanh thúy động lòng người, mọi người tâm đều run rẩy một cái. Lưu Hữu Phúc bước nhanh về phía trước, đưa nàng từ đó ôm lấy, cương chiều vuốt ve đầu của nàng, cười nói, "Còn không có, bất quá cũng sắp." "Yêu yêu, cha mang các ngươi nhận mấy vị trưởng bối có được hay không?" Tiểu nữ đồng nhu thuận nhẹ gật đầu, tay nhỏ lại là chăm chú ôm lấy Lưu Hữu Phúc cổ, ánh mắt thì bất an ngắm nhìn một phía. "Đây là ngươi Lý bá bá, vị này thì là Tần Mạch ca ca, bọn hắn đều là cao thủ rất lợi hại." Lưu Hữu Phúc đi vào Lý Tu Thần trước mặt, cười giới thiệu nói. Tiểu nữ đồng thì nháy mắt to, nhìn thoáng qua Lý Tu Thần, sợ sệt nói, "Cha, vị này Lý bá bá dáng dấp thật hùng, trên mặt tất cả đều là tóc." Lý Tu Thần sắc mặt đầu tiên là sửng sợ, sau đó ra mặt run rẩy. "Oa, Tần Mạch ca ca xem thật kỹ, cùng mẹ một dạng xinh đẹp." Tiểu nữ đồng nhìn thấy Tần Mạch, lập tức mặt mày hớn hở. Tần Mạch sau khi nghe được nửa câu, sắc mặt lập tức cùng hắn sư phụ trở nên giống nhau như lúc. Đương nhiên, tiểu nữ đồng lời nói rất thực sự, vị thần lưu chúc phúc sau, Tần Mạch tướng mạo cùng làn da hoàn toàn chính xác so nữ hài còn hoàn mỹ hơn một chút, thậm chí nhiều một tia khí âm nhu. "Yêu khí tức." Tần Mạch mặt không thay đổi nói nhỏ. Tại nữ đồng này trên thân, hắn cảm nhận được yêu khí, nhưng kỳ quái là, yêu khí rất thuần túy, ngoài ra còn có người khí tức xen lẫn trong đó. Lưu Hữu Phúc đem nữ đồng giao cho A Quý, chợt cười khổ nói, không sai, hai vị, nàng chính là ta nữ nhi, Lưu Yêu Yêu, mà mẹ của nàng thì là Trắng Nhật Lĩnh Hồ Yêu. Bạch Lĩnh, Tần Mạch đã từng nghe sư phụ nói qua, nơi đó nghỉ lại lấy hai chi hồ tộc chi nhánh, theo thứ tự là Hồ Thị cùng Bạch Thị, càng nắm chắc hơn vị yêu tôn trấn thủ, thực lực mạnh. Lại nghe Lý Tu Thần hừ lạnh nói, nguyên lai là cái non nửa yêu. Lưu các chủ, nữ tử nhân tộc còn nhiều, ngươi Lưu gia liền phải cứ cùng Hồ Yêu thật không minh bạch sao? Ngươi phải hiểu được, bán yêu bản thân chính là làm trái thiên đạo sản phẩm, nhất định nhiều thay nhiều kiếp. Lưu Hữu Phúc khẽ thở dài, tiền bối, ngươi nói ta minh bạch, thế nhưng là tình cảm loại sự tình này, nói đến là đến, ta cũng chỉ là cái phàm nhân, chống cự không nổi dụ hoặc, cũng vô pháp thời khắc bảo trì lý trí, cùng yêu yêu mẫu thân rơi vào bể tình, lại đến sinh hạ yêu yêu, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Nói đến ta cùng yêu yêu mẫu thân nhận biết cũng cùng năm đó cha ta sự tình có quan hệ. Tiền bối chém giết tôn kia Hồ Yêu sau, cũng không lâu lắm, Hồ Yêu kia hậu nhân liền chui vào vương thành, muốn giết ta Lưu gia báo thù, nhưng bị ta sớm đề phòng, né qua sát kiếp. Đằng sau yêu yêu mẫu thân không cam tâm, liền vẫn muốn biện pháp tại ám sát ta người Lưu gia, có thể nàng thật rất đần, mỗi lần đều bị ta phát hiện, lâu ngày, ta cùng nàng liền có tình cảm thẳng đến sinh hạ yêu yêu 7 năm sau, hồ tộc đông nhiên tới một tôn người, đem yêu yêu mẫu thân ở ngay trước mặt ta đánh chết, nói cái gì muốn thanh lý môn hộ, còn đem yêu yêu mang đi. Trong vòng một đêm, ta Lưu Hữu Phúc liền cửa nát nhà tan, há có thể như vậy bỏ qua, thế là liền vận dụng trời phúc các lực lượng, hao phí đại giới lớn, triệu tập cao thủ, hướng Bạch Lĩnh hồ tộc nổi lên, rốt cục đem nữ nhi của ta cứu ra, liền đi cả ngày lẫn đêm hướng vương thành tiến đến. Vì thế ta càng là yêu cầu mời tới hai đại tôn giả tận lực ngăn chặn hồ tộc yêu tôn 3 ngày, ngụy trang thành 3 chi thương đội, lẫn lộn hồ tộc ánh mắt, nhưng không nghĩ tới, vẫn là bị bọn chúng phát hiện. Lưu Hữu Phúc đột trí giống như nói, hắn làm hết thảy cũng chỉ là vì cứu trở về nữ nhi yêu yêu. Lý Tu Thần cùng Tần Mạch đều là trầm mặc. Tỷ tỷ, nhân yêu chi luyến a, hảo cả người. Sau lưng, Lục Thanh Giao nỉ nó nói, ta trước kia luôn cho là cái thương nhân liền gian xảo xảo trá, nghĩ không ra Lưu các chủ lại là cái là yêu công kích nam nhân thật sự. Lục Thanh Khả thì bất động thanh sắc, trầm mặc không nói, nhưng không hề nghi ngờ. Lưu Hữu Phúc hành động như vậy, đích thật là cái chân hắn tử, phụ thân tốt, hết thể đều có thể thông cảm được. Mà hết lần này tới lần khác vào lúc này, ngoài miếu lại truyền đến một đạo chói hai thét dài thanh âm. Đồng thời càng có một đạo khủng bố yêu khí của tới, thổi đến đám người đứng không vững, tâm thần run rẩy dữ dội. Nó tới. Lý Tu Thần thần sắc nghiêm lại. Tiền bối, cầu ngài mau cứu nữ nhi của ta, nếu có thể thành công trở lại vương thành, chuyện gì cũng dễ nói. Lưu Hữu Phúc cũng gấp, ôm nữ nhi liên tục khẩn cầu. Im ngay. Đừng nói lão tử không muốn cứu ngươi, coi như muốn cứu, vậy cũng phải có thể đánh được mới được. Truy sát ngươi, đây chính là yêu tôn. Thảo, lão tử liền biết, cùng ngươi trời phúc các dính vào quan hệ, liền không có chuyện tốt, sớm biết vừa rồi nên chạy. Lý Tu Thần buột miệng mắng, cho thống khoái bước lên trước, đem cửa miếu đóng lại, gắt gao chống đỡ. Nhưng theo sát lấy, ngoài miếu yêu phong mạnh hơn, mắt thấy cửa miếu liền muốn lần nữa bị thổi ra. Tần Mạch cũng tới đến giúp đỡ, vận chuyển toàn lực, mới tạm thời chống đỡ cửa miếu. Đồng thời Tần Mạch càng lấy chân thức đối thoại thần yêu, ngươi bây giờ có thể ngăn cản được yêu tôn. Thần yêu đáp lại nói, bản tôn giờ phút này chỉ còn không đến 3 thành thực lực, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một lát. Trừ phi tìm về ta còn thừa thần khu, con cáo kia tôn bản tôn có thể tự diệt sát. Tần Mạch trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này để hắn đi tìm thần khu, còn kịp sao? Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lưu Hữu Phúc, Lưu các chủ, cáo tôn truy sát người, có phải hay không chỉ là vì hại tử này? Lưu Hữu Phúc nhẹ gật đầu, chợt lại lắc đầu nói, trước đó là, hiện tại hắn không phải là. Ta xin mời tôn giả vì đoạt lại hải tử, giết mấy trăm chiếc hồ yêu, dựa theo bạch tỉnh hồ tôn tính tình, tuyệt sẽ không buông tha trong miếu tất cả mọi người. Tần Mạch nghe chút, tại chỗ liền có một loại muốn làm thịt Lưu Hữu Phúc xúc động. Cái này họ Lưu, quả nhiên là cái hố hàng a. Cha, đem ta giao ra đi, giao ta ra ngoài, ta sẽ để cho nàng bỏ qua ngươi. Tiểu nữ đồng Lưu Yêu Yêu đột nhiên nghiêm túc nói. Lưu Hữu Phúc nghe vậy, thần sắc đau thương nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết, các nàng bắt ngươi chính là vì hái máu của ngươi sao? Mẫu thân ngươi thể chất bất phàm, ngươi đồng dạng kế thừa huyết mạch của nàng, hồ tộc làm sao lại buông tha ngươi? Cha tuyệt đối không cho phép ngươi bị thương tổn. Nói đi, hắn đột nhiên xông Lý Tu Thần, Tần Mạch quỳ xuống, Lý tiền bối, Tần tiểu ca, ta biết các ngươi bản sự phi phàm. Ta Lưu Hữu Phúc chỉ cầu hai vị mau cứu hài tử này, mang nàng hồi Thiên Phúc Các, về phần Bạch Tình yêu tôn, ta sẽ tự mình đối mặt. Van cầu các ngươi." Nói hắn hướng về phía Lý Tu Thần sư đồ cuống quýt giật đầu, cái chán không đầy một lát liền trải rộng máu tươi. Tân Mạch cùng Lý Tu Thần lẫn nhau liếc nhau một cái, có chút chần chờ không quyết. Bọn họ cũng đều biết, đáp ứng Lưu Hữu Phúc, mang Lưu Yêu Yêu thoát đi, một dạng trốn không thoát yêu tôn truy sát. Đây chính là cái khoai lang bỏng tay. Vì một cái bèo nước gặp nhau người, trêu chọc một yêu tôn, đáng ra không? Dù sao hành hiệp trượng nghĩa, cũng phải xem trước một chút chính mình có hay không thực lực kia. Nhưng mà, ngay tại hai người do dự thời điểm, Tần Mạch đột nhiên nhìn thấy Trương Tiểu Ngọc đi vào yêu yêu bên người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, lạnh lùng trong ánh mắt đúng là nhiều một tia ôn hòa. Mà Lưu Yêu Yêu nhưng cũng không có phản kháng, ngược lại tại Trương Tiểu Ngọc trên thân cảm nhận được một loại thân thiết chi ý theo sát lấy, Trương Tiểu Ngọc liền nhìn về phía Tần Mạch, muốn nói lại thôi. Tần Mạch ngạc nhiên nói, "Tiểu Ngọc, ngươi làm muốn để cho ta cứu nàng?" Trương Tiểu Ngọc chăm chú nhẹ gật đầu. Cái này khiến Tần Mạch cảm thấy chấn kinh, đây là hắn lần thứ nhất gặp Tiểu Ngọc chủ động yêu cầu cứu người. Nhưng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Tần Mạch cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nếu như thế, vậy ta liền thử một chút.